nhìn như chính phái người đàn ông nhất thời cả người bắp thịt căng thẳng, cục xương ở cổ họng khẽ nhúc nhích, dè dặt hít một hơi dài, muốn đem một màn kia thơm mát lưu lại, chân châu nhưng rút người ra trở lui, đứng ở cách đó không xa hướng về phía hắn quyến rũ cười một tiếng, giúp ta lấy được thứ ta mong muốn, sau đó mới có thể muốn loại chuyện đó. Ta sẽ hết sức. Trong mắt nam nhân thoáng qua vẻ thất vọng, sau đó hướng về phía nàng gật đầu một cái. Ngươi là làm sao làm được, lúc này mới 2-3 ngày thời gian, ngươi liền trả sạch gần 1 triệu vực trị giá. Boy cảm thấy không tưởng tượng nổi đổi USD đây chính là gần 1 tỷ. Chẳng qua là giết mấy cái buôn ma túy, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Phong bề ngoài làm bộ như không quá để ý nhún vai, trong lòng vẫn còn là vì Boy như vậy thán phục mà mừng thầm. Buôn bán ma túy. Ngươi giết chỉ sợ không phải phổ thông buôn ma túy, mà là trùm buôn thuốc phiện đi. Boy liếc mắt. Ta cuối cùng rõ ràng ngươi vực trị giá tại sao căng nhanh như vậy. Tại sao? Chẳng lẽ không phải là bởi vì những cái kia trùm ma túy mua bán ma túy quá nhiều, để cho người sinh ra căm ghét sao? Diệp Phong không biết Boy tại sao biết cái này sao nói. Thật ra thì cừu hận cùng cảm ơn còn có trực tiếp cùng gián tiếp khác biệt, người buôn bán ma túy, thật ra thì trực tiếp căm ghét bọn họ chỉ có người hút ma túy người nhà cùng bạn. Mà một người người nhà cùng bạn số lượng như thế nào đi nữa nhiều, cũng chỉ là có hạn. Nhưng là hút ma túy người bên người nhất định sẽ có một ít không quá quen thuộc người, nói thí dụ như bạn học, hoặc là tình cờ ở giữa biết. Phàm là loại người này, bọn họ chỉ cần đối với hút ma túy loại chuyện này có mâu thuẫn tâm trạng, như vậy bọn họ gián tiếp cừu hận trị giá thì sẽ chuyển tới trên mình người bán ma túy. Cứ như vậy, cơ hồ chỉ cần là biết người hút ma túy người phần lớn cũng biết sinh ra gián tiếp cừu hận trị giá, cho nên người bán ma túy tội ác trị giá mới sẽ cao như vậy. Ngươi tổng cộng giết mấy cái chùm ma túy? Thu được nhiều ít vực trị giá. Boy mang trên mặt mong đợi diễn cảm nhìn về phía Diệp Phong, một bộ chờ đợi vui mừng ngoài ý muốn dáng vẻ. Năm chùm ma túy, còn có một chút tiểu lâu la. Diệp Phong thành thật trả lời bây giờ có 1067640 điểm vực trị giá. Ngươi vực trị giá là từ từ tăng trưởng đến nhiều như vậy, vẫn là duy nhất liền tăng trưởng nhiều như vậy. Boy tiếp tục hỏi tới, hắn vậy phó biểu tình tựa hồ là ở mong đợi cái gì đặc thù lễ vật vậy. Duy nhất tăng đến hơn 1 triệu. Bởi vì lần thứ hai một hơi giết 4 cái chùm ma túy. Diệp Phong gặp Boy vậy phó biểu tình, cảm thấy có chút kỳ lạ, ngươi thế nào? Tại sao hỏi như vậy? Duy nhất tăng đi lên. Vậy trừ cấp một ân xá quyền ra, ngươi có hay không đạt được những thứ khác tưởng thưởng gì? Boy rốt cuộc đã hỏi tới điểm chính. À, nguyên lai ngươi là muốn hỏi cái này, trực tiếp hỏi là tốt mà, là một lần cấp một cứu cực đặc quyền, thế nào? Diệp Phong lắc đầu cười nói. Cái đó cứu cực đặc quyền. Ngươi còn giữ không có sử dụng chứ? Boy tỏ ra có chút hưng phấn. Không có, ngươi cái này, có cái gì cứ nói thẳng đi, ngươi muốn dùng cái đó muốn chút gì? Diệp Phong hết sức tùy ý hỏi. Cái gì gọi là ta muốn chút gì? Chẳng qua là cấp một cứu cực đặc quyền, đối với ta không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta hỏi như vậy, là muốn xác nhận một chút ngươi có phải hay không có vật này, càng muốn xác nhận rõ ràng có hay không bị ngươi lãng phí hết. Boy đối với Diệp Phong loại ý nghĩ này bày tỏ ra mãnh liệt căm giận. Bất quá hắn trong lòng cũng có một tia cảm động. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta bây giờ vội tới ngươi giải thích một chút cứu cực đặc quyền rốt cuộc là cái gì. Cứu cực đặc quyền chính là có thể miễn phí đạt được tùy ý một kiện vật phẩm quyền lợi. Dĩ nhiên, một cấp cứu cực đặc quyền, chính là chỉ đặc quyền phạm vi vẹn vẹn chỉ là vật phẩm cấp 1. Sở dĩ nói là cứu cực, là bởi vì sử dụng cái đặc quyền này sau đó, một ít vật phẩm đặc biệt, bao gồm một ít ẩn nút vật phẩm cũng biết hiện lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí một ít không cách nào dùng vực trị giá để cân nhắc vật phẩm cũng biết lành lặn hiện ra ở ngươi trước mặt. Boy tựa như một cái bác học thêm nghiêm túc tiểu lão đầu, chắp hai tay sau lưng gần từng chữ. Nói cách khác, có cái quyền lợi này, ngươi có thể chọn trong vực thứ nhất đồ tốt nhất, loại này cơ hội có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Có vài người đem hư vực thả ở trong tay mấy trăm ngàn năm, cũng chưa chắc có thể đạt được một lần loại này tưởng thưởng đặc biệt. Cho nên, ngươi phải bắt tốt cơ hội lần này. Boy xoay đầu lại diễn cảm hết sức nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phong. Vậy, ta hẳn chọn cái gì tương đối khá đâu? Diệp Phong nghe Boy vừa nói như vậy, lúc này mới biết cái này cứu cực đặc quyền rốt cuộc là cái đồ chơi gì, trong lòng cũng không nắm được chủ ý dùng đặc quyền này muốn một chút gì. Ngươi không phải ban đầu chỉ muốn một quyển bí tịch sao? Bây giờ là nhất cơ hội tốt, dùng cứu cực đặc quyền đổi lấy bí tịch trên căn bản cũng là bảo vật vô giá. Bất quá cho dù là như vậy, những bí tịch này cũng vẫn là có chia cao thấp. Chỉ là như thế nào đi khác biệt, cũng chỉ có hư vực mình biết rồi. Ngươi cần làm, chính là bằng cảm giác, chọn một bản thuộc về ngươi bí tịch. Boy lần nữa cung cấp cho Diệp Phong một cái hướng dẫn phương hướng. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu. Diệp Phong có chút mong đợi nhìn về phía Boy. ta cũng rất mong đợi thấy ngươi sẽ chọn đến một bộ dạng gì công pháp. Boy gật đầu một cái. Chương 44, cứu cực bí tịch võ điển. Diệp Phong ở người mình vật thuộc tính phần bố cáo tìm được đặc quyền một phần bố cáo, lựa chọn một cấp cứu cực đặc quyền. Phải chăng xác nhận kích hoạt một cấp cứu cực đặc quyền? Xác nhận, Diệp Phong gật đầu. Mời lựa chọn cứu cực vật phẩm phân loại. Diệp Phong trước mặt lần nữa nhảy ra một cái khung đối thoại. Bí tịch. Diệp Phong dựa theo Boy kinh nghiệm nói làm ra lựa chọn. Có thể dùng cứu cực bí tịch 9 bản, mời lựa chọn. Khung đối thoại bắn ra sau đó rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là 9 bản lập thể sách nằm nghiêng với trong hư không, tựa như bị một cổ lực lượng vô hình nửa nhờ trên không trung. Diệp Phong nhìn một cái Boy, Boy cũng không có phát biểu ý kiến, chẳng qua là đối với hắn gật đầu một cái. Diệp Phong di động chậm rãi bước chân, từ bên trái quyển sách thứ nhất đi tới cuối cùng một bản, sau đó xoay người lại, từ bên phải đi tới bên trái. Hai lần quan sát sau đó, hắn hướng chính giữa một quyển sách đi tới, sau đó đưa tay dò xét đi lên. Phải chăng xác nhận sử dụng đặc quyền tiến hành trao đổi? Dạ. Diệp Phong gật đầu. Những thứ khác 8 quyển sách đồng thời biến mất, chỉ còn lại vậy bản bị chọn chúng sách bị Diệp Phong cầm ở trong tay. Là cái gì? Boy bu lại. Võ điển. Diệp Phong cũng không biết tự chọn là cái gì. Tại sao chọn cái này? Ngươi mới vừa mới cảm giác được cái gì? Boy có chút khẩn cấp hỏi. Ta cảm giác. Bịa cái này 2 chữ viết rất tốt. Diệp Phong gật đầu một cái. Cái gì? Ngươi là nói đùa sao? Boy cảm thấy có chút im lặng. Loại bí tịch này, có lẽ cả đời chỉ có thể có đến một lần, ngươi cứ như vậy qua loa làm ra quyết định. Có chút bí tịch, không phải ở bên trong tay ngươi, ngươi liền có thể tu luyện. Chúng sẽ tự chủ lựa chọn chủ nhân, chúng biết hạng người gì thích hợp tu luyện mình. Nếu như ngươi chọn đây vốn là loại chuyện này nói, vậy ta phải nói cho ngươi, ngươi lãng phí một lần tuyệt đẹp trở thành một người cường giả chân chính cơ hội. Boy tỏ ra có chút hồn hện. Chỉ đùa một chút, cần gì phải như vậy nghiêm túc. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai, hướng về phía đang bực bội lên Boy cười nói, trên thực tế, mỗi quyển sách đối với ta đều có cảm ứng, ta thậm chí có thể cảm giác đến bọn chúng tâm trạng. Có lanh khốc, có cao ngạo, có bức lửa. Có máu tanh, thậm chí có chết. Chỉ có nó cho ta cảm giác là ôn hòa, cho nên ta chọn nó. Mỗi một quyển sách đều có cảm ứng. Boy trợn to cặp mắt nhìn về phía Diệp Phong, ngươi nói là sự thật. Không sai, là mỗi một loại. Diệp Phong gật đầu, ta còn có thể cảm giác được vậy mấy quyển bí tịch cấp bậc cao thấp, kết quả là, cái này là không nghi ngờ chút nào mạnh nhất. Mặc dù bên cạnh vậy 2 bản, một bản mang màu đen lưu quang có mãnh liệt khí tức tử vong, ngoài ra một bản màu đỏ mang kinh khủng máu tanh bạo lực. Nhưng là ở giữa hai người nó là không tranh cái chút nào vương giả, mặc dù nhìn qua bình thản không có gì lạ. Nhưng mà ta không nhìn thấy bất kỳ phương diện màu sắc khác biệt, ngươi chắc chắn ngươi thấy là chân thực mà không phải là ảo giác. Boy cảm thấy có chút hiếu kỳ. Không sai, ta còn cảm giác được nó hai bên 2 bản sách ở phóng thích mình uy áp, những thứ khác mấy bản đều ở đây dáng chống cự, chỉ có nó không có bất kỳ phản ứng. Cho nên ta phán đoán nó mới là cấp bậc cao nhất một bản. Diệp Phong gật đầu. Nhưng mà nó sẽ đồng ý ngươi sao? Boy biểu hiện có chút bận tâm. Thử một chút xem thì biết. Diệp Phong đưa tay phất qua bìa tên sách, trong tay võ điển lại dần dần tiêu tán. Đây là Diệp Phong có chút không hiểu nhìn trước mắt một màn, chẳng lẽ ta không có bị đồng ý sao? Đồng nhiên, một hồi đốt cảm giác nóng từ mới vừa rồi phất qua mặt bìa bên trái đầu ngón tay chuyển tới. Diệp Phong bay qua bàn tay, lau một cái nhàn nhạt màu vàng xuất hiện ở mình ngón trỏ trái lên, theo đầu ngón tay dần dần hướng hạ du đi. Diệp Phong cảm giác được rõ ràng theo kim mang đi qua vị trí cũng chuyển tới nhỏ nhẹ cảm giác nóng bỏng, hắn có thể cảm giác được kim mang theo cánh tay kinh mạch bơi khắp toàn thân. Thẳng đến vận hành một cái kỳ diệu đại chu thiên sau đó, hướng Minh Óc. Chẳng lẽ cùng hư vực vậy, nó cần ở ta trong đầu tìm một chỗ ở sao? Diệp Phong đối với lần này bày tỏ không nói, vô luận là hư vực vẫn là trước mắt quyển sách này đều là không có đi qua mình đồng ý liền chui vào mình trong đầu. Mới vừa rồi thế nào? Boy nhìn Diệp Phong có chút cổ quái diễn cảm. Hoàn toàn không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là quyển sách kia bỗng nhiên tiêu tán trên không trung. Nó ở ta trong kinh mạch vòng một vòng, sau đó chui vào góc. Diệp Phong có chút vô lực nói. Như thế nói, nó đồng ý ngươi. Boy vì Diệp Phong gặp gỡ bày tỏ vui mừng. Tốt cái gì, nếu như có vật gì ở không cùng ngươi thương lượng dưới tình huống liền chui vào đầu của ngươi, ngươi cảm thấy loại cảm giác này rất tốt bị sao. Diệp Phong rất không thích loại này không chịu mình khống chế sự việc phát sinh. Bỏ mặc nói thế nào. Nó tiếp nhận ngươi, ngươi hẳn cảm giác được vui mừng, mà không phải là bởi vì loại chuyện này than phiền. Boy cũng đại khái biết rõ Diệp Phong rốt cuộc tại sao phát điên. Hơn nữa ngươi mới vừa nói hắn vây quanh ngươi kinh mạch vòng vo một vòng, vậy thì xem nó có hay không đối với ngươi làm gì chứ. Boy đại khái đoán được chút gì. thấy thế nào? Diệp Phong cảm thấy không giải thích được. Dùng dò xét. Diệp Phong có chút không quá tin tưởng đeo lên tham chắc nghi. Lực lượng, 108. Tốc độ, 105. Tinh thần lực, 101. 2. Năng lượng không biết, 100. Đột phá. Tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn tới năng lượng không biết? Diệp Phong thật là có chút không dám tin tưởng. Rất đơn giản, nó cải tạo ngươi thể chất, hơn nữa rất rõ ràng, cái loại đó năng lượng không biết là linh lực một loại, bây giờ ngươi tiến vào tiên thiên cấp bậc, nói cách khác ngươi có tiên thiên nội lực. Boy giải thích, năng lượng không biết rốt cuộc là chút gì. Diệp Phong vẫn là có chút không để ý tới giải trừ. Ngươi có thể lần nữa cho tham chắc khí năng lượng năng lực phân tích tiến hành một lần sâu sắc hơn, không cần nhiều ít vượt trị giá, đến lúc đó ngươi thì sẽ hiểu. Nói tóm lại, năng lượng không biết là không giống với thể xác một loại năng lượng, hơn nữa nó đúng là bình thường người tu luyện đang chiến đấu dùng nhiều nhất năng lượng. Vô luận là hậu thiên nội lực, tiên thiên nội lực, các loại vượt qua tự nhiên năng lực, hoặc là càng cấp bậc cao linh lực. Đời thứ nhất tham chắc khí cũng không thể phân biệt, cho nên đồng ý thuộc về vì năng lượng không biết. Boy cho Diệp Phong làm ra thô sơ giản lược giải thích cùng ngươi bắt đầu chính thức tu luyện ngươi quyển bí tịch kia cũng biết ta nói các loại năng lượng khác biệt. Được rồi. Ta mới vừa đối với loại này năng lực phân tích tiến hành cường hóa, mới xài không tới 1.000 điểm vực trị giá. Diệp Phong gật đầu cười nói để cho ta xem trong cơ thể ta năng lượng không biết rốt cuộc là cái gì. Lực lượng, 101. 8. Tốc độ, 101. 5. Tinh thần lực, 102. 2. Thiên thiên nội lực, 101. Chẳng lẽ máy hư liền sao? Diệp Phong có chút nghi ngờ nhìn về phía Boy. Chương 45, con tin nguy cơ. Thế nào? Tại sao hỏi như vậy? Boy có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Phong. Mới vừa dò xét ra tới chỉ số, cùng thăng cấp trước khi không giống nhau, mặc dù chỉ là một chút xíu không giống nhau, bất quá làm sao có thể ta ở ngắn như vậy mấy phút trong thời gian ta tất cả chỉ số cũng tăng lên một chút. Diệp Phong mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng. Cái này không việc gì không thể nào, ngươi phải biết so với ngươi tốc độ trưởng thành mà nói, ngươi ở hậu thiên đỉnh phong dừng lại thời gian đã quá dài. Tiến vào cảnh giới tiên thiên ngươi thực lực sẽ có một đoạn thời gian tốc độ cao tăng trưởng kỳ. Chẳng qua là ngươi nói cho tăng trưởng kỳ tựa hồ tới quá mãnh liệt liền một chút. Boy cười nói. Nghe giống như là tin tức tốt. Diệp Phong nghe Boy như thế nói, lúc này mới nhướng mày đầu. Ngươi bây giờ có cái gì dự định, vẫn dựa theo nguyên kế hoạch cùng bọn họ liều mạng sao? Ta cảm thấy không cần thiết này đi, lấy được bí tịch ngươi, có thể nói tiền đồ vô lượng, tội gì mạo loại này hiểm. Boy hai tay cắm ở trong túi. So với ngoại hình của hắn mà nói, giống như chân một cái tiểu đại nhân. Nguyên bản ta là dự định, đem người phụ nữ kia ép đến không đường có thể đi, sau đó ở nàng tinh thần thời điểm yếu đất nhất, lẻn vào bọn họ chô ở cao úc, buộc hắn nói ra người phía sau màn. Sau đó ta tìm lại phía sau màn người kia phiền thoái. Diệp Phong tháo xuống lần nữa đi qua sửa đổi tham chắc khí. Vậy bây giờ thì sao? Chẳng lẽ vẫn là loại này chủ ý tôi chứ? Boy nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phong, nhún vai. Bây giờ ta có chính là thời gian, thật tốt cùng nàng vui lùa một chút. Tìm một nàng lạc đàn cơ hội, bắt cóc nàng, sau đó ép nàng nói ra ta muốn biết. Ta có thể vừa tu luyện võ điện, một bên điều tra nàng chiều hướng, sẽ không nhàm chán. Diệp Phong nói xong, hướng hư vực cửa đi tới có thời gian ta tới nữa, mấy ngày nay phỏng đoán cũng sẽ không nhàn rỗi. Đi đi, chớ cút hết là được. Boy từ trong túi rút ra tay phải, hướng về phía Diệp Phong khoát tay một cái. Yên tâm đi. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái. Đẩy ra lối ra cửa rời đi. Những thứ này vụ án đều là phát sinh ở nước Mỹ. Cả người trang phục màu đen trân châu cầm lên tài liệu trên bàn. Không sai, phù hợp ngươi yêu cầu, chỉ có những thứ này, nước Mỹ bên kia, chúng ta lấy được tin tức rất có hạn. Tên kia mặt đầy chính phái người đàn ông trung niên gật đầu nói. Những thứ này vụ án theo người nội bộ sĩ tiết lộ, là một tên gọi Đao Phong Săn người làm, tay hắn pháp rất đặc biệt, hoàn toàn bất đồng với những người khác. 4 tháng thời gian. Tất cả án kiện đều là cùng phi nhân loại có liên quan, hơn nữa đều là hờn tờ nhiệm vụ, có thể chết người vị trí giống vậy đều là chán nơi mi tâm, hoàn toàn giống nhau thủ pháp. Nói cách khác, công kích chúng ta cái tên kia là một người thợ săn. Trân Châu mở ra trên bàn tấm ảnh, nhìn những cái kia phi nhân loại trên đầu có thể chết người đạn vết. Cái này 4 tháng thời gian, Long Thiên bên này căn bản không có bất cứ động tĩnh gì thường nào, càng không có nghe nói dưới tay hắn một cái kiện tướng đắc lực đi nước Mỹ New York. Trân Châu khẽ nhíu mày bất quá. Diệp Phong đúng lúc là 4 tháng trước biến mất. Nói cách khác, cái đó tay súng vô cùng có thể chính là hắn. Trân Châu cho ra cái kết luận này sau đó, trong hai mắt thoáng qua vẻ độc ác, hắn hẳn là biết Long Thiên bị giết tin tức, cho nên tìm ta trả thù. nếu Long Thiên đối với ngươi trọng yếu như vậy, nghĩ như vậy tất ngươi những cái kia phòng ngủ huynh đệ hẳn càng trọng yếu hơn đi. Những người tuổi trẻ kia là vô tội, ngươi không nên đem bọn họ liên lụy đi vào, ngươi cùng Diệp Phong là ân oán cá nhân, huống chi hết thể cũng chỉ là ngươi suy đoán mà thôi, người kia chưa chắc đã là hắn. Người trung niên khẽ nhíu mày. Không có chuyện gì, ta chẳng qua là cầm bọn họ làm người thế chấp mà thôi, dẫn Diệp Phong đi ra, sau đó thủ tiêu hắn. Còn như những học sinh kia, xong chuyện sau đó, ta sẽ thả bọn họ đi. Trân Châu đưa lên một chút mí mắt nhìn một cái đối diện người trung niên. Ta muốn tại chỗ người đàn ông trung niên ánh mắt kiên định. Nhìn ngươi thả bọn họ đi. Ngươi ít nhúng tay chuyện ta. Trân Châu lạnh lùng cùng người đàn ông trung niên đối mặt. Nếu như ngươi đối với ta bất mãn, vậy ngươi ít có thể đại công vô tư đem ta bắt lại, hoặc là rời đi bên người ta. Ta cho tới bây giờ cũng không có cưỡng bách ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho nên, xin ngươi cũng không nên đối với ta tới cơ tay múa chân. Ngươi có thể tiếp tục làm hồi ngươi vậy bị vạn người kính yêu sở công an phó sở trưởng, mà ta, cũng có thể tự do làm một cái đàn bà điên. Ta phải tại chỗ, ngươi cũng phải thực hiện ngươi lời hứa hôm nay, để cho những đứa trẻ kia rời đi. Người trung niên chút nào không làm nội bộ. Được rồi, tùy theo ngươi. Hai người rằng có chỉ chốc lát sau, Trân Châu làm ra nhượng bộ. A Mục, tối hôm nay, đem bọn họ phòng ngủ tất cả mọi người đều mang tới. Phải sống. Trân Châu hướng về phía bên cạnh một người hô. Diệp Phong đi 4 tháng, một cú điện thoại cũng không đánh trở lại, hắn có phải hay không là quên chúng ta. Phòng ngủ lao bát nhàm chán nằm ở xuống giường, dùng ngón tay ở trên cao giường vạc giường lên hoa vòng vòng. Hắn hẳn là tương đối bận rộn đi, hơn nữa nước Mỹ bên kia cùng chúng ta bên này có lúc kém. Chúng ta ban ngày thời điểm hắn vừa vặn đang ngủ, chúng ta buổi tối, hắn lại đang bận bịu công tác. Cho nên liền không thời gian đánh tới. Phòng ngủ lão đại Từ Cường lắc đầu cười nói. Xin hỏi, đây là Diệp Phong trước kia phòng ngủ sao? Ngay tại Từ Cường các người thảo luận Diệp Phong lúc này cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa, một người nhìn qua là cao niên cấp học dáng dấp chàng trai đứng ở cửa phòng ngủ. Không sai, hắn đã nghỉ học, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Từ Cường kéo lại chuẩn bị đi tới lão lục. Mặt đầy cảnh giác nhìn về phía cửa tên thanh niên kia. Là như vậy, mới vừa rồi từ bên ngoài lúc trở lại, cửa trường học có cái nam sinh nói mình kêu Diệp Phong, nói là các người phòng ngủ, hắn bị an ninh cản ở bên ngoài. Hắn làm sao không đánh chúng ta điện thoại? Từ Cường móc ra điện thoại di động, cũng không có điện thoại nghe hụt, sau đó nhìn về phía những thứ khác mấy người, bọn họ đều lắc đầu. Hắn nói điện thoại di động hắn quên ở khách sạn, chỉ là muốn trở lại nhìn một chút các người, không nghĩ tới an ninh không cho vào. Chàng trai giải thích các người muốn không muốn đi xuống nhìn một chút. Cảm ơn, chúng ta lập tức tới. Từ Cường gặp tên thanh niên kia cũng không có đặc thù gì cử động, chẳng qua là một mực đứng ở cửa cũng không có đi vào, lúc này mới buông lòng cảnh giác. Vậy thì không ta chuyện gì, đi trước. Chàng trai xoay người rời đi. Lão đại, là thật Diệp Phong trở về, vẫn là cái đó đuổi giết Diệp Phong tổ chức vòng bộ. Phong ngủ lão bắt nhìn về phía Từ Cường. Cái này muốn biết, rất đơn giản, chúng ta trước tìm một chỗ dùng ống dòm xem. Đứng ở cửa có phải hay không Diệp Phong? Nếu như không phải là nói, chúng ta liền gọi điện thoại báo cảnh sát, nếu như xác nhận là hắn, chúng ta sẽ đi qua. Trải qua chuyện lần trước sau đó, Từ Cường các người học được cẩn thận rất nhiều. Một đám người ra phòng ngủ lầu sau đó, lặng lẽ núp ở cách cửa trường học cách đó không xa dãy lầu học sau đó, Từ Cường lấy ra ống dòm, hướng cửa trường học nhìn. Như thế nào, lão đại? Có phải hay không Diệp Phong? Những thứ khác mấy người không nhịn được hỏi. Xem hình bóng giống như là, hắn đang cùng an ninh nói gì, không thấy được ngay mặt. Từ Cường lắc đầu một cái. Cho ta xem. Lão nhị giành lấy ống dòm hắn xoay đầu lại, để cho ta xem. Thật sự là Diệp Phong, hắn từ nước Mỹ trở về. Để cho ta xem. Ống dòm đến lao bắt trong tay thật sự là hắn. Xem ra là mấy tháng trước sự tình phát sinh để cho an ninh bên này cẩn thận rất nhiều, phỏng đoán sẽ không dễ dàng thả hắn tiến vào. Vẫn là chúng ta đi qua đi. Chương 46 Người dị năng sơ hiện. Diệp Phong. Từ Cường dẫn phòng ngủ một đám người anh em hướng về phía cửa trường học đi tới. Các người làm sao đi ra? Diệp Phong có chút kinh ngạc xoay đầu lại nhìn về phía mấy người. Mới rồi có một người anh em đi chúng ta phòng ngủ nói, ngươi ở cửa trường học bên này muốn vào. Từ Cường cười nói ngươi trở về nước khi nào? Làm sao không trước đó cho chúng ta gọi điện thoại? Sáng hôm nay mới vừa đến, xử lý một chút việc. Sau đó thừa dịp buổi tối có điểm thời gian liền muốn nhín thời giờ tới xem các người, muốn cho các người một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Kết quả đến nơi này bên, an ninh nói phải có thẻ học sinh mới để cho vào, sau đó ta mới phát hiện mình rời khách sạn thời điểm quên mang điện thoại di động. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chúng ta tìm một chỗ ăn chút thức ăn đêm đi, như thế đứng nói chuyện để cho người cảm thấy là lạ. Diệp Phong hướng mấy người nói. Vậy cũng chỉ có thể như vậy, an ninh bên này không để cho ngươi vào, chỉ có thể chúng ta đi ra ngoài. Tư Cường gật đầu một cái. Diệp Phong, chúng ta đi đâu còn ăn? Lần này ngươi định đoạt. Tư Cường khoác Diệp Phong bả vai. Tùy tiện tốt lắm. Diệp Phong lắc đầu một cái, các người xem đi. Lão đại, gần đây ngã tư đường bên kia mở ra một nhà gia cắt nướng cá, nếu không chúng ta đi nếm thử một chút. Diệp Phong hẳn còn chưa ăn qua đi. Phong ngủ lao bát là nổi danh Mỹ thực ra, trên căn bản thành phố Hàng Châu tất cả lớn nhỏ nhà ăn quán cơm, một năm thời gian không tới, đều bị hắn ăn một lần. Dung Phong ngủ một nhóm người anh em lời nói, chính là ăn một lần hàng. Trên thực tế thứ gì đến hắn trong miệng cũng có thể ăn được, thứ gì đều nói ăn ngon. Diệp Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Cường vỗ một cái Diệp Phong. Vậy thì nướng cá tốt lắm. Diệp Phong gật đầu cười. Đoàn người rời đi cửa trường học đại khái mấy chục mét khoảng cách, lúc này đột nhiên xông lại một chiếc lớn đầu xe thương vụ, chợt một cái thắng xe ngừng ở bên lề đường vỉa hè cạnh, vừa vặn ở Từ Cường đám người phía bên phải. Mấy người có chút không giải thích được quay đầu nhìn sang, trên xe xuống liền một người to con như cột sắt, mặt đầy nụ cười dữ tợn nhìn về phía mấy người. Ngươi là người nào? Từ Cường đem mấy người còn lại ngăn ở mình sau lưng. Tới bắt các người trở về làm con tin người. Từ Cường sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu lại, còn lại 6 người đều đã sủi lơ ở trên mặt đất ngươi. Ngươi không phải Diệp Phong. Thật thông minh. Tên kia dáng dấp cùng Diệp Phong giống nhau như lúc chàng trai ngay tại Từ Cường trước mặt biến thành ngoài ra một bức hình dáng. Đó là một người hơn 30 tuổi người đàn ông, tướng mạo cùng Diệp Phong không có một chút chỗ giống nhau một người đàn ông. Ngươi là người nào? Từ Cường nhất thời rõ ràng, đây chỉ là một vòng bộ, một cái dẫn dụ mình các người mắc lừa vòng bộ. Trước mắt người đàn ông này biến thành Diệp Phong hình dáng. Chỉ là vì lừa gạt mình các người đi ra, ở trường học ra đối với mình các người đạo thủ. Ta là người nào, ngươi không cần biết. Tên đàn ông kia nhẹ nhàng đong đưa mình ngón trỏ phải. Ngươi chỉ cần nhớ ta nói là được. Bên trong 3 ngày, tìm được Diệp Phong, nói cho hắn, chị Trân Châu tìm hắn có chuyện. Nếu như bên trong 3 ngày cũng không thấy được Diệp Phong, mỗi tới trễ 1 ngày, chúng ta thì sẽ giết chết một cái người đàn ông nói xong hướng về phía tên tráng hán kia hô mang bọn họ lên xe. Từ Cường trong lòng ngầm từ ghi nhớ bảng số xe, chuẩn bị lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ tìm Diệp Phong. Nhưng là hắn cũng biết Diệp Phong nếu như đi khẳng định không chiếm được chỗ tốt, ít nhất hắn cần chiếu cố được con tin. Huống chi mình trong thời gian ngắn cũng không có cách nào liên lạc với Diệp Phong, nhất phương pháp thích hợp chính là báo cảnh sát, để cho cảnh sát để giải quyết loại vấn đề này. Đúng rồi, xin khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi báo cảnh sát, vừa có gió thổi cỏ lay, chúng ta sẽ lập tức giết chết hắn nhóm 6 người. Hơn nữa đến lúc đó, chúng ta cũng biết không chừng lúc tới cửa trường học các ngươi đi dạo một vòng, mỗi lần bắt cóc mấy học sinh, sau đó bắt trở lại giết chết. Dĩ nhiên, lấy ta tính cách, hẳn sẽ không giết chết ngươi. Ta chỉ sẽ biến thành ngươi dáng vẻ, ở dưới con mắt mọi người giết chết mấy cái bạn học cùng lớp, sau đó chạy trốn, ngươi có thể đoán một cái sự việc sẽ phát triển như thế nào. Ngươi cũng hẳn thấy được năng lực của ta đi. Tên đàn ông kia sau khi lên xe nhấn cửa kiếng xe. Hướng về phía Từ Cường cười nói ra liền lời nói này. Để cho Từ Cường hoàn toàn bỏ đi báo cảnh sát ý niệm. Ta nên làm cái gì, làm thế nào? Từ Cường trơ mắt nhìn xe thương vụ lái đi, chặt chặt nắm mình quả đấm. Hồi lâu hắn mới móc điện thoại ra, anh Long chắc có Diệp Phong dây số, chân thực không tìm được Diệp Phong, vậy thì tìm anh Long hỗ trợ. Từ Cường ở điện thoại nói chuyện điện thoại ghi chép bên trong điên cuồng lật xem, hắn nhớ Diệp Phong đã từng dùng điện thoại di động cho anh Long đánh qua một lần điện thoại, hắn dùng sức nhớ lại vậy đến tột cùng là đâu một ngày, qua hồi lâu, tay hắn chỉ rốt cuộc hắn ngừng lại. Điện thoại di động màn ảnh ngay chính giữa biểu hiện là một cái mã số xa lạ, hẳn chính là cái này. Từ Cường trong lòng có chút thấp thỏm bấm cái số kia, ngay tại hắn trong lòng vẫn còn ở lẩm bẩm anh Long có hay không đổi dãy số, lúc này trong điện thoại truyền đến The Stairway You Are The bài hit ca nhạc trung, cái này làm cho Từ Cường trong lòng một hồi vui vẻ, hắn rõ ràng nhớ đây là Diệp Phong ở quán Ba Đế Hoàng hát ca khúc thứ nhất, hắn cũng nhớ một lần kia Diệp Phong cho anh Long gọi điện thoại lúc này mơ hồ truyền tới cũng là bài hát này. Một tòa khí thế hùng vĩ đông phương kiến trúc trong, một người dung mạo cô gái tuyệt mỹ một bộ màu trắng hán phục xoay đầu lại nhìn về phía đỏ trên bàn gỗ không ngừng chấn động điện thoại di động. Chị Nguyệt Nhi, anh Long Thiên điện thoại di động reo, ngươi muốn không muốn nói lời này bất ngờ là cả người màu hồng quần dài ra cắt Linh Nhi. Là thành phố Hàng Châu cô gái tên gọi Nguyệt Nhi đó hơi như mày, chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm lên điện thoại di động, nhấn nút trả lời, nhưng không có lên tiếng. Chỉ nghe gặp điện thoại đối diện truyền đến một người chàng trai trẻ thanh âm này, ngươi tốt, xin hỏi là anh Long sao? Hán. Không có ở đây. Ngươi có chuyện gì cùng ta nói được, ta là em gái hắn, cùng hắn trở lại, ta sẽ chuyển cáo hắn. Nguyệt Nhi trong mắt lóe lên vẻ hồng nghi. À, ngươi tốt, ta là Diệp Phong bạn học, mời ngươi giúp ta hỏi một chút Anh Long, hắn có biết hay không Diệp Phong điện thoại, ta bây giờ có việc gấp muốn tìm Diệp Phong. Đối diện cái đó trẻ tuổi thanh âm tỏ ra có mấy phần nóng nảy. Nhưng mà, anh ta hắn có thể phải rất lâu mới có thể trở về, hơn nữa theo ta biết, Diệp Phong đi nước Mỹ sau đó, bọn họ hai cái thật giống như cũng không có liên lạc qua. Không bằng như vậy đi, ngươi có chuyện gì, nói cho ta, sau đó ta chuyển cáo anh ta, xem hắn có không có cách nào liên lạc với Diệp Phong. Hoặc là chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, chúng ta liền trực tiếp giúp ngươi giải quyết hết, như vậy không cần quấy rầy đến Diệp Phong, hơn nữa cũng tiết kiệm không ít thời gian không phải sao. Nguyệt Nhi hơi nheo lại cặp mắt, chờ đợi đối phương trả lời. Ta là cùng Diệp Phong một cái phòng ngủ bạn học, chúng ta phòng ngủ những người khác mới vừa cũng bị bắt cóc, bọn họ để cho ta ở bên trong 3 ngày tìm được Diệp Phong, còn cảnh cáo ta không cho phép báo cảnh sát. Còn nói 3 ngày sau không thấy được Diệp Phong, bọn họ thì sẽ giết chết chúng ta phòng ngủ những người khác, chậm một ngày giết một cái điện thoại đối diện chuyển tới thanh âm tỏ ra có chút khẩn trương cùng tức giận. Ta biết, có thể chúng ta trong thời gian ngắn cũng khó mà liên lạc với Diệp Phong. Không quá ta anh ngày mai sẽ an bài người đi thành phố Hàng Châu giải quyết chuyện này, ngươi yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Đúng rồi, bắt cóc các người phòng ngủ bạn học người có phải hay không một cái kêu là Trân Châu người phụ nữ? Nguyệt Nhi trong hai mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Đúng, bọn họ nói chị Trân Châu tìm Diệp Phong có chuyện. Ta biết, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng ta ngày mai gặp. Nguyệt Nhi cúp điện thoại nhìn về phía Gia Cát Linh Nhi. Chị Nguyệt Nhi, mới vừa rồi là ai đánh tới? Chẳng lẽ hắn không biết anh Long Thiên đã ra cắt Linh Nhi có chút hiếu kỳ nhìn về phía Long Nguyệt. Diệp Phong ngủ chung phòng bạn học bị bắt cóc, Trân Châu người phụ nữ kia làm. Long Nguyệt hơi dương lên khỏe miệng đoạn này thời gian quá bận rộn xử lý anh tang sự, cũng là thời điểm tìm người phụ nữ kia tính sổ một chút, để cho nàng liền bản mang hơi thở trả lại. Chương 47, làm việc vặt cường giả. Ở một vùng rộng lớn vô biên khu vực trong, một người nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi lớn nhỏ chú bé, hai tay cắm ở nửa mình dưới quần jean trong túi. Dựa ở một cây màu trắng trên cây cột, ánh mắt rơi vào một tên thanh niên trên mình. Giờ phút này tên thanh niên kia đang ngồi xếp bằng với màu trắng ngọc thạch trên mặt đất, đôi mắt khép hở. Đem tinh thần lực dò nhập trong đầu võ điển đồng thời, võ điển tự động lật ra trang thứ nhất, óc trong hư không xuất hiện một đoạn chữ viết, phàm giới thiên, ước chừng ghi lại nhanh chóng ngưng tụ chân khí năng lượng phương thức vận hành, lấy giúp người tu luyện sớm ngày bước vào tu chân giới ngưỡng cửa. Đoạn này chữ viết sau khi biến mất, trong hư không xuất hiện một cái kinh mạch sơ đồ. Phía trên dùng tên đầu rõ ràng dấu hiệu đi ra chân khí quỹ tích vận hành, cùng lần trước võ điển tiến vào thân thể mình sau đó vận hành cái đó đại chu thiên hoàn toàn giống nhau. Nguyên lấy vì có thể từ võ điển trong được cái gì tuyệt thế bí tịch Diệp Phong khó tránh khỏi có chút thất vọng, hắn hít sâu mấy cái, đem vậy bộ quỹ tích vận hành ghi tạc trong đầu, sau đó lúc này mới đem cả người đắm chìm xuống, điều động nội lực trong cơ thể dựa theo cái đó đại chu thiên vận hành. Từ cường, dưới lầu có người tìm. Cách vách phòng ngủ một người anh em gõ Từ Cường phòng ngủ cửa, hướng về phía đang ngồi ở trên giường ngẩn người Từ Cường hô. Là người nào? Từ Cường tinh thần có chút khẩn trương. Hai cái cao cấp người đẹp, còn có một cái nam. Anh kia hướng Từ Cường nháy mắt một cái, sau đó có chút nghi ngờ nhìn về phía mấy cái khác giường ngày hôm nay làm sao liền một mình ngươi ở đây, mấy người bọn hắn đâu. Bọn họ đi ra ngoài chơi, ta ngày hôm nay có chút việc mới lưu lại. Từ Cường trong mắt lóe lên lau một cái ảm đạm. Sau đó đứng dậy ta đi xem. Diệp Phong chỗ ở lầu túc xá bên ngoài, hai người người đẹp đưa đến ra vào nam sinh liên tục liếc mắt, chọc cho một bên tên đàn ông kia cho mày. Thật là một đám không lễ phép đứa nhỏ. Tên kia cả người màu đen trang phục, một thước 85 tả hữu thân cao cũng hơi có vẻ to lớn, tạm thời bây giờ cũng không có cái nào nam sinh dám đi lên bắt chuyện. Lỗ đại ca, bọn họ có thể cũng chỉ là người bình thường, ngươi khí lực kia, tùy tiện đụng bọn họ liền không thiếu được cụt tay chân gãy. Vẫn là nhịn một chút đi. Bọn chúng ta Diệp Phong người bạn học kia xuống hỏi mấy câu nói cứu đi. Cả người nghỉ ngơi ăn mặc ra cắt Linh Nhi kéo một cái tên kia người đàn ông áo đen tay áo. Nhưng mà, bọn họ như thế xem Nguyệt Nhi, để cho ta không thoải mái. Tên kia người đàn ông áo đen đem đầu lệch sang một bên, hiển nhiên là có chút tức giận. Anh lỗ, không có chuyện gì, bọn họ cũng chỉ là đứa bé thôi. Cả người nghề phái nữ sáo trang Long Nguyệt cười lắc đầu một cái húng chi, bọn họ cũng không phải là chỉ xem ta một người. Ngươi xem Linh Nhi cùng ta còn không phải là thật tốt đứng ở chỗ này. Là các người tìm ta. Lúc này một người chàng trai trẻ từ lầu túc xá trong đi ra ta là cùng Diệp Phong ngủ chung phòng Từ Cường, ngày hôm qua gọi điện thoại cái đó. Ngươi tốt, ta kêu Long Nguyệt, Long Thiên em gái, vị này là em gái ta ra cắt Linh Nhi, vị này là bạn trai ta Lỗ Chiến. Long Nguyệt hết sức khách khí giới thiệu. Anh Long không có tới sao? Từ Cường vẫn là tỏ ra có chút bận tâm, ở hắn xem ra, anh Long là hắc đạo đại lão, hắn tới vấn đề nhất định có thể giải quyết, nhưng là hắn em gái liền không nhất định được rồi. Ách! Hắn đoạn này thời gian bận bịu một ít tương đối chuyện trọng yếu, tạm thời không đi được, một khi hắn rút ra thời gian tới liền khẳng định sẽ tới. Yên tâm đi, chuyện nơi đây, thật ra thì chúng ta ba cái có thể giải quyết. Đây cũng là hắn để cho chúng ta tới nguyên nhân. Long Nguyệt lúc nói lời này tỏ ra rất là tự tin. Ngươi phải biết, chị Nguyệt Nhi nhưng mà Long gia trong thế hệ trẻ thực lực mạnh nhất, anh Long Thiên đều không phải là nàng đối thủ. Nha gia Cát Linh Nhi biết Tử Cường có thể đang lo lắng cái gì. Linh Nhi, Long Nguyệt trừng mắt một cái Gia Cát Linh Nhi. Gia Cát Linh Nhi tựa hồ biết mình nói chuyện không nên nói tình, ngượng ngùng le lưới một cái. Ngươi biết cái người phụ nữ gọi Trần Châu đó ở địa phương nào sao? Long Nguyệt trực tiếp đem lời đề dẫn hướng liền điểm chính phương hướng. Ta không biết, Tử Cường lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt, ngươi đi về trước đi, còn dư lại sự việc chúng ta sẽ giải quyết, ngươi những bạn học kia, ta sẽ để cho bọn họ không phát hiện chút tổn hao nào bị đuổi về tới. Long Nguyệt hướng về phía Tử Cường gật đầu một cái. À, cảm ơn. Tử Cường gặp bọn họ ba người tựa hồ không phải nói đùa, lúc này mới yên tâm tới rời đi. Chúng ta nên làm sao tìm được cái người phụ nữ gọi Trân Châu đó đâu? Gia Cát Linh Nhi có chút kỳ quái nhìn về phía Long Nguyệt, xem nàng vậy phó biểu tình tựa hồ đã thành trúc ở ngực. Tìm Long Ngao, cái đó hơn 10 năm trước đã thoát khỏi ta Long gia, người đàn ông cũng một lực đem anh nuôi dưỡng lớn lên. Long Nguyệt trong mắt lóe lên lau một cái lệ mang, hắn hẳn biết chút gì. Các người là người nào? Long Nguyệt ba người ở một tòa cao ốc lối vào bị hai người an ninh ngăn lại. Ta tìm Long Ngao, nói cho hắn Long gia Long Nguyệt trước tới thăm. Long Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Chị Lý, cửa bên này có hai cô gái một nam muốn tìm chủ tịch, có người nói hắn là Long gia Long Nguyệt. Một người an ninh cầm điện thoại vô tuyến nói. Để cho bọn họ đi vào. Điện thoại vô tuyến đối diện truyền tới một giọng nữ. An ninh lúc này mới nhường đường, mặc cho ba người tiến vào. Mời cùng ta tới. Nàng xuất hiện để cho Long Nguyệt diễn cảm hơi chậm lại, nhưng ngay sau đó khôi phục tự nhiên. Ngươi là? Long Nguyệt các người đi theo sau lưng nàng vào thang máy. Ta kêu Lý Thanh, là Long tiên sinh trợ thủ. Phụ nhân hướng về phía Long Nguyệt khẽ vuốt cằm. Long Nguyệt không có hỏi nhiều nữa cái gì. Thang máy đến thứ lầu 29 mới dừng lại, Lý Thanh dẫn mấy người vào một cái phòng họp, cho mấy người rót dâng nước trà mời chờ một chút, ta vậy thì đi kêu Long tiên sinh tới. Đợi nàng sau khi đóng cửa, Long Nguyệt lúc này mới cầm lên ly trà, nhưng là nàng tay phải lại hơi có chút run rẩy. Nguyệt Nhi, thế nào? Lỗ Chiến chú ý tới cái này một điểm dị thường. Người phụ nữ này, thực lực rất khủng bố. Long Nguyệt uống một hớp nước trà, cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại sau đó, rồi mới từ trong miệng nặn ra như thế một câu nói. Nhưng mà, ta làm sao xem đều cảm thấy nàng giống như là người bình thường. Gia Cát Linh Nhi có chút hiếu kỳ hỏi. Thực lực các ngươi cùng nàng chênh lệch quá lớn, lấy ta tiên thiên hậu kỳ thực lực, nàng cố ý thả ra uy áp có thể hoàn toàn đem ta áp chế, nói rõ nàng đã đột phá tiên thiên cấp bậc, thu được một cái khác tầng thứ lực lượng. Long Nguyệt đem nước trong tay ly bỏ lên bàn, một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng. Làm sao có thể, cái loại đó cấp cường giả khác, cho dù đặt ở tùy ý một cái gia tộc lớn tất cả đều là số một số hai tồn tại, làm sao có thể cam nguyện đi làm một người làm việc vặt. Gia Cát Linh Nhi lắc đầu bày tỏ không rõ ràng. Ngay tại mấy người thảo luận cái đề tài này, lúc này phòng hội nghị nơi cửa hành lang dài bên trong truyền đến một hồi giày da đế giày cùng cẩm thạch mặt đất đụng tiếng vang giòn giã. Chương 48, Long gia đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngươi tới. Đó là một người nhìn qua 40 tuổi ra mặt người đàn ông, giữ lại tóc ngắn, một bản chính trực mang trên mặt có chút hồ cha tử, cặp kia mang kiểm tra màu đỏ tia máu cặp mắt để cho người cảm thấy mấy ngày nay hắn mệt mỏi. Chú Ngao Long Nguyệt hướng về phía hắn gật đầu một cái. Chú Ngao những năm gần đây, vẫn là bộ dáng này. Không được, người đã già, lại qua 2 năm liền 60. Long Ngao lắc đầu một cái cười nói. Chú Ngao, con muốn biết anh sự việc, có thể nói cho con sao? Long Nguyệt nói thẳng không kiêng kỵ. Thiếu gia hắn Long Ngao trong mắt tràn đầy đau thương. Ta nguyên vốn lấy vì hai người tiên thiên hậu kỳ cường giả liền đủ bảo vệ thiếu gia. Tiên thiên hậu kỳ? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Tiên thiên hậu kỳ cường giả đã đủ đối phó rất nhiều chuyện, làm sao anh vẫn là làm là tiên thiên hậu kỳ cường giả? Long Nguyệt tự nhiên biết vượt qua nhân loại bình thường gấp trăm lần trở lên lực lượng cùng tốc độ cường giả có thể làm những gì. Bọn họ không biết từ nơi nào mời ra được một người quỷ hút máu nam tước. Đuổi giết Long Thiên thiếu gia Lý Thanh sắc mặt lạnh như băng trả lời. Nam tước. Thu được tức vị quỷ hút máu. Long Nguyệt siết chặt quả đấm, hắn tự nhiên biết thu được tức vị quỷ hút máu ý nghĩa thực lực đã tới tầng thứ gì. Nói cách khác cái vật kia giết chết anh sau này rời đi. Không có, hắn bị giết chết. Lý Thanh sắc mặt bình tĩnh. Ở ta biết liền có quỷ hút máu nam tước sau đó, liền một mực tìm Long Thiên thiếu gia ẩn nút địa điểm, nhưng vẫn không có đầu mối. thẳng đến 2 ngày trước, ta ở thành phố Hàng Châu vùng lân cận cảm nhận được cường đại quỷ hút máu hơi thở, vì vậy ta chạy tới. Làm ta chạy đến lúc này Long Thiên thiếu gia đã bị giết, nơi đó chỉ còn lại Diệp Phong cùng hắn hai người đồng bạn, mà Diệp Phong cũng đã hôn mê. Ta hỏi thăm qua Diệp Phong đồng bạn, bọn họ nói Diệp Phong dùng vũ khí đặc biệt giết chết tên kia quỷ hút máu, bất quá vậy kiện vũ khí ở Diệp Phong ngất đi sau đó liền biến mất không thấy. Cho nên ta cũng không có thấy Diệp Phong kết quả dùng là thứ gì. Diệp Phong dùng vũ khí đặc biệt tiêu diệt một người quỷ hút máu nam tước. Long Nguyệt tỏ ra rất không dám tin tưởng. Diệp Phong đồng bạn là nói như vậy, hơn nữa ta chạy đến lúc này vậy chỉ quỷ hút máu đã không thấy, nếu như là rời đi, lấy hắn tính cách, là không quá sẽ lưu lại người sống. Lý Thanh gật đầu một cái, hơn nữa không trung lưu lại một cổ kỳ quái năng lượng khí tức. Lúc ấy ta liền cho Long Tiên Sinh gọi điện thoại, về sau sự việc các người đều biết, ta đem Long Thiên thiếu gia thi thể mang theo trở lại, sau đó thông báo cho các người đem thi thể mang về Long gia. Các người đối với Diệp Phong biết rõ có nhiều ít. Long Nguyệt đột nhiên hỏi, nàng đối với Diệp Phong người tuổi trẻ này sinh ra mãnh liệt hứng thú. Hắn là đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, đang lên đại học trước. Trừ chỉ số thông minh so người bình thường cao một chút ra, tựa hồ không có chỗ đặc thù gì. Lúc ấy hắn lần đầu tiên cùng thiếu gia tiếp xúc ta liền điều tra qua hắn, không có vấn đề gì. Nhưng là từ mở quán ba đế hoàng mái tóc rời đi sau đó, Diệp Phong tựa hồ liền thu được năng lực đặc thù, bất quá rốt cuộc là năng lực gì, chúng ta đến bây giờ còn không có biết rõ. Hơn nữa, hắn tốc độ trưởng thành vô cùng kinh người, mới có thể lực hiện ra sơ kỳ, hắn thực lực cũng đủ để cùng hậu thiên trung kỳ võ giả chống đỡ được. Hơn nữa không uy kỵ sơ cấp vũ khí nóng. 4 tháng trước kia, thiếu gia trong lúc vô tình biết hắn ẩn giấu thực lực bí mật, cùng hắn quyết liệt. Sau đó, hắn liền bị một tổ thực lực tốt săn trong thí sinh, trở thành bọn họ bạn đồng đội, hơn nữa đi nước Mỹ New York. 4 tháng thời gian, hắn một mình đánh chết 10 tên hậu thiên đỉnh phong cường giả, cùng với mấy tên tiên thiên sơ kỳ cường giả. Dùng là vô cùng đặc thù súng đạn, chết ở trong tay hắn bao gồm 2 cái quỷ hút máu cùng 1 người sói. Long Ngao đem mình đoạn này thời gian lấy được tin tức cũng cho biết liền Long Nguyệt. Thẳng đến mấy ngày trước trở về nước, hắn ở thời gian đầu tiên liền tìm được bị trọng thương thiếu gia, sau đó gặp phải tên kia quỷ hút máu nam tước. Bất quá, không biết tại sao, hắn 2 người bạn đồng đội cũng trở về nước Mỹ. Chẳng qua là một mình hắn lưu lại. Hơn nữa trong vòng thời gian ngắn đối với Trần Châu làm ăn tạo thành 2 lần quấy nhiễu, giết chết mấy tên trùm buôn thuốc phiện. Lý Thanh bổ sung nói, khó trách Trần Châu người phụ nữ kia bắt cóc Diệp Phong bạn học. Nói muốn cùng Diệp Phong nói một chút. Long Nguyệt rốt cuộc biết tại sao Trân Châu đột nhiên tìm Diệp Phong phiền toái. Sự kiện kia chúng ta cũng biết, chẳng qua là không phân được nhân viên đi hỗ trợ, Trân Châu phái qua là 2 người năng lực người, một người có biến hình thuật, có thể biến thành người bất kỳ dáng vẻ, thực lực bản thân cũng là tiên thiên cường giả. Ngoài ra một cái khác là một người hậu thiên đỉnh phong cường giả, bất quá thần lực trời xanh, lực lượng so với người bình thường mạnh mẽ 100 lần. Chúng ta bên này trước mắt tất cả cường giả đều bị kiềm chế. Có thể làm cũng chỉ có để cho người đi thông báo Diệp Phong chuyện này. Lý Thanh gật đầu một cái. Trân Châu người phụ nữ kia sau lưng rốt cuộc là ai? Hắn mục đích là cái gì? Long Nguyệt khẽ như mày, lại không nói Long Ngao bản thân chính là tiên thiên cường giả đỉnh phong, thủ hạ hắn có Lý Thanh cường giả loại này tồn tại, lại vẫn chút nào không chiếm ưu thế, có thể gặp thực lực đối phương xác thực mạnh mẽ. Trước mắt còn không biết, ta chỉ biết là đối phương là hướng về phía ta tới, ngươi biết ta làm là ý dược loại làm ăn. Hơn nữa cơ hồ chiếm cứ thị trường quốc nội nửa vách đá Giang Sơn, cũng vì vậy đắc tội không ít người. Ở Trân Châu tới nơi này trước, đúng là có người tập kích qua ta mấy cái chi nhánh công xưởng, chẳng qua là ta ở mỗi một công xưởng cũng lưu lại tiên thiên cấp bậc cao thủ nắm tay, cho nên mới không có ra vấn đề lớn. Trước đoạn thời gian bắt đầu, đối phương hoàn toàn là hướng về phía ta ở thành phố Hàng Châu trụ sở chính tới. Hơn nữa ở đồng thời, cái người phụ nữ gọi Trân Châu đó cũng ở đây đối với thiếu gia động thủ. Mục đích hẳn là để cho ta phân tâm. Long Ngao giải thích. Ta biết, nếu là như vậy, ta trước hết tìm Trân Châu người phụ nữ kia trả thù, sau đó để cho cha phái bên trong tộc cao thủ tới giúp ngươi hoàn toàn giải quyết lần này nguy cơ. Thuận tiện moi ra rốt cuộc là ai đang đối với ngươi động thủ, rốt cuộc là ai chủ tính hết thảy các thứ này, hại chết anh. Vô luận là ai, nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Long Nguyệt trong 2 mắt thoáng qua vẻ độc ác. Đại tiểu thư, bỏ mặc như thế nào, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cái người phụ nữ gọi Trân Châu đó, thủ đoạn rất lợi hại. Ta cảm thấy, ngươi hay là gọi lên Diệp Phong cùng đi chứ, hắn nếu có đánh chết quỷ hút máu nam tức phương pháp, đối với các ngươi an toàn sẽ nhiều một phần bảo hiểm. Long Ngao đưa ra mình đề nghị. Ngươi biết Diệp Phong bây giờ ở đâu? Long Nguyệt có chút mong đợi nhìn về phía Long Ngao. Dì giọt lẹn đi rồng lòng dịm, phòng 203. Long Ngao gật đầu một cái, thật ra thì ta rất sớm liền muốn tìm hắn nói chuyện một chút, cho nên vẫn luôn ở chú ý hắn, chẳng qua là ta bên này nhưng vẫn rút ra không ra thời gian tới. Cũng tốt, trước xem anh ta giao dạng gì. Bạn Long Nguyệt gật đầu một cái, khỏe mắt ngâng lên lau một cái vô hình nụ cười, thuận tiện thử một chút hắn thực lực như thế nào. Chương 49, đặc thù phục vụ. Các người trước ở bên ngoài chờ, ta đi chọc cười hắn. Đến Diệp Phong ở khách sạn, Long Nguyệt hướng về phía Gia Cát Linh Nhi cùng Lỗ Chiến nhỏ giọng nói. Như vậy không tốt đâu, Gia Cát Linh Nhi trước cùng Diệp Phong gặp mặt qua, nàng không quá nhẫn tâm thấy Diệp Phong bị Long Nguyệt chỉnh quá thảm. Chẳng qua là xem nhân phẩm hắn như thế nào, thuận tiện thử một chút thân thủ có phải là thật hay không rất giỏi. Long Nguyệt hướng hai người nháy mắt một cái. Cẩn thận một chút. Lỗ Chiến gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, Gia Cát Linh Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Long Nguyệt đi tới phòng 203 cửa, nhấn chuông cửa. Mới vừa tu luyện xong thành, từ hư vực trong đi ra ngoài Diệp Phong còn không chờ cái mông ngồi nóng liền nghe được cửa chuyển tới tiếng chuông cửa. Hắn tiện tay lấy tham chắc khí đeo lên, hơn nữa huyễn hóa thành đen bên bình quang mắt kiếng hình dáng. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 3.185. Lực lượng, 821. Tốc độ, 732. Tinh thần lực, 759. Thiên thiên nội lực, 873. Cửa người phụ nữ kia kinh khủng sức chiến đấu để cho Diệp Phong cao mày, bất quá càng làm cho hắn khẩn trương nhưng là trừ dọ thám biết liền cửa người phụ nữ kia chiến đấu trị giá trở ra, còn có ngoài ra hai người dừng lại ở cửa thang lầu quẹo vị trí. Cái đó đầu không nhỏ người đàn ông trị số là. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 2.235. Lực lượng, 721. Tốc độ, 633. Tinh thần lực, 456. Thiên thiên nội lực, 425. Cùng với hắn bên người một người phụ nữ trị số. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 1.873. Lực lượng, 436. Tốc độ, 478. Tinh thần lực, 541. Thiên thiên nội lực, 418. Cái này trong ba người tùy tiện một người đều không phải là mình có thể đối phó có được, mặc dù mình trải qua một ngày võ điện tu luyện. Diệp Phong từ tồn trữ trong không gian lấy ra thanh kia thủ tiêu quỷ hút máu súng quang tử, cái này mới đi tới cửa ai hả? Vị tiên sinh này, mới vừa không phải ngài gọi điện thoại nói muốn một chút đặc thủ phục vụ sao? Cửa chuyên tới một vui vẻ giọng nữ. Thật xin lỗi, ngươi nhất định là nghĩ sai rồi, ta cả ngày hôm nay đều không ở gian phòng, chỉ là mới vừa trở về. Ta nghĩ, muốn phục vụ đặc biệt nhất định là những người khác đi. Diệp Phong một bên ở ngoài miệng ứng phó, vừa muốn biện pháp nên giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt. Ngài không phải kêu Diệp Phong sao? Trong điện thoại người kia nói, muốn hầu hạ tốt Diệp Phong tiên sinh, hắn đã trả tiền, ngài cũng không thể để cho ta cứ như vậy trở về đi thôi. Long Nguyệt có chút quyến rũ đánh liền một chút tóc. Ngươi nếu như muốn tiến vào, vậy thì vào đi. Diệp Phong hơi kéo khoe miệng, đem mới vừa rồi súng quang tử bỏ vào tồn trữ trong quầy. Hắn từ trong hư vực ngoài ra tìm được một kiện tốt trang bị. Đem cửa phòng mở phân nửa, trước mắt người đàn bà này đẹp để cho Diệp Phong hơi sững sờ. Một đầu thật dài mang tóc quăn gợn sóng ngắn, một bản hoàn mỹ không tì vết giống như tiên nữ vậy gương mặt, trình diễn âm nhạc có thể phá ra thịt, cả người nhìn qua là cố ý chọn lựa lễ phục dạ hội màu đen để cho nàng tỏ ra cao quý mà tao nhã, vậy nho nhỏ vê chữ dẫn chố mơ hồ lộ ra ngoài màu trắng da thịt đủ để cho tất cả người đàn ông điên cuồng, vậy yêu kiều nắm chặt nhỏ hết sức hông. Lại là đủ để cho vô số người đàn ông muốn đem nàng ôm vào lòng, hai chân thon dài bị màu đen lễ phục ngăn che. Nhưng là chéo quần che phủ phạm vi da màu đen dày cao gót nhưng là bộc lộ ra ngoài. Người phụ nữ này hoàn toàn là cùng chân châu một cấp bậc người đẹp, chẳng qua là nàng cho người một loại bất đồng cảm giác, nếu không phải Diệp Phong biết chuyện trước nàng sức chiến đấu, sợ rằng thật phải bị nàng lừa gạt. Ta! Có thể vào không? Long Nguyệt làm bộ có chút bất an đem chuẩn bị trong tay túi ra. Dĩ nhiên Diệp Phong lộ ra đương nhiên nụ cười, đem cửa hoàn toàn đẩy ra, sau đó buông lòng tay, mặc cho Long Nguyệt vào cửa. Long Nguyệt sau khi vào phòng, Diệp Phong gặp hai người đó vẫn không có bất kỳ động tác, hắn cười khép cửa phòng lại. Người đẹp, nói cho ta, ngươi đến tìm ta kết quả có mục đích gì đâu. Diệp Phong hai tay ôm ngực, mặt đầy mỉm cười nhìn về phía Long Nguyệt. Ta không phải đã nói rồi sao? Special Savings. Đặc thù phục vụ Long Nguyệt vừa nói, tiện tay đem mình túi ra ném vào trên giường. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nói thật, không muốn. Diệp Phong nghiêng qua đầu, lắc đầu một cái. Người đàn ông vĩnh viễn đều là khẩu thị tâm phi. Long Nguyệt lần nữa đánh liền mình một chút tóc, để cho mình xem hơn nữa hấp dẫn một ít. Sau đó từng bước một hướng Diệp Phong đi tới, xem ra ngươi thích bị động, nếu là như vậy, ta tới giúp ngươi. Diệp Phong tay phải từ trước ngực rút ra, chỉ hướng Long Nguyệt, cười nói người phụ nữ quá chủ động, thường thường sẽ đưa đến không có người đàn ông dám đuổi. Ô hát, phải không? Long Nguyệt biết mình dò xét đã bị đối phương cho rằng là một loại mang có địch ý hành vi, bất quá nàng còn không cam lòng, nàng muốn xem Diệp Phong rốt cuộc có thể làm được phải không trình độ. Vừa dứt lời, nàng thân hình trước mắt, muốn vòng qua đạn thẳng tắp công kích, đồng phục Diệp Phong. Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, nhấn trong tay súng lục có súng, một đạo vật kỳ quái từ họng súng phương ra, sau đó Long Nguyệt lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Đây là cái đồ gì? Long Nguyệt trên đất liều mạng dãy rủa, nàng bị một cái vong trạng đồ quần lấy. Không cần vùng đấy, không có ta cho phép, vật này đủ vây khốn ngươi 100 năm. Diệp Phong hướng về phía lăn lộn trên mặt đất Long Nguyệt cười nói. Thứ Long Nguyệt thật vất vả đưa tay đưa tới góc giày, đã lấy ra một cây dao găm, xẹt qua vây khốn mình lưới tử, để cho nàng kinh ngạc một màn xảy ra, dao găm tùy tiện xẹt qua hình lưới vật, nhưng là hình lưới vật lại không có bị hoa mở một cái lỗ hổng. Không cần làm không công, cái này lưới là thuần năng lượng vật chất, chỉ đối với thân thể con người có tác dụng, hơn nữa có thể tự động bắt vật còn sống. Còn như nó năng lượng, tới từ bên trong cơ thể ngươi năng lượng, ngươi càng dãy rủa, nó trói buộc lại càng mạnh. Nghe nói đã từng có người dùng vật này bắt được qua quỷ hút máu tử tức nha. Diệp Phong đem vậy lưới nhắc, ném lên giường. Đúng rồi, vì phòng ngừa bắt được quái vật phát ra tiếng kêu cứu cùng đối với đồng bạn tiếng cảnh cáo, cái này lưới còn có thể điều chỉnh các loại che giấu hiệu quả, bao gồm thanh âm che giấu, vô tuyến tín hiệu che giấu, sóng điện từ che giấu. Ta đã hoàn toàn che giấu ngươi thanh âm cùng ngươi có thể dùng đến truyền tin công cụ. Cùng ta đem ngươi đồng bạn cũng bắt. Trở lại, chúng ta tái hảo hảo nói một chút. Diệp Phong nói xong, xoay người rời đi. Long Nguyệt ở lưới tử bên trong vô lực rũ đầu xuống, nàng không biết Diệp Phong từ nơi nào lấy được loại này hiếm lạ vật cổ quái. Bất quá không nghi ngờ chút nào là, có thể bắt quỷ hút máu tử tức đồ, đối phó mình hoàn toàn là một đĩa đồ ăn, phải biết thu được tức vị quỷ hút máu là không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Tự kiếm cởi cái này lưới tử là không hy vọng gì. Mình bây giờ có thể làm, chẳng qua là cùng Diệp Phong đem ra cắt Linh Nhi cùng Lỗ Chiến bắt lại, sau đó sẽ nói cho hắn đây chẳng qua là mình một cái đùa dai. Để cho nàng im lặng là, mình ở đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong sau đó cũng biết hắn chỉ là mới vừa đột phá đến tiên thiên cấp bậc, cùng mình thực lực chênh lệch khá xa, nhưng mà mình căn bản cũng không có cơ hội phát huy thực lực ưu thế liền thua. Tay hắn lên. Đến đây, nàng cũng rốt cuộc tin tưởng cái đó quỷ hút máu nam tức là bị Diệp Phong giết chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, chẳng qua là một trận đùa dai. Không tới 2 phút thời gian, bị lưới cuốn lấy Long Nguyệt liền nghe được chìa khóa chuyển tới tiếng cửa mở. Long Nguyệt biết, Gia Cát Linh Nhi cùng Lỗ Chiến hai người bị bắt trở lại. Đúng như dự đoán, Diệp Phong xách ra hai cái lớn lưới, đem hai người giống như trong lưới cá vậy ném vào vậy cái giường lớn lên, sau đó điều chỉnh một chút thanh kia nhỏ trên súng lục cái nút gì. Tốt lắm, các người bây giờ có thể nói chuyện, nhưng là thật xin lỗi, tất cả dụng cụ truyền tin như cũ thuộc về che giấu trạng thái. Nói cách khác, muốn báo cho những người khác, là không thể nào. Diệp Phong cho mình rời một cái ghế ngồi ở mép giường. Đây là cái đồ gì? Lỗ Chiến tỏ ra rất là cáu kỉnh. Lỗ Chiến, không được vùng vẫy, vô dụng, vật này liền quỷ hút máu tử tức cũng có thể bắt được. Long Nguyệt hướng về phía Lỗ Chiến bất đắc dĩ nói. Diệp Phong, ngươi nghe, chúng ta không có ác ý. Long Nguyệt ý đồ cùng Diệp Phong giải thích. Không có ác ý. Diệp Phong biểu tình trên mặt viết đầy không tin cái này ba chữ, chỉ treo trên tường trung hâu ngươi làm ta là đứa ngốc sao. Bây giờ là rạng sáng một chút, các người ba cái, ở rạng sáng một chút xông vào nhà của người khác bên trong, còn nói không có ác ý. Hơn nữa còn là lấy thủ đoạn không bình thường xông vào đi vào, tiếng tốt lành nói đặc thủ phục vụ. Nếu như loại này được vì có thể bị phán định vì không có ác ý, như vậy ta hỏi một chút các người, chẳng lẽ chỉ có đánh nát cửa sổ xông vào, hoặc là cầm vũ khí bắn càn quét mới kêu có ác ý sao? Mấy người các ngươi không được lấy vì ta không biết các người là tiên thiên cao thủ. Hai cái tiên thiên trung kỳ cấp bậc, một cái tiên thiên hậu kỳ. Như vậy ba cao thủ đồng thời tới gõ phòng của ta cửa, trừ muốn mạng ta ra, ta không nghĩ tới những thứ khác câu trả lời. Nói cho ta, Trân Châu là làm sao biết ta ở chỗ này? Nàng làm sao biết những cái kia trùm ma túy đều là ta giết? Diệp Phong đem mấy người bọn họ xem làm là Trân Châu người. Diệp Phong, ngươi trước hết nghe ta nói xong, ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Long Nguyệt biết Diệp Phong tại sao đối với mình các người chọn lựa loại hành vi này. Trân Châu cũng không biết ngươi ở chỗ này. Ta kêu Long Nguyệt, là Long Thiên em gái ruột, hắn chắc có nói qua với ngươi chuyện ta chứ. Diệp Phong khẽ nhíu mày, hắn cũng không trả lời cái vấn đề này, hắn đúng là biết Long Thiên có người em gái, cùng Long Thiên cùng nhau lúc uống rượu từng nghe hắn nhắc qua mấy lần, bất quá hắn không muốn tiết lộ càng nhiều tin tức hơn đi ra, hắn muốn từ đối phương trong lời nói tìm được sơ hở, tới phán định nàng kết quả có phải là thật hay không. Chúng ta cha kêu Long Thần, là Long gia trực hệ huyết mạch, cũng là tộc trưởng Long gia một trong người thừa kế. Hắn ở một lần bên ngoài làm nhiệm vụ thời gian, biết chúng ta mẹ, hai người rất nhanh liền rơi vào bể tỉnh. Trở lại Long gia sau đó, hắn hướng ông nội nói lên muốn kết hôn mẹ chúng ta, nhưng là chúng ta mẹ chẳng qua là một người cô gái bình thường, liền bởi vì làm cho này cái, gặp phải trong tộc tám tên trưởng lão phản đối. Bởi vì vì cùng người bình thường kết hợp sau đó ra đời đứa trẻ xa không cùng cùng vì võ giả kết hợp sau đứa trẻ thể chất tốt. Liên bởi vì vì nguyên nhân này, cha bị phạt đối diện tường 10 năm. Mà mẹ thì ở 10 tháng sau sanh ra đối với gái trai sanh đôi, chính là ta cùng anh. Chúng ta 5 tuổi năm ấy, mẹ bởi vì nhớ nhung cha quá độ, em ở. Bệnh nặng chết. Ta cùng anh hai người luân lạc vì cô nhi. Theo anh lưu lạc hơn 10 ngày sau đó, có đối với hảo tâm vợ chồng bởi vì vì không có con, thu nuôi chúng ta. Vậy đối với vợ chồng ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục chúng ta 2 năm thời gian, sau đó người của Long gia tới. Bọn họ đem chúng ta nhận trở về, chỉ là vì nhìn chúng ta một chút có thích hợp hay không tu luyện. Khảo nghiệm kết quả cho thấy, ta cùng anh đều là tu luyện thiên tài. Anh chỉ dùng 1 năm thời gian liền tu luyện đến hậu thiên đỉnh phong, đây là Long gia trên lịch sử cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự việc. Long gia nhanh nhất thiên tài cũng dùng 5 năm thời gian, đến 12 tuổi mới đến hậu thiên đỉnh phong, hắn chỉ dùng 1 năm thời gian. Vì vậy hắn bị gia tộc ký thác kỳ vọng rất lớn. Mà ta cũng bởi vì vì tốc độ tu luyện đứng sau anh bị hàng vì mới một đại tộc trưởng một trong người được đề cử. Anh 8 tuổi năm ấy đến tiên thiên đỉnh cấp, hoặc giả là trời ghen tị anh tài, để cho hắn sau đó không có chút nào tiến thêm. 10 tuổi một năm kia, ta cũng đã tới hậu thiên đỉnh phong, mà anh vẫn không có đột phá. 2 năm các loại nghiên cứu để cho trong tộc trưởng bối phát hiện anh trong cơ thể ngày mốt năng lượng vô luận như thế nào tích góp đều không cách nào chuyển đổi thành là tiên thiên năng lượng. Đây là bọn họ cho tới bây giờ không có gặp đã gặp sự việc. Làm ta đột phá đến hậu thiên đỉnh phong sau đó, bọn họ dần dần đem sự chú ý chuyển tới trên người ta, anh từ từ bị bọn họ vứt bỏ. Mà lúc này cha cũng vừa mới xuất quan không thời gian bao lâu, đột phá cảnh giới tiên thiên hắn thay thế ông nội trở thành mới vừa đảm nhiệm tộc trưởng. Nhưng là bi kịch rất nhanh xảy ra, ở cha lên chức không bao lâu lúc này nhị trưởng lão liền nói lên đem anh đuổi ra ngoài đề nghị, lý do của hắn là, anh cả đời này cũng không thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Trong tộc không cần như vậy một tên phế nhân. Cha lực vắt chúng nghị, bất đắc dĩ nói lên, nếu như anh 18 tuổi như cũ không có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, hắn biết chủ động đem anh đuổi ra Long gia. Anh sau đó ở Long gia đợi thời gian 8 năm bên trong, gặp phải các loại người chế giễu cùng cười nhạo. Ta 12 tuổi đột phá đến cảnh giới tiên thiên, mà những đứa trẻ khác cũng từng cái đi theo đột phá đến cảnh giới tiên thiên, anh tu vi vẫn là không có tiến thêm. 8 năm kỳ hạn rất nhanh liền đến, cha cưỡng bức lúc đó lời hứa. Đem anh đuổi ra khỏi Long gia. Bắt đầu từ ngày đó, anh cùng Long gia hoàn toàn quyết liệt. Mà một mực phụ trách chiếu cố anh chú Ngao cũng ở đây ba âm thầm dưới chỉ thị chủ động thoát khỏi Long gia, đảm nhiệm chiếu cố anh trách nhiệm. Anh bởi vì Long gia sự việc, bắt đầu trở nên không tin người bất kỳ, còn gia nhập hắc đạo, sa đọa đi xuống. Bởi vì thân thủ tốt, hắn rất nhanh ngay tại trong vòng sông ra manh mối, sau đó từ từ cũng có người bắt đầu nhờ cậy hắn, hắn cũng từ từ tạo lập được mình hắc đạo đế quốc. 10 năm thời gian, hắn cơ hồ khống chế toàn bộ thành phố Hàng Châu hơn nửa thiên hạ, trở thành toàn bộ thành phố Hàng Châu cũng không có người không biết anh Long. Năm đó các ngươi vậy đối với cha mẹ nuôi đâu? Diệp Phong cho tới bây giờ không có gặp anh Long chủ động đi bái phỏng qua người nào, hắn đối với lần này bày tỏ hoài nghi. Bọn họ ở chúng ta bị Long gia tiếp đi không bao lâu, liền cầm Long gia cho bọn hắn tiền đi nước Mỹ, từ nay về sau không có một chút tin tức. Anh rời đi Long gia sau đó đi tìm bọn họ, nhưng là không có kết quả. Sau đó từ từ quên lãng chuyện này. Long Nguyệt lắc đầu cười khổ. Ngươi muốn ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi nói đúng lời thật đâu. Diệp Phong mặc dù ngoài miệng như thế nói, bất quá rõ ràng địch ý giảm bất không thiếu. Anh Long sự việc mặc dù ta biết được không nhiều, nhưng là nếu như có cái gì tổ chức tận lực đi điều tra, cũng không khó biết đạo thân thế của hắn đi. Cái này ngươi yên tâm đi, Long gia bí mật, không phải tốt như vậy tra được. Long Nguyệt cười lắc đầu cho dù là Trân Châu thế lực sau lưng. Cũng không quá có thể moi ra đoạn này bí mật. Được rồi, nếu là như vậy tùy ngươi chế loạn tạo ta đều không thể phân biệt ngươi nói trong lời nói thật giả. Diệp Phong mở ra hai tay. Diệp Phong, ngươi còn có nhớ hay không ta? Gia Cát Linh Nhi cuối cùng mở miệng. Ngươi là Diệp Phong lúc này mới đem tầm mắt chuyển đến nàng trên mình, cẩn thận quan sát một phen thật giống như. Có chút quen mắt. Trường học bắn chết án. Gia Cát Linh Nhi nhắc nhở. Ngươi là người nữ cảnh sát kia. Diệp Phong rốt cuộc nhận ra, đổi cả người thuộc nữ trang Gia Cát Linh Nhi thật vẫn cùng trước kia ăn mặc cảnh phục lớn không giống nhau, ngươi làm sao sẽ cùng bọn họ lăn lộn chung một chỗ. Ta kêu Gia Cát Linh Nhi, là Gia Cát Thế gia đương đại gia chủ Gia Cát Thanh Vân con gái nhỏ. nếu như ngươi không tin, ngươi đem nổ tẻ phục lấy tới, ta cờ cờ trong không gian có nhà chúng ta tấm ảnh, ta đem mật mã chuyển vào đi vào ngươi là có thể thấy được. Gia Cát Linh Nhi vì chứng minh mình đám người rõ ràng chỉ có thể như vậy. Đừng đùa bỡn bịp bợm, Diệp Phong vừa nói mở ra cờ cờ không gian trang địa, sau đó nhìn Gia Cát Linh Nhi chuyển vào dãy số cùng mật mã. Tiến vào không gian sau đó, ở album ảnh bên trong thâu nhập mật mã, Diệp Phong thấy được một tòa huy hoàng đông phương nhà cửa, đó là xa ở trong rừng núi một tòa thật to nhà cửa. Theo tấm hình lộn, Diệp Phong thấy được Gia Cát Linh Nhi, còn có một số người khác tấm ảnh, cũng có 2-3 tấm là cùng Long Nguyệt cùng nhau chiếu. Nếu là như vậy, các người tại sao không ban đầu liền nói rõ ràng? Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương nói hết thảy đều là thật. Anh chỉ có ngươi duy nhất một bạn, ta chỉ là muốn xem anh quen bạn rốt cuộc là hạ người gì. Long Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ. À, ta hiểu ý, ngươi là muốn làm đùa dai. Diệp Phong lắc đầu cười nói. Như vậy, hôm nay trò chơi đến đây kết thúc, ta buông ra các người, chúng ta nói chuyện tránh sự đi. Diệp Phong vừa nói nhấn bên cạnh súng lục một cái khác nút ấn, trên thân ba người hình lưới vật cái này mới chậm rãi biến mất. Chương 51, lần đầu hợp tác. Các người là làm sao tìm được ta? Diệp Phong đưa ra sự nghi ngờ của mình. Long Ngao nói cho chúng ta, chính là cái đó đem anh từ nhỏ nuôi lớn người đàn ông. Long Nguyệt cũng không có giấu giếm chân tướng. Các người tìm ta mục đích là Diệp Phong tự nhận vì cùng Long Nguyệt các người không có đồng thời xuất hiện, bọn họ tìm tới cửa, nhất định là bởi vì đã xảy ra chuyện gì. Các người phòng ngủ bạn học bị bắt đi, cái đó gọi Từ Cường không tìm được ngươi, đánh liền điện thoại của anh, ta sau khi nhận liền chạy tới. Long Nguyệt đem Long Thiên điện thoại di động đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy điện thoại di động, đó đích xác là Long Thiên dùng iPhone 4, trong tay thưởng thức bắt tay cơ hội. Diệp Phong tựa như lẩm bẩm lầu bầu vậy đạo nói cách khác Trần Châu người phụ nữ kia biết cái này hai ngày sự việc đều là ta làm ra. Hẳn là đi, chỉ cần biết ngươi ở thợ săn bên trong danh hiệu lưỡi đao, cũng không khó khăn từ người chết bị bắn chết phương thức lên đoán ra được là ngươi làm. Gia Cát Linh Nhi nhướng nhướng mày đầu, tựa như loại chuyện này đối với nàng mà nói lại đơn giản bất quá. Trần Châu người đối với Tử Cường nói như thế nào? Diệp Phong biết bắt cóc đi những người khác, cố ý lưu lại Tử Cường nhất định là có lời muốn mang cho mình. Hắn nói Trân Châu muốn tìm ngươi nói một chút, bên trong ba ngày nếu như ngươi không có xuất hiện, chậm một ngày, nàng giết một người. Long Nguyệt đem Tử Cường nói chuyển thuật tới. Ngươi có kế hoạch gì? Gia Cát Linh Nhi không nhịn được hỏi. Nàng muốn nói liền nói thôi, làm ra hoa dạng gì tới, ta tiếp theo chính là. Diệp Phong dửng dưng đem Long Thiên điện thoại di động trả lại cho Long Nguyệt. Nếu như chẳng qua là cạm bẫy đâu. Dẫn ngươi đi ra, chỉ là vì thủ tiêu ngươi, mà không phải là vì nói chuyện gì điều kiện. Khả năng này cũng tương đối lớn đi. Long Nguyệt khẽ nhíu mày. Trân Châu người phụ nữ kia, nói được làm được, nàng nếu đem lời thả ra rồi, ta không đi, đám tiểu tử kia nhất định phải chết. Diệp Phong đối với đã qua lại mấy lần Trân Châu vẫn là rất biết rõ. Bất kể là cạm bẫy vẫn là những thứ khác thứ gì, ta đều phải xuất hiện. Chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ, như vậy sẽ an toàn một chút, ít nhất nhiều người, nàng cũng không tốt động thủ. Long Nguyệt cảm thấy Diệp Phong chuyến này hết sức nguy hiểm, mặc dù Diệp Phong có chút thủ đoạn. Nhưng là ai cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Nếu như các người thật muốn giúp một chút, giúp ta cứu ra vậy mấy cái ở trong tay bọn họ con tin, ta tới hấp dẫn bọn họ chú ý ta xuất hiện, nhất định sẽ để cho Trân Châu bọn họ người khẩn trương, phần lớn hỏa lực cũng biết bị ta hấp dẫn, đến lúc đó, các người tìm cơ hội cứu ra bọn họ. Bất quá ở chỗ này trước, ta còn muốn tìm một người hỗ trợ. Diệp Phong nhìn một cái tại chỗ có chút không giải thích được ba người, móc ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Tiểu Phong, ngươi không có sao chứ? Điện thoại đối diện truyền tới là Dịch Phàm thanh âm. Anh Dịch, chuyện bên này xử lý xong ta đi trở về, trên người ta vấn đề, đã giải quyết. Diệp Phong nghe được Dịch Phàm vậy thanh âm quen thuộc tâm tình nhất thời khá hơn. Ha ha, ta cũng biết ngươi không có việc gì. Nghe Dịch Phàm ở thanh âm trong điện thoại, hắn cao hứng thật là muốn nhảy cờ lên. Nhưng là, ở chỗ này trước, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Phong rốt cuộc nói đến điểm chính. Nói đi, muốn ta làm những gì? Dịch Phàm không chút do dự đáp ứng một tiếng. Ta có mấy người bạn bị Trân Châu bắt đi, ta muốn biết bọn họ bị giấu ở nơi nào, cái này có thể giúp ta tra được sao? Diệp Phong có chút khẩn trương chờ đợi đối phương trả lời. Không thành vấn đề, có thể là cứu người nói, một mình ngươi làm sao giải quyết? Nếu không để cho lão đại bọn họ bay đi hỗ trợ. Dịch Phàm cảm thấy loại chuyện này nhiều mấy người hỗ trợ tương đối thỏa đáng. Ta ngày hôm nay mới vừa quen liền ba cái thực lực tốt bạn, bọn họ sẽ giúp. Bây giờ chẳng qua là cần phải biết con tin vị trí là được. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, Dịch Phàm vẫn là giống nhau trước kia vậy nhiệt tình. Mấy người kia có thể tin được không? Dịch Phàm có chút bận tâm. Yên tâm đi, là anh Long em gái còn có nàng hai người bạn. Diệp Phong gật đầu một cái. À, vậy ta làm xong lập tức truyền cho ngươi. Phòng đoán nhiều nhất một tiếng liền có thể làm được. Dịch Phạm vừa định cúp điện thoại, đồng nhiên kêu lên này, ngươi bên kia bây giờ hẳn là hơn một giờ khuya đi, ngươi không cần chờ ta cái này, buổi sáng tỉnh ngủ lại xem đi.
Biết.
Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cúp điện thoại. Mới vừa rồi cái đó là mặc dù không có mở miệng nói, Dịch Phạm từ trong ống nghe truyền tới thanh âm vẫn bị mấy tên tiên thiên cao thủ tùy tiện bắt được. Cùng một tiểu đội đồng bạn. Diệp Phong cười nói. Ta trước vẫn luôn đang kỳ quái, tại sao các người tiểu đội người sẽ ném xuống một mình ngươi bỏ mặc? Mới vừa rồi nghe hắn giọng, đối với ngươi vẫn là rất quan tâm, các người đoàn đội bầu không khí rất tốt. Long Nguyệt cười nói. Ngươi mới vừa nói thân thể vấn đề, cái này chắc là ngươi lưu lại nguyên nhân chứ? Diệp Phong nhìn một cái Long Nguyệt đích xác. Bởi vì đánh chết cắt bí lúc này sử dụng năng lượng vượt qua thân thể gánh vác, tạo thành năng lượng cắn trả. Vốn là không mấy ngày sống khỏe. Nhưng mà sau đó gặp một ít chuyện tình, cắn trả biến mất, ta cũng không cần ngủm. Cắt bí. 200 năm trước cái đó bạch kim thợ săn. Hắn chính là giết chết anh ta cái đó quỷ hút máu nam tước. Long Nguyệt nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, nhất thời cũng biết Long Thiên là bị ai giết. Trước nàng chẳng qua là nghe Lý Thanh nói là một người quỷ hút máu nam tước đuổi giết Long Thiên. Lý Thanh cũng không biết đối phương thân phận. Không sai, chính là cái lao giả đó. Diệp Phong không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, bất quá hắn tựa hồ liền cặn bã không còn dư lại, anh sẽ vì thế cảm thấy vui mừng. Long Nguyệt cười nói. Ta nghĩ, nếu như ta thủ tiêu chân châu, làm sập nàng thế lực, anh Long nhất định sẽ cao hứng hơn, mặc dù ta thiếu hắn cả đời cũng còn không, cũng coi là một chút tâm ý của ta đi. Diệp Phong đi tới bên cửa sổ lên, kéo ra rèm cửa sổ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ mang điểm điểm tinh quang bình tĩnh bầu trời. Diệp Phong, ngươi nổ tẹp bục có động tĩnh. Long Nguyệt thấy Diệp Phong nổ tẹp bục đột nhiên sáng lên. Anh dịch nhanh như vậy liền làm xong. Diệp Phong lập tức chạy tới nâng lên máy vi tính. Đó là một cái cao ốc lập thể sơ đồ. Ở lập thể sơ đồ lên góc trái dưới có một khối màu đỏ khu vực. Từ sơ đồ đi lên xem, đó là một cái ẩn nút phòng ngầm dưới đất. Mà đầu vai phương hướng chỉ chính là cái đó phòng ngầm dưới đất. Diệp Phong dùng con chuột lượt nhấn liền cái đó màu đỏ khu vực, đồng nhiên đụng tới liền một đoạn video, trong video bất ngờ chính là bị kẹt trong phòng ngầm dưới đất Diệp Phong phòng ngủ một nhóm người anh em. Video chỉ có 3 phút, hẳn là tạm thời quay phim, xem trong video mấy người dáng vẻ, tựa hồ cũng không có bị cái gì hành hạ, chẳng qua là tay chân bị buộc lại, miệng bị băng cá nhân phong bế. Video chiếu xong sau đó, Diệp Phong máy vi tính trên lại đụng tới một cái tức thì video, xem nhiều lần bên kia là Dịch Phạm. Tiểu Phong, bọn họ phòng ngầm cái cửa này là đặc chế, thông thường phá sập sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, các người nếu như muốn hành động, đến lúc đó ta phối hợp các người mở cửa. Mới vừa thử một chút, ta có thể để cho bọn họ hệ thống internet hoàn toàn tê liệt, mất đi video cùng cửa ra vào quyền khống chế. Được, đến lúc đó cùng Long Nguyệt bọn họ tới tầng hầm cửa, bọn họ sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái. Chương 52, Cổ trùng. Nghe nói ngươi tìm ta. Thành phố Hàng Châu một tòa nhà cao lớn vật trong, Diệp Phong hết sức an nhiên ngồi ở trên ghế salon, quanh mình có hơn 10 người giờ phút này chính diện sắc khẩn trương ở phía xa cầm súng chỉ đầu hắn. Ngươi ngược lại là có chút hiệu suất, ta còn lấy vì ngươi xuất hiện có khả năng không lớn đâu. Ngồi ở ghế salon đối diện Trần Châu không ngờ rằng Diệp Phong lại thật chủ động tìm tới cửa xem ra, bọn họ mấy cái đối với ngươi thật vẫn rất trọng yếu. Hả, cái này hai ngày vừa vặn nhàn rỗi, muốn hồi trường học lên tiếng chào hỏi. Vì vậy ta cũng biết người ở ngươi nơi này. Còn như tầm quan trọng. Dẫu sao biết, hơn nữa ân oán giữa chúng ta, đem những thứ khác tay không tấc sắt người bình thường cuốn vào cũng không phải ta muốn thấy kết quả. Cho nên, ngươi cũng hẳn biết. Ta người này mềm lòng. Diệp Phong mở ra hai tay. Hắn một cái như vậy động tác để cho chung quanh mười mấy người cũng vô cùng khẩn trương nhắm ngay đầu hắn. Này, ta đều đã ở chỗ này, hai tay trống trơn, các người không cần như vậy đi. Ta cũng không phải là trong truyền thuyết giờ dạ cú lạ. Hay hoặc giả là quái vật thợ săn Van Hẹo Xỉn. Diệp Phong bất đắc dĩ đứng dậy nhìn quanh một vòng, hắn lần này cử động để cho tất cả người cầm súng tất cả lui về phía sau liền một bước. Trân Châu, ta cảm thấy ngươi đám này thủ hạ một chút đều không đáng yêu. Diệp Phong hướng Trân Châu phương hướng bước về phía trước một bước một bước, lúc này hắn nghe được tất cả nhân viên chỉ phối hợp có súng thanh âm, hắn giương lên hai tay ngươi xem bọn họ. Trân Châu nhìn một cái Diệp Phong, lúc này mới hướng về phía những người khác đạo không cần chỉ hắn. Dù sao hắn cũng không trốn thoát. Hơn 10 đầu súng chỉ Diệp Phong lúc này mới để xuống. Diệp Phong, ta muốn biết, những cái kia trùm ma túy có phải hay không ngươi giết? Trân Châu chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong biểu tình trên mặt, muốn xác nhận hắn sắp lời nói ra rốt cuộc là thật là giả.
Không sai, là ta giết.
Diệp Phong hết sức dễ dàng liền thừa nhận. Nghe được đáp án này, Trân Châu biểu tình trên mặt rõ ràng hơi chậm lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phong như thế tùy tiện liền thừa nhận, nàng nguyên vốn lấy vì Diệp Phong sẽ chối chuyện này. Bọn họ buôn bán ma túy, đều là thằng đáng chết, chẳng lẽ ngươi nhận làm cái này làm có sai sao?
Diệp Phong cười nói.
Ngươi biết không? Ngươi làm như vậy hoàn toàn phá hư việc buôn bán của chúng ta, ngươi biết lúc này mang đến cho chúng ta nhiều ít tổn thất sao?
Trân Châu hướng về phía Diệp Phong gầm thét.
Vậy thì thế nào đâu? Dù sao ngươi cũng không phải người tốt lành gì, không phải sao?
Các ngươi mua bán không phải là buôn bán ma túy, sau đó gieo họa thành phố Hàng Châu thanh thiếu niên sao?
Thật ra thì, so sánh với buôn bán ma túy, ta cảm thấy nếu như ngươi lựa chọn cướp bóc ngân hàng nói, có thể sẽ càng đáng yêu một chút.
Diệp Phong lên tiếng trêu nói.
Xem ra Long Thiên đối với ngươi còn là rất trọng yếu, ta đang suy nghĩ, hai người các ngươi có phải hay không ngủ qua?
Trân Châu rốt cuộc không thể nhịn được nữa phản thần tương cơ.
Ô hát! Người đẹp, ngươi nếu như thế nói, vậy ta hoàn toàn có thể hiểu ngươi là đang ghen.
Ta muốn biết, ngươi là ở ăn của ta giấm vẫn là anh Long đâu.
Diệp Phong ở nơi này trận tỷ đấu trong chút nào không rơi xuống hạ phong, hắn hoàn toàn thừa kế Long Thiên ra mặt dạy.
Hừ, miệng lưỡi bén nhọn.
Đáng tiếc ngươi còn không biết ngươi rốt cuộc thuộc về một loại trạng huống gì đi.
Trân Châu phát ra một tiếng hừ lạnh, quay đầu lại mang một cái đi lên.
Diệp Phong tiện tay đeo lên mắt kính gọng đen, sau đó ngồi vào trên ghế salon. Vậy hãy để cho ta xem ngươi sẽ mang đến cho ta dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ đi.
Sau đó Trân Châu người dẫn tới liền phòng ngủ lão nhị.
Diệp Phong phòng ngủ lão nhị tỏ ra kích động.
Diệp Phong khỏe miệng nâng lên một nụ cười, ở phòng ngủ lão nhị trên mình, Diệp Phong thấy được như vậy một tổ số liệu.
Tổng hợp chiến đấu trị giá, 503.
Lực lượng, 131.
Tốc độ, 125.
Tinh thần lực, 119.
Vượt qua tự nhiên năng lực, 128.
Tháo mắt kiếng xuống tới.
Trân Châu thấy được Diệp Phong đeo lên ánh mắt, nàng trao mày, ta yêu cầu ngươi bây giờ, lập tức đem mắt kiếng tháo xuống ba.
Ta cự tuyệt.
Diệp Phong lắc đầu.
Ta không tháo xuống, chẳng lẽ ngươi liền có thể giết ta sao?
Ta không giết được ngươi, nhưng là ta có thể giết hắn, tháo mắt kiếng xuống tới ném cho ta.
Trân Châu hướng về phía Diệp Phong gầm to, nàng cảm thấy Diệp Phong cái này bức mắt kiếng có kỳ hoặc.
Ngươi cho rằng điều này có thể uy hiếp được ta sao?
Diệp Phong cười lắc đầu.
Ta nói như vậy, cái này bức mắt kiếng, có thể so với mạng hắn đáng tiền, cho nên.
Ngươi muốn nổ súng, vậy thì cứ việc lái đàng hoàng.
Được rồi, bây giờ nhìn lại, ngươi lần này tới không phải cứu ngươi những bạn học kia, mà là có mục đích khác.
Trân Châu trong lòng vẫn là khẩn trương, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như Diệp Phong như thế người khó dây dưa.
Ta đích xác là tới cứu ta bạn học, nhưng là, không bao gồm hắn. Diệp Phong vừa dứt lời, cả người liền đột ngột biến mất không gặp.
Hắn đi nơi nào?
Trân Châu bị trước mắt một màn này làm cho không biết làm sao.
Ở chỗ này,
đi đôi với hai tiếng nhỏ nhẹ tiếng xung vang, mới vừa rồi đẻ phòng ngủ lão nhị đi ra ngoài người kia và giả trang phòng ngủ lão nhị người biến hình cũng nằm xuống.
Mới vừa lóe lên một cái bóng đen cũng nhanh chóng biến mất.
Hắn công kích thời điểm cần hiện ra, cùng hắn lần sau đi ra, hướng về phía cái hướng kia bắn súng.
Trân Châu từ mới vừa rồi một màn kia suy đoán nói.
Theo ba tiếng súng vang, lại là ba người ngã xuống đất, mọi người chỗ ở trong phòng truyền đến một cái thanh âm mờ ảo. Thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, ta công kích thời điểm căn bản cũng không cần hiện thân.
Ta mới vừa chỉ là cố ý để cho các người thấy.
Trân Châu nghe lời này, nhất thời lâm vào sợ hãi. Đối phương súng cùng viên đạn rõ ràng cho thấy đặc chế, mới vừa rồi tên kia người biến hình cùng làm bộ bắt giữ hắn người kia cũng là tiên thiên cường giả, nhưng đều bị một súng toi mạng.
Hơn nữa đối phương vẫn là một cái ẩn hình tay súng thần, đây là nàng hoàn toàn không có dự liệu đến sự việc.
Đáng chết, hắn rốt cuộc cây súng giấu ở đâu?
Trân Châu thầm mắng một tiếng, mới vừa kiểm chắc lúc này Diệp Phong trên mình căn bản cũng không có mang theo bất kỳ vật phẩm, bao gồm bây giờ hắn dùng súng, thậm chí bao gồm hắn mới vừa đeo lên sống mũi mắt kiếng.
Ngươi thật muốn biết sao?
Một cái giống như thanh âm quỷ mị xuất hiện ở mình bên hai, Diệp Phong tay trái siết ở cái cổ Trân Châu, tay phải màu bạc súng lục để ở đầu Trân Châu.
Hắn đùa dai vậy ở Trân Châu bên thai thổi một cái khí ác.
Tối hôm nay cùng ta, ngươi cũng biết người đàn ông súng sẽ giấu ở nơi nào.
Ngươi vô sỉ.
Trân Châu trên mặt dâng lên lau một cái đỏ ửng thẹn thùng.
Mấy người các ngươi, cây súng vứt bỏ, nếu không ta giết chết nàng.
Diệp Phong thanh âm lạnh như băng kia để cho Trân Châu trở lại thực tế.
Mấy người kia ra với mình cân nhắc an toàn, đối với cái yêu cầu này biểu hiện hơi do dự.
Lập tức vứt bỏ.
Cách Trân Châu gần đây một người nhìn như mặt đầy chánh khí người đàn ông lập tức ném đi súng trong tay,
sau đó hướng về phía còn dư lại mấy người gầm to. Mấy người kia lúc này mới không cam lòng ném đi súng trong tay. Người rất khẩn trương nàng. Diệp Phong gặp tên kia người đàn ông trung niên đang mặt đầy khẩn trương nhìn mình động tác, hắn cười xem tới nơi này thật vẫn có một người loại si tình đâu. Được rồi, người đi đem bọn họ cũng buộc lại. Diệp Phong hướng về phía người đàn ông trung niên đạo, không được mưu toan phản kháng, tất cả người phản kháng ta sẽ lập tức đánh chết, chỉ có ngoan ngoan nghe lời, có lẽ ta tâm tình sẽ tốt, lưu một cái mạng. Người đàn ông trung niên đàng hoàng tìm một sợi dây đem mấy người trói, lúc này mới xoay người lại, ngươi có thể hay không thả nàng, ta tới làm người ngươi thế chấp. Ngươi đối với ta hữu dụng không? Diệp Phong cười nói. Ta là sở công an tỉnh phó sở trưởng. Người đàn ông rũ đầu xuống. Ồ hát, ta biết, một cái có quyền lực sau đó liền muốn tham đồ sắc đẹp. Người đàn ông trung niên. Diệp Phong chuyện đương nhiên gật đầu một cái, dựa theo nhu cầu tầng thứ lý luận mà nói, nhu cầu của ngươi tựa hồ thoái hóa đây. Cao nhất tự mình thực hiện nhu cầu thỏa mãn, cho nên liền lui về nhu cầu sinh lý. Hả, cái giải thích này xem ra cũng là hợp lý. Chỉ cần ngươi chịu thả nàng, ngươi muốn cái gì đều được, chỉ cần ta có thể làm được. Ta bảo đảm có thể đứt đoạn tiếp theo truy cứu tiếp, ta sẽ giúp ngươi che giấu hết thảy. Người đàn ông trung niên từng bước đến gần. Ngươi không phải muốn ngươi bạn học an toàn trở về sao, ta có thể vì ngươi bảo đảm bọn họ an toàn, để cho bọn họ sau này vĩnh viễn cũng không bị quấy nhiễu. Nghe không tệ, bất quá Diệp Phong khỏe miệng dương lên một nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường màn ảnh, vốn là giám thị hình ảnh toàn bộ đều biến thành đông tuyết một vùng, không thấy được bất kỳ đồ nhìn qua, ta cũng không cần trợ giúp, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi còn có đồng bạn. Bọn họ không phải hồi nước Mỹ sao? Trân Châu lập tức biết phát sinh cái gì, bất quá nàng đã không có sức ngăn cản cái gì. Là mới nhận thức đồng bạn. Là một so ngươi xinh đẹp hơn người đẹp nha. Diệp Phong lại hướng về phía Trân Châu bên thai thổi qua hơi nóng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trân Châu biết tự kiếm bó đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nàng chuẩn bị lựa chọn thỏa hiệp, dẫu sao mình lớn nhất tiền đặt cuộc sắp biến mất. Rất đơn giản, cùng ta tán gẫu một chút. Diệp Phong cười nói. Ngươi muốn biết cái gì? Trân Châu cảm giác được mình bị Diệp Phong tay trái siết ở cái cổ tựa hồ bị buông lỏng mấy phần. Ta muốn biết, ngươi là cùng vị này dáng vấp không tệ chú hai vậy cái gì liền mấy lần mới để cho hắn như thế đối với ngươi đã tuyệt vọng rồi. Diệp Phong đưa ra một cái nhọn vấn đề. Một lần cũng không có. Trân Châu cũng không có tị hiềm cái vấn đề này, bất quá nàng cho ra câu trả lời lại có điểm ngoài dự đoán mọi người. Thật một lần cũng không có. Diệp Phong hơi nheo lại cặp mắt, hắn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Không có phó sở trưởng cũng lắc đầu cười khổ. Vậy ngươi liền vì người phụ nữ này vứt bỏ vợ con của mình, buông tha mình tiền đồ. Diệp Phong cảm thấy không thể hiểu. Ta không có kết hôn. Phó sở trưởng do dự chốc lát, vẫn là nói ra chân tướng. Chú hai, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Diệp Phong đối với lần này có chút im lặng. 43. Phó sở trưởng ngượng ngùng nói. Được rồi, ta muốn các ngươi câu chuyện đại khái chính là một cái trong sáng chú hai bị một cái hồ ly tinh mê hoặc. Như vậy kết quả ta đại khái cũng có thể mới ra ngoài, chú hai cuối cùng tình tẫn mà chết, hồ ly tinh tiếp tục tìm hạ một người đàn ông. Diệp Phong cho ra thứ nhất ngụ nôn. Trân Châu không phải ngươi tưởng tượng loại nữ nhân đó. Nàng chỉ là có chút công lợi. Bản chất vẫn là một cái nữ nhân tốt. Phó sở trưởng lắc đầu cười khổ. Nàng hàng năm tiền mình kiếm được, 80% trở lên đều quên cho liền cô nhi. Mấy năm này đã tính tổng cộng quên ra gần 5 triệu Mỹ Kim, mặc dù những tiền kia cũng không sạch sẽ. Nhưng là những tiền kia đúng là vì một ít cô nhi cung cấp trợ giúp không ít. Được rồi, ta thừa nhận ta đối với nàng không được rõ, chúng ta mới đã gặp mặt mấy lần, ta cũng cho tới bây giờ không có tìm người điều tra qua lai lịch của nàng, bởi vì không cần. Diệp Phong nghe được liên quan tới quyên góp cô nhi sự việc, siết ở Trân Châu cổ cánh tay thoáng buông lòng một ít. Hắn lắc đầu một cái, đem thương chỉ hướng phó sở trưởng. Bất quá, ta muốn biết, nàng thầm bên trong làm những cái kia câu làm ngươi đều biết sao. Hoặc là... ngươi là nàng đồng ưu. Giống như ngươi loại này thân ở địa vị cao người nếu như phạm tội nói, rất khó tưởng tượng sẽ tạo thành hậu quả dạng gì. Các người có phong phú kiến thức cùng kinh nghiệm, có bao la tầm mắt, có tốt đẹp xã giao vòng. Hoàn toàn có thể không giấu vết phạm tội, sau đó ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Ngươi nói cho ta, ta có phải hay không hẳn bây giờ giết chết ngươi, để tránh ngày sau ra chuyện rắc rối gì đâu. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm phó sở trưởng. Ta Ngụy Bách Tùng đời này làm qua lớn nhất một kiện chuyện sai lầm chính là ngầm thừa nhận để cho Trân Châu bắt giữ ngươi bạn học, bất quá nàng cũng hướng ta bảo đảm nàng sẽ đem ngươi bạn học bình yên đưa về trường học, nàng mục tiêu chẳng qua là ngươi. Phó sở trưởng tỏ ra có chút không biết làm sao nghe, ngươi tuổi trẻ, cứu ngươi bạn học sau đó, liền lập tức rời đi đi, không được nhiều đi nữa giết người, cái này không có ý nghĩa. Diệp Phong nghe được tên đối phương thời điểm rõ ràng sững sốt một chút, Ngụy Bách Tùng danh tự này hắn đã nghe qua. khi đó Diệp Phong còn nhỏ, cũng biết hắn đảm nhiệm hình cảnh đại đội trưởng, phá được không thiếu án kiện, là một nhân vật truyền kỳ, là một người bị nhân dân kính ngưỡng cảnh sát. Nhưng là Diệp Phong cũng không biết tên này ngày xưa nhân vật anh hùng sau đó vinh thăng phó sở trưởng chức vị, dẫu sao đã rất đã nhiều năm qua. Lúc này, trên tường video hệ thống khôi phục, Diệp Phong biết Long Nguyệt bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì anh Long, em hẳn giết chết ngươi, là ngươi hại chết hắn. Diệp Phong đem thương thu hồi lại, để ở đầu chân châu. Không được Ngụy Bách Tùng trên mặt cơ hồ là biểu tình cầu khẩn. Vì những cái kia đã từng bị ngươi trợ giúp cô nhi, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp Phong lạnh lùng nói. Thối lui ra cái tổ chức này, sau đó vĩnh viễn biến mất. Ta không làm được. Trân Châu lắc đầu. Đây cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Diệp Phong lắc đầu, đưa ngón tay móc cò súng. Nàng trong cơ thể có cổ trùng, nàng làm hết thể cũng là bị bắt buộc. Cầu ngươi. Không được Ngụy Bách Tùng vô lực quỳ sụp xuống đất lên, khổ khổ cầu khẩn. Cổ trùng. Diệp Phong hơi nheo lại cả mắt. Chương 53, giải trừ cổ. Diệp Phong làm sao đến bây giờ còn không đi ra? Long Nguyệt đám người ở cách đó không xa lo lắng chờ đợi. Nếu không chúng ta trở về xem xem. Gia Cát Linh Nhi chớp một đôi mắt to nhìn về phía Long Nguyệt cùng Lỗ Chiến. Không được, nếu như Diệp Phong cũng bị bắt, chúng ta đi vào càng không an toàn, hắn thủ đoạn nhiều lắm. Lỗ Chiến ngăn cản Gia Cát Linh Nhi. Lỗ Chiến, người trước đem bọn họ mấy cái đưa đến nơi an toàn, thuận tiện tiếp đi Từ Cường. Chúng ta lập tức theo kịp. Long Nguyệt lập tức có chủ ý. Không được, ta không thể để cho các người mạo hiểm. Lỗ Chiến lắc đầu. Ta sẽ trước hết để cho Dịch Phàm dùng máy thu hình xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu như Diệp Phong bị bắt, vậy chúng ta chờ ngươi xử lý xong, ba người hành động chung. Nếu như Diệp Phong không có sao, chúng ta chờ hắn đi ra, sau đó mọi người cùng nhau trở về. Yên tâm đi, ta sẽ không cầm Linh Nhi cùng chính ta an nguy tới làm trò đùa. Long Nguyệt giải thích. Nguyệt Nhi, ngươi chắc chắn ngươi không phải đang gạt ta. Lỗ Chiến rõ ràng không quá tin tưởng Long Nguyệt cái này bộ lời nói. Ngươi không tin ta. Long Nguyệt không nhường chút nào nhìn chằm chằm Lỗ Chiến. Được rồi, được rồi. Ngươi thắng, bất quá, ngươi phải bảo đảm, bên này vô luận chuyện gì xảy ra, đều phải đợi ta trở lại sẽ hành động lại. Nếu như xác nhận Diệp Phong là an toàn, cho ta gọi điện thoại. Lỗ Chiến lúc này mới thỏa hiệp. Mấy người các ngươi trước cùng ta tới, ta đem các người đưa đến nơi an toàn. Lỗ Chiến hướng Lão Nhị các người vây vây tay. Diệp Phong đâu? Lão Bát nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Diệp Phong bóng dáng. Hắn cùng sẽ tới, ta trước đem các người đưa đến nơi an toàn đi. Lỗ Chiến chỉ có thể đưa ra loại này trả lời. Hắn là không phải là vì cứu chúng ta, bị Lão Nhị lời vừa nói ra được phân nửa liền bị đánh gãy. Yên tâm đi, thằng nhóc kia cơ trí đâu. Coi như mấy người chúng ta toàn quân chết hết, hắn cũng không nhất định có chuyện. Lỗ Chiến tức giận nói, hiển nhiên hay là đối với mình bị Diệp Phong tù binh qua một lần có chút bất mãn. Các người ở lại chỗ này là gánh nặng lớn nhất, biết chưa? Ta biết. Nguyên lai tiểu Diệp tử phần kêu bảo mật công tác là làm đặc công Lão Lục ý nghĩ hảo huyền nói. Đi thôi. Gặp Lỗ Chiến không để ý đến mình các người trực tiếp rời đi, Lão Nhị vỗ một cái Lão Lục đầu, sau đó cùng mọi người cùng nhau đi theo lên. Chị Nguyệt Nhi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Gia Cát Linh Nhi tỏ ra có chút hưng phấn. Chờ một hồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút Dịch Phạm là tình huống gì. Long Nguyệt bấm mới vừa rồi cái số kia. Này, đã xảy ra chuyện gì? Các người mới vừa hẳn đã đem con tin cũng cứu ra ngoài liền chứ. Dịch Phàm nhận được Long Nguyệt điện thoại trong lòng có chút bất an, nếu như sự việc bình thường tiến hành, cái này báo bình an điện thoại hẳn là do Diệp Phong đánh tới mới đúng, dẫu sao mình cùng Long Nguyệt căn bản cũng không biết. Con tin đã rời đi, nhưng là Diệp Phong không đi ra, ngươi có thể đi vào bọn họ video hệ thống xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không. Nếu như Diệp Phong bị bắt, vậy chúng ta thì nhất định phải lập tức trở lại cứu hắn đi ra. Long Nguyệt ngữ tốc biểu minh thời khắc này tình huống tương đối khẩn cấp. Diệp Phong còn chưa ra. Nhưng mà ta đem video hệ thống khôi phục thành nguyên dạng, hắn hẳn biết các người đã thành công rút lui Dịch Phàm trao mày ta xem hắn rốt cuộc gặp cái gì đi. Có tin tức ta đánh lại tới. Cổ trùng. Diệp Phong khẽ nhíu mày thật vẫn có loại vật này. Quỷ hút máu cùng người sói ngươi cũng thấy qua, loại vật này rất hiếm lạ sao. Trân Châu cười khổ nói ta từ nhỏ là một người cô nhi, 5 tuổi 1 năm kia bị tổ chức thu nuôi. Hơn nữa trồng vào cổ trùng, tuyên thệ thành tâm ra sức. Đến 12 tuổi có trưởng lão bắt đầu dạy chúng ta dụng độc thuật, thời gian trong 3 năm, năm đó học tập độc thuật 12 một cô gái liền sống sót ta một cái, lại hơn một năm ta độc thuật chút thành tựu, bị tổ chức chọn chúng bắt đầu làm nhiệm vụ. Chính ta cũng nhớ không được từ mình từng giết bao nhiêu người, ta chỉ biết là mình hai tay dính đầy máu tanh. Từ tiến vào tổ chức bắt đầu từ ngày đó, ta cũng biết, ta liền định trước chỉ có thể dựa theo bọn họ an bài cho ta đường đi xuống, dù là con đường này là đi thông thứ 18 tầng địa ngục, ta cũng chỉ có thể đi xuống. Cái đó cổ trùng đối với các người sẽ sinh ra dạng gì hiệu quả? Diệp Phong hỏi tiếp. Cổ trùng chủ nhân là đại trưởng lão, ta tất cả chỉ thị đều có nàng tới truyền đạt, nếu như không tuân theo chỉ thị, cổ trùng liền sẽ tự động bài tiết một loại thần kinh độc tố, để cho người cả người đau đớn hơn nữa xen lẫn đột. Cái loại đó đau đớn kịch liệt vô cùng, còn kèm theo đi sâu vào trong xương ngứa, để cho người muốn cầm một cây đao đem mình ra từng đạo rạch ra, sau đó lấy đổ tới cối xay xương chân châu cả người cũng đang khẽ run, hiển nhiên nàng đã từng gặp qua loại này trừng phạt. Ta biết, ta nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không giúp ngươi giải quyết vấn đề đi. Diệp Phong vừa nói liền đem tinh thần lực dò vào trong hư vực. Ta biết, đó là một loại cấp thấp nhất cổ trùng, chẳng qua là có chút thần kinh độc tố mà thôi. Chỉ cần ở nó còn không có ấp trứng thời điểm đem mình huyết dịch rơi vào trứng trùng lên, cùng cổ trùng ấp ra dùng huyết dịch nuôi 7 tháng 7 năm 49 ngày liền biết chủ động nhận chủ. Người bình thường đều có thể trở thành cổ chủ, là cấp bậc thấp nhất cổ trùng. Hơn nữa, loại này cổ trùng không cách nào chủ động chui vào thân thể con người, phải từ mang máu vết thương chỗ tiến vào. Boy giải thích cho nên sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên nói, nó cũng chưa tính là cổ thuật một loại, nói cách khác, ở vực thứ nhất có thể tìm được giải trừ nó biện pháp. Ta nên làm như thế nào? Diệp Phong hỏi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần tìm được cái loại đó cổ trùng độc thuốc là được rồi, làm việc trước đừng quên xem sách hướng dẫn. Boy nhắc nhở. Thần kinh độc tố, cổ trùng, độc thuốc. Diệp Phong đem mấy cái này chữ mấu chốt tổ hợp với nhau, sau đó kệ hàng biến thành một cái, là một cái trong suốt chai nhỏ, bên trong tiên chất lỏng màu đỏ nhìn qua có chút kinh khủng cảm giác. Đem chai bỏ vào tồn chữ dương, sau đó chuyển vào trong tay mình. Đây là cái gì? Trân Châu cùng Ngụy Bách Tùng hai người mặt đầy tò mò nhìn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong tay một cái cốc chịu nóng vậy chai nhỏ, bên trong chất lỏng màu đỏ để cho hai người cảm giác có chút bất an. Diệp Phong cầm lên chai nhìn về phía trên cực nhỏ chữ nhỏ. Đây là cái đồ gì? Ngươi đang làm gì? Trân Châu lần nữa đưa ra mình nghi vấn. Cái này chính là ngươi giải dược, ta đang xem sách hướng dẫn. Diệp Phong không ngẩng đầu, tiếp tục từng chữ từng câu nhìn tiếp. Ngươi nói là ta phải đem loại này màu đỏ, nhấp nhấp đồ uống vào sao? Cái này cũng thật là ác tâm, nhìn qua giống như máu người. Trân Châu vội vàng khoát tay. Được, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Phong nhìn về phía Ngụy Bách Tùng, ngươi có đau sao? Ngụy Bách Tùng lắc đầu một cái. Ta có. Trân Châu từ đế giày rút ra một bản đao vùng đưa cho Diệp Phong, nàng bây giờ cũng không đoái hoài phải Diệp Phong muốn làm gì, nàng chỉ biết là nếu như Diệp Phong có thể giúp mình đem cổ trùng lấy ra, bỏ mặc Diệp Phong nói gì, mình cũng biết làm theo. Được rồi, vẫn là ngươi tự để đi. Tùy tiện ở nơi nào hoa một đao vết thương, sau đó ta đem cái bình này mở ra, cổ trùng sẽ theo ngươi vết thương đi ra, sau đó bỏ vào cái bình này, cuối cùng bị phân giải hết. Diệp Phong buông lỏng Trân Châu, không người đem chai bỏ trên đất, một cái tay đặt ở nắp bình lên, chuẩn bị ở Trân Châu rạch ra vết thương sau đó vạch trần nắp bình. Chỉ đơn giản như vậy. Trân Châu có chút nghi ngờ nhìn một cái Diệp Phong, nàng thật không dám tin tưởng quấy nhiễu mình gần 20 năm đồ sẽ bị như thế đơn giản liền bị thanh trừ đi ra ngoài. Công nghệ cao. Giải thích ngươi cũng không hiểu. Dù sao chẳng qua là hoa một đao mà thôi, cũng không phải là muốn cho ngươi mặt mày hốc hác. Diệp Phong không nhịn được ra diễn nói trầm trọng. Trân Châu tựa đầu lệch sang một bên, sau đó dùng lực ở trên cánh tay của mình vạch một đao, máu tươi nhất thời theo vết thương chảy ra. Không được che vết thương, để cho nó chảy xuống. Diệp Phong chặn lại Trân Châu theo bản năng được vì, sau đó mở nắp bình ra. Nghe được Diệp Phong như thế nói, Trân Châu chuẩn bị đè lại vết thương tay phải nhất thời cứng ngắc ở không trung. Chỉ chốc lát nàng cũng cảm giác được mình sau lưng xương cổ phía trên truyền tới một hồi nhám cảm giác nhột, sau đó vậy cổ nhám cảm giác nhột bắt đầu rời đi vị trí, nàng đại khái đoán được đó là mình trong cơ thể cổ trùng bắt đầu di động, nàng nhịn được muốn gãi một cái xung động, thân thể cứng ngắc ở nơi đó động một cái cũng không dám động. Không nhiều đại hội, nàng nhìn thấy theo mình cánh tay trái di động nhô lên vị trí, đó là một cách đại khái có lớn chừng ngón cái đổ, đang chậm rãi hướng vết thương chỗ di chuyển. Cũng không biết đi qua thời gian bao lâu. Cái vật kia rốt cuộc theo Trân Châu vết thương chảy ra huyết dịch rơi vào trên đất, đến trên đất liền sau đó, nó bỏ sát tốc độ hiển nhiên nhanh rất nhiều, chẳng qua là 2-3 giây liền từ Trân Châu dưới lòng bàn chân bỏ vào cái đó trang bị đầy đủ màu đỏ chất lỏng đồ được trong. Diệp Phong lập tức đậy nắp lại. Sau đó cái đó dáng dấp có mấy phần giống tiểu cường đồ ở đồ đựng trong vùng vây hai cái liền bay qua cái bụng, hiển nhiên là chết vểnh mông lên. Vật này thật chán ghét. Trân Châu thấy thứ này thời điểm sắp ói ra. Nghĩ đến đây dạng một cái so tiểu cường còn muốn xấu xí mấy phần đồ lại đang mình trong cơ thể ở 20 năm, Trân Châu liền có một loại muốn lập tức tìm một chỗ tắm xung động. Được rồi. Diệp Phong mở ra hai tay, bây giờ ngươi còn muốn chọn lưu lại sao?
Cảm ơn ngươi, Diệp Phong. Ta sẽ lập tức rời đi Trung Quốc, cách xa tổ chức quản chế phạm vi, cũng bảo đảm lại cũng không biết tìm ngươi phiền toái.
Trân Châu lắc đầu một cái.
Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu không phải là vì những cái kia bị qua ngươi trợ giúp cô nhi, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi, vì anh Long trả thù.
Nhớ ngươi ngày hôm nay nói những lời này, nếu như ngươi không có tuân thủ lời hứa hôm nay, ta sẽ tùy thời thu hồi ngươi cái mạng này, dĩ nhiên, còn có hắn.
Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Ngụy Bách Tùng.
Cảm ơn.
Ngụy Bách Tùng đi tới dịu đỡ Trân Châu, giúp nàng tiến hành băng bó đơn giản.
Ta nên rút lui.
Diệp Phong vừa dứt lời, người liền biến mất không gặp.
Ngụy Bách Tùng cùng Trân Châu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hai người cũng bước nhanh rời đi.
Tiểu Phong đã đi ra rồi.
Dịch Phàm đem mình mới vừa thấy đoạn video kia chặn lấy xuống, sau đó gọi được Liền Long Nguyệt điện thoại.
Cúp điện thoại, Dịch Phàm lần nữa mở ra mình mới vừa tồn tại mình trong máy vi tính cái đó video đoạn phim, một tay bưng kín chán, phát ra một tiếng thấp giọng thở dài. Tiểu Phong, người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bí mật đang gạt chúng ta đây?
Chương 54, hai người phụ nữ tám quẻ câu chuyện.
Ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới ra ngoài, chúng ta còn lấy vì ngươi xảy ra chuyện rồi đâu?
Gia Cát Linh Nhi tức giận nói.
Chúng ta mới vừa rồi còn để cho Dịch Phàm điều dụng video xem ngươi có phải hay không bị bắt, Long Nguyệt còn chưa nói hết liền bị Diệp Phong cắt đứt.
Dịch Phàm mới vừa rồi điều dụng video.
Diệp Phong khẽ nhíu mày, liên quan tới hư vực bí mật, mình đã cùng Boy nói qua, sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết.
Nhưng là bị Dịch Phàm thấy được mình ẩn thân cùng đuổi cổ trùng, nếu như truy vấn mình năng lực, mình liền cần phải thật tốt tìm một cái cớ tới che giấu được.
Mới vừa rồi là hắn nói cho chúng ta ngươi đi ra, nếu không hai người chúng ta liền xông vào.
Long Nguyệt nhận ra được Diệp Phong diễn cảm tựa hồ không đúng lắm, ngươi ở bên trong có phải hay không gặp phải chuyện gì?
Ta thả Trân Châu đi. Diệp Phong nhìn về phía Long Nguyệt ánh mắt có chút lóe lên.
Cái gì?
Long Nguyệt hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong, người phụ nữ kia là hung thủ giết anh ta.
Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Nàng là bị bắt buộc, nàng trong cơ thể có cổ trùng, Diệp Phong hôm nay cũng chỉ có thể đúng sự thật nói tới.
Vậy ngươi càng hẳn giết chết nàng, trong cơ thể có cổ trùng, nói rõ nàng sau này chỉ biết bị khống chế làm nhiều chuyện xấu hơn.
Long Nguyệt chau mày.
Nàng trong cơ thể cổ trùng.
Được, ta đã lấy ra. Diệp Phong cũng không biết nếu như Long Nguyệt tiếp tục truy hỏi, mình nên trả lời như thế nào.
Ngươi làm sao biết giải trừ cổ?
Long Nguyệt lùi về phía sau một bước, mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Diệp Phong, vậy dưới tình huống, chỉ có người biết hạ cổ biết như thế nào giải trừ cổ, mà cổ thuật không thể nghi ngờ là một loại tà thuật.
Long gia thành tựu cổ võ thế gia, bọn họ cùng loại này tà ma ngoại đạo từ trước đến giờ là nước lửa không dung.
Giờ phút này, liền Gia Cát Linh Nhi cũng mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Diệp Phong, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ dáng điệu.
Ta sẽ không giải trừ cổ, chẳng qua là hiểu một ít dược lý, hơn nữa tùy thân phối trí một ít nước thuốc, có thể dùng để đối phó có độc côn trùng, ngày hôm nay vừa vặn phải sử dụng.
Diệp Phong chỉ có thể như thế giải thích.
Những cái kia đi qua cổ sư dùng thủ pháp đặc biệt thúc dục hóa đi ra ngoài biến dị côn trùng, ta là không thể ra sức.
Nói cách khác, Trân Châu người phụ nữ kia trong cơ thể cổ trùng chẳng qua là tương đối đặc thù có độc ký sinh trùng, mà không phải chân chính cổ trùng.
Gia Cát Linh Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Không sai, Diệp Phong gật đầu một cái, yên tâm đi, ta còn không có bác học đến biết loại vật này, huống chi, những côn trùng kia nhìn sẽ để cho người chán ghét, đánh chết ta cũng sẽ không học.
Trầm mặc chốc lát, hai cô gái cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Phong, Lỗ Chiến đã đem ngươi bạn học đưa đến nơi an toàn, chúng ta cũng trở về đi.
Lên xe taxi, Long Nguyệt bấm Lỗ Chiến điện thoại, chúng ta đang trên đường trở về.
Diệp Phong cầm lên điện thoại di động, do dự chốc lát, vẫn là bấm Dịch Phàm điện thoại.
Anh Dịch, cảm ơn.
Diệp Phong không biết nên nói cái gì cho phải.
Điện thoại đối diện truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, đều là anh em nhà mình.
Anh Dịch, cùng mấy ngày nay chuyện bên này làm xong, ta thì sẽ trở về. Đến lúc đó có thể có chút sự việc cần phải nói cho các người. Diệp Phong khẽ thở dài.
Ừ, trong điện thoại Dịch Phàm thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, không có quá lớn chập chờn.
Cúp điện thoại, Diệp Phong tâm tình có chút nặng nề.
Cái đó gọi Dịch Phàm người không phải rất có thể tán gẫu sao?
Làm sao ngày hôm nay các người nói hai câu liền cúp điện thoại?
Gia Cát Linh Nhi lại lần nữa phát huy bắt quái bản chất.
Hắn có thể bận bịu hắn nhiệm vụ của hắn đi.
Diệp Phong nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Gia Cát Linh Nhi gặp hắn như vậy, biết hắn là không muốn cùng mình nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Long Nguyệt, ta hồi nước Mỹ trước, muốn tế bái một chút anh Long, không biết có được hay không.
Trầm mặc hồi lâu, Diệp Phong đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Long Nguyệt, hắn biết loại này danh môn thế gia người ngoài là không thể tùy tiện vào.
Nên vấn đề không lớn.
Ta cùng cha nói một chút đi, dẫu sao ngươi là anh bạn thân nhất. tế bái anh loại chuyện này, cha gật đầu là được, có thể không cần để ý tới những trưởng lão kia ý kiến. Long Nguyệt gật đầu hướng về phía Diệp Phong khẽ mỉm cười. Ta cũng phải đi. Gia Cát Linh Nhi cũng tham gia náo nhiệt nói. Người con bé này cũng tới tham gia náo nhiệt, trước kia ngươi vào Long Gia cho tới bây giờ đều gặp ai cũng không chào hỏi, nên ngang liền trực tiếp tiến vào. Ngày hôm nay là thế nào? Long Nguyệt cười trêu ghẹo nói. Thật vất vả chạy tới, ta mới không muốn cứ như vậy về nhà, dĩ nhiên muốn tìm một cái tốt mượn cớ ở bên ngoài đợi thêm một đoạn thời gian. Ở nhà không có sức thấu Gia Cát Linh Nhi nhếch lên miệng. Ta xem ngươi không phải bởi vì không có sức mới chạy ra ngoài chứ. Long Nguyệt cười nói mẹ ngươi lại chuẩn bị cho ngươi giới thiệu nhà nào anh đẹp trai à? Ngươi biết, ta vậy mẹ điên, không biết ở nơi nào biết vài bằng hữu, cả ngày để cho người ta con trai cùng ta coi mắt. Lần trước ta trở về còn không có mấy ngày, nàng lại tới tìm ta phiền thoái, nói biết một cái gì Ai Cập pha ra ông hậu nhân, còn nói thằng nhóc này rất đẹp trai, muốn kéo ta đi coi mắt. Gia Cát Linh Nhi giảm thấp thanh âm nói. Ta thật không hiểu nổi. Nàng vòng giao tế bây giờ càng ngày càng rộng, trước kia vẫn chỉ là trong nước, bây giờ cùng người Ai Cập đều biết. Ta phỏng đoán, nếu như nàng ngày nào biết một cái Nam Phi kim cương trùm, khẳng định lại phải để cho ta cùng cái đó trùm con trai đi coi mắt. Không khoa trương như vậy chứ. Long Nguyệt cũng vì Gia Cát Linh Nhi có như vậy một cái mẹ mà cảm thấy đồng tình. Cũng không phải là không thể nào, nàng cũng có thể giới thiệu người Ai Cập tới tương thân, Nam Phi cũng không phải không thể nào đâu. Gia Cát Linh Nhi tức giận nói. Ta cùng ngươi nói, ta cái đó cha càng kỳ quái hơn. Gia Cát Linh Nhi tiếp tục oán giận nói mỗi lần mẹ ta nói để cho ta cùng ai coi mắt sau này, hắn cũng không biết từ nơi nào lấy được người kia một đống lớn tấm ảnh. Sau đó hướng về phía tấm ảnh cho người xem gương mặt, mỗi lần đều phải kéo ta nói, cái này tiền đồ cá nhân vô lượng, người kia tương lai sẽ hoành phách một phương. Nghe đến chỗ này, Diệp Phong rốt cuộc không nhịn được bật cười. Có gì buồn cười? Gia Cát Linh Nhi tức giận nói tức chết ta. Bất quá. Cha ngươi coi bói đích sắc rất lợi hại à, hắn nếu nói như vậy, hẳn 8-9 phần 10 đi. Long Nguyệt lắc đầu cười nói. Ta mới không muốn nghe bọn họ bày bố trí đâu. Gia Cát Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu hướng chi ta bây giờ còn nhỏ, không suy nghĩ loại vấn đề này, ta lý tưởng là vào Long Tổ, trừng ác dương thiện. Ừ, ta cũng nghe nói Long Tổ anh đẹp trai rất nhiều. Long Nguyệt cố ý cười nói. Chị Nguyệt Nhi. Ngươi Gia Cát Linh Nhi nhếch lên miệng. Tốt lắm, không chọc cười ngươi. Long Nguyệt lúc này mới xóa bỏ. Ngươi cùng Lỗ Chiến đâu, chuẩn bị lúc nào kết hôn? Gia Cát Linh Nhi đột nhiên hỏi. Rất khó đi. Long Nguyệt lắc đầu một cái. Nếu như ta bị bổ nhiệm vì nhiệm kỳ kế gia chủ, Lỗ Chiến không có cơ hội. Cũng vậy, trừ phi hắn có mạnh hơn những thứ khác tất cả gia tộc lớn gia chủ thực lực, nếu không không quá có thể. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người chủ đều đã đột phá cảnh giới tiên thiên. Gia Cát Linh Nhi có chút đồng tình nhìn về phía Long Nguyệt, sau đó đống nhiên rời đi để tài trị Long Nguyệt. Trước ngươi cũng không phải là một mực bị những trưởng lão kia an bài coi mắt sao? Làm sao lại đột nhiên ở giữa biết Lỗ Chiến đâu? Hai người các ngươi phát triển thật rất nhanh đâu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu? Ừ, trong lúc vô tình biết, có thể chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu đi. Lúc nói lời này, Long Nguyệt trên mặt thoáng qua lau một cái không được tự nhiên cứng ngắc, nhưng là Gia Cát Linh Nhi nhưng chỉ lo tự thuyết tự thoại, cũng không có phát hiện Long Nguyệt mới vừa biểu tình dị thường. Nếu như không phải là hắn, phỏng đoán trong tộc trưởng lão còn đang ép ngươi cùng những thế lực lớn khác công tử coi mắt đi. Mặc dù các người không quá có thể chung một chỗ, bất quá những trưởng lão kia ở ngươi không có bị đề cử vì gia chủ trước, không quá có thể chia rẽ các người. Hắn ra giờ xem ra thật sự là rất kịp thời đâu. Gia Cát Linh Nhi hâm mộ nói ngươi cũng miễn đi cả ngày bị những cái kia thật ngoan cố dây dưa. Nếu như ta cũng có thể sớm một chút gặp phải ta Bạch Mã Vương tử, cũng không cần cả ngày bị cha mẹ buộc đi tương thân. Có một số việc cùng xảy ra còn muốn biện pháp giải quyết đi. Lúc này xe taxi dần dần chậm lại, Long Nguyệt diễn cảm có chút mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chúng ta đến. Chương 55, thành công rút lui. Diệp Phong, ngươi thật trở về. Diệp Phong mới vừa đi theo Long Nguyệt sau lưng vào nhà liền bị Từ Cường các người vây lại. Ừ, hai ngày trước có chút việc trở về. Diệp Phong gật đầu một cái chẳng qua là quá bận rộn, rút ra không ra thời gian hồi trường học. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Hai ngày trước có người giả bộ như ngươi, đem chúng ta từ trong trường học lừa gạt đi ra, sau đó bắt cóc chúng ta. Lão Bát mặt đầy hưng phấn. Ta biết, cứu các người trước, ta cùng Lão Đại liên lạc qua, hắn cùng ta nói qua. Cái đó người biến hình đã chết. Diệp Phong lắc đầu một cái. Ngươi có phải hay không gia nhập cái gì tương tự với đặc công tổ chức? Lão Lục mặt đầy hâm mộ nói ngươi xem ta như thế nào. Có thể hay không cũng gia nhập. Ừ, coi là vậy đi. Diệp Phong không tỏ ý kiến cười một tiếng. Sau đó lắc đầu một cái, vỗ một cái Lão Lục bả vai thân thể tố chất còn có thể, bất quá, theo chúng ta yêu cầu còn kém xa. Đàng hoàng đi học, sau đó tìm phần công việc tốt đi. Diệp Phong, bọn họ hiện ở nơi này tình trạng, sợ rằng không quá thích hợp hồi trường học các ngươi. Nếu như Trân Châu phía trên có người thấy được chuyện hôm nay là ngươi làm, còn sẽ có người tới tìm bọn họ phiền toái. Long Nguyệt Giác phải tiếp tục để cho bọn họ hồi trường học đọc sách không quá thực tế. Không có chuyện gì, tất cả thu hình tài liệu đã bị hoàn toàn loại bỏ, hơn nữa người xem đều bị ta thanh trừ trí nhớ. Còn có những người đó thi thể, ta để cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Diệp Phong khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, ở trước khi rời đi, mình sở dĩ ẩn thân, là vì đang dọn dẹp hiện trường thời điểm không bị Trân Châu bọn họ thấy. Trên thực tế, hắn là thanh trừ hết tất cả người xem cả ngày trí nhớ, hơn nữa đem vậy mấy tên phi nhân loại thi thể tiến hành xử lý sau đó mới rời đi. Người công cụ thật nhiều Long Nguyệt đối với Diệp Phong những cái kia không biết từ nơi nào đổi đi ra ngoài các loại đồ chơi vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Ừ, chợ đen lên sẽ có các loại hiếm lạ vật cổ quái bán, hơn nữa phần lớn đều không đắt, rất nhiều thứ đều là cảm thấy có chút ý tứ liền mua lại. Diệp Phong cũng không có nói thật. Dù sao lần này lời nói đối phó chưa từng đi thợ săn tụ tập chợ đen hai người cao quý đại tiểu thư vẫn là đầy đủ. Các người hoàn toàn có thể yên lòng hồi trường học. Diệp Phong hai tay ôm ngực nói. Xem ra mấy tháng này thời gian, ngươi đã hoàn toàn lên đường. Long Nguyệt lắc đầu cười nói. Liên cái này được chính là như vậy, lưu lại một chút dấu vết sẽ có người đến cửa tìm phiền toái, bị người đi tìm mấy lần phiền toái, tự nhiên làm theo liền dưỡng thành thói quen tốt. Diệp Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay. Các người ba cái chuẩn bị ở thành phố Hàng Châu đợi thời gian bao lâu? Đi trước Long Ngao bên kia xem hắn bây giờ tình huống như thế nào, nếu như hắn ứng phó không có vấn đề gì, vậy chúng ta liền có thể an gối lên không lo rời đi. Nếu như có khó khăn, có thể cần chúng ta hỗ trợ, vậy cũng có thể thì phải cùng hắn bên này trần ai lạc định. Bất quá, lấy hắn tính cách, hắn nhất định là sẽ không đồng ý để cho mấy người chúng ta dính vào. Vậy cũng chỉ có thể chúng ta đi về trước, để cho cha bên kia phái người tới trợ giúp. Long Nguyệt cho ra một cái không quá đáp án xác thực. Được rồi, lúc đi đánh ta điện thoại là được, ta trước đưa bọn họ hồi trường học. Diệp Phong nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi, đến cửa hắn đột nhiên nghĩ đến chút gì. Đúng rồi, ở chúng ta lên đường trước, ngươi tốt nhất cho cha ngươi gọi điện thoại nói một chút ta phải đi tế bái sự việc, đừng đến lúc đó ta đến cửa không cho vào. Biết. Yên tâm đi. Long Nguyệt quay đầu nhìn về phía Gia Cát Linh Nhi, hắn có thể cảm thấy ta là mau quên bà già. Hắn lo lắng về tình thì có thể lượng thứ đi, dẫu sao nhà các ngươi vậy mấy cái thật ngoan cố đích sắc rất khó dây dưa, mặc dù nói loại chuyện này không thuộc về bọn họ quản, nhưng là bọn họ tạm thời cắm một cước đi vào cũng rất phiền toái. Gia Cát Linh Nhi hết sức hiểu Long Gia vận hành hệ thống. Nếu như lão gia hỏa nào ở lễ truy điệu anh loại chuyện như vậy làm khó, ta bảo đảm, ta sẽ trở mặt tại chỗ để cho hắn không xuống đài được. Ngày sau ta nếu thật làm gia chủ, ta cũng không thiếu được ba ngày hai đầu tìm hắn phiền toái. Long Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống nói. Chị Nguyệt Nhi, chị như vậy là dùng việc công để báo thù riêng nha. Gia Cát Linh Nhi le lưới một cái. Linh Nhi, anh ta khi còn sống ở Long Gia bị rất nhiều ủy khuất. Ta không hy vọng hắn sau khi chết còn có người bên cạnh ong sòm, để cho hắn không được an bình. Long Nguyệt lắc đầu nói vung chi, cha ta không giống với cha ngươi, hắn tính tình quá ngay thẳng, không biết vu vi. Cho nên vậy mấy cái lão gia mới có thể cả ngày cầm một ít điều không không đi ra hạn chế hắn, chừng hắn. Gia Cát Linh Nhi chẳng qua là cúi đầu im lặng không lên tiếng, lặng lặng nghe. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 743. Lực lượng, 172. Tốc độ, 178. Tinh thần lực, 191. Thiên thiên nội lực, 202. Diệp Phong hai tay ôm đầu nằm ở trên giường yên tĩnh, lúc này mới mấy ngày thời gian hắn thực lực cũng đã tăng trưởng gần một lần. Cho dù là ở tốc độ cao tăng trưởng kỳ, Dịch Phàm tinh thần lực 4 tháng thời gian cũng chỉ tăng lên không tới 200 điểm. Diệp Phong thấp giọng thầm nói, mà hắn trạng hướng trước mắt nhưng là có ở đây không đến một tuần lễ trong thời gian, tất cả trị số cũng xuất hiện phạm vi lớn tăng trưởng. Chẳng lẽ là tu luyện võ điển duyên cớ? Bất quá Diệp Phong cũng đích xác cảm giác được, mỗi lần đang tu luyện võ điển lúc này mình thân thể sẽ từ bên ngoài hấp thu năng lượng, sau đó hội tụ thành một cổ nhiệt lưu dựa theo nhất định quỹ tích vận hành, cuối cùng bị chuyển vận tiến vào mình đan điền vị trí. Mẹ kiếp, vẫn là trang thứ nhất. Diệp Phong đem tinh thần lực dò vào mình trong óc. Đưa về phía quyển sách kia, nhưng là xuất hiện nội dung cùng hắn trước kia thấy đều giống nhau, không có biến hóa chút nào. Từ bắt được võ điển sau đó, Diệp Phong liền chỉ có thể nhìn được trang thứ nhất nội dung, dạy dỗ là như thế nào từ bên ngoài hấp thu năng lượng, hơn nữa cho ra một loại năng lượng vận hành đường đi. Diệp Phong mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm thì sẽ tiến hành năng lượng hấp thu, thẳng đến mình cảm giác được vùng đan điền xuất hiện chướng đầy cảm giác, mới có thể dừng lại. Diệp Phong cũng một mực thử nghiệm muốn học điểm gì khác, nhưng là để cho hắn buồn bực là hắn thử qua mấy lần, cũng lật không ra võ điển trang thứ hai. Trang thứ hai không cách nào mở ra, như vậy thì nói rõ trang thứ hai mở là cần thỏa mãn một ít điều kiện, mà đây cái điều kiện, có khả năng nhất là cùng ta thực lực có liên quan. Diệp Phong khẽ như mày, hắn đại khái đoán được mình lật không ra trang thứ hai nguyên nhân. Trước mắt xem ra chỉ có thể dựa theo trang thứ nhất nội dung tiếp tục nữa. Diệp Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần nữa dựa theo võ điển trang thứ nhất dạy dỗ, bắt đầu mới một ngày tu luyện. Chương 56, tế bái anh Long. Xuống máy bay, sân bay có bốn tên cả người màu đen kiểu áo tôn trung sơn người đàn ông vạm vỡ hướng Diệp Phong các người đi tới, đưa tay nhận lấy mấy người hành lý, đem Diệp Phong các người bảo vệ ở giữa. Quái dị này tổ hợp không nghi ngờ chút nào cũng ở sân bay trong đưa tới không ít người vây xem, phi trường nhân viên làm việc cũng thức thời không có cho ngăn trở. Mấy người một đường đến sân bay lối ra, bốn tên hộ vệ đem hành lý toàn bộ bỏ vào trong xe, sau đó, hai người hộ vệ theo Long Nguyệt cùng Gia Cát Linh Nhi lên chiếc xe đầu tiên. Hai người khác thì là hướng về phía Diệp Phong cùng Lỗ Chiến làm ra tư thế mời, Diệp Phong cùng Lỗ Chiến hai người cũng đàng hoàng lên chiếc xe thứ hai. Dọc theo đường đi, hai chiếc trong xe tình huống hoàn toàn khác nhau, chiếc xe đầu tiên bên trong hai cô gái líu díu nói không ngừng, nghe hai người hộ vệ không ngừng cau mày, nhưng lại không dám nói gì. Chiếc xe thứ hai chính là yên lặng một vùng, từ đầu tới đuôi không có một người mở miệng nói chuyện. Lỗ Chiến là một tương đối bực bội cá tính, mặc dù người rất trung thực, nhưng là hắn thật sự là cho tới bây giờ cũng chưa từng học qua như thế nào chủ động cùng người khác bắt chuyện. Diệp Phong chính là hoàn toàn bất đồng, hắn dọc theo đường đi cũng đang suy nghĩ mình thấy rồng anh cần phải nên nói cái gì, mặc dù anh Long lại cũng không nghe được. Giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư đi phản ứng những người bên cạnh. Cơ ba tiếng đường xe kết thúc sau đó, Diệp Phong các người rốt cuộc đã tới mục tiêu. Diệp Phong hoàn toàn không nghĩ tới Sơn Lâm Thâm Sử vẫn còn có như vậy một tòa hùng vĩ phong cách Trung Quốc kiến trúc. Một cái đã qua, tường rào thật là liền không thấy được bên, vậy đại môn màu đỏ loét có gần 5m cao, hình dáng nhưng là khá vì cổ quái, tầng tầng lớp lớp lại có tầng 10 nhiều. Nhỏ nhất tầng kia có cao gần 2m, còn lại cách mỗi 30cm chừng là hơn đi ra tầng 1. Diệp Phong khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn còn ở kinh ngạc môn này đến tột cùng là dùng tới làm gì. Long Nguyệt liền tiến lên một bước đem cửa đẩy ra, Diệp Phong thấy rõ vậy cánh cửa từ tầng thứ 8 cửa chỗ xuất hiện một cái khe hở, sau đó cao hơn 4m cửa bị đẩy ra, Long Nguyệt sau khi vào cửa bung lỏng tay một cái, cửa lại lần nữa đóng chặt. Thấy được trước mắt một màn này, vậy bốn tên hộ vệ trên mặt rõ ràng thoáng qua lau một cái ngưỡng mộ diễn cảm. Gia Cát Linh Nhi chính là mặt đầy dáng vẻ không tình nguyện, trong miệng lẩm bẩm ta ghét nhất chính là nhà các ngươi cửa, khí lực lớn có ích lợi gì, bây giờ là thế kỷ 21. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nàng vẫn đưa tay đẩy cửa ra, tầng thứ tư cửa lên tiếng đáp lại mở ra, Gia Cát Linh Nhi vô cùng khó chịu vào cửa, cửa lần nữa đóng chặt. Lỗ Minh, vẫn là ngươi trước đi. Diệp Phong mới vừa nghe Gia Cát Linh Nhi vừa nói như vậy, nhất thời biết môn này căn bản là dùng để khảo sát lực lượng. Hắn nhưng mà biết mấy người lực lượng trị số, Long Nguyệt lực lượng hơn 800, cửa tầng 10 chỉ có thể đẩy ra tầng thứ 8, Gia Cát Linh Nhi lực lượng hơn 400, đẩy ra tầng thứ tư cửa. Mà Lỗ Chiến như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mới có thể đẩy ra tầng thứ 7 cửa. Lỗ Chiến gặp Diệp Phong khiêm nhường, hắn gật đầu một cái, không ra Diệp Phong dự liệu đẩy ra tầng thứ 7 cửa. Diệp Phong nhìn một cái tựa hồ đối với bản thân có chỗ mong đợi vậy bốn tên hộ vệ, hít sâu một hơi, không biết làm sao dùng sức đẩy về phía cửa, tầng thứ 2 lên tiếng đáp lại mở ra. Diệp Phong sau khi vào cửa thật dài thở ra một cái, thầm nói mẹ, thật may ngày hôm qua tạm thời tu luyện một chút đem lực lượng đột phá 200. Nếu không thật muốn mắc cỡ chết người. Ha ha, Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi khí lực còn nhỏ hơn ta nha. Gia Cát Linh Nhi giống như phát hiện tân đại lục vậy, một đôi mắt to cong thành trăng lưỡi liềm. Diệp Phong có chút ngượng ngùng sờ một cái lỗ mũi, không có trả lời. Lỗ Chiến có chút kỳ quái nhìn một cái Diệp Phong, cũng không có nói gì. Chỉ có Long Nguyệt, tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái, biểu tình trên mặt như cũ gợn sóng không sợ hãi, tựa hồ nàng đã sớm biết sẽ là như vậy kết quả. Cái cửa chính này là dùng để khảo sát lực lượng, đến từ ngoại giới bạn, nếu như không cách nào đẩy ra cửa tầng thứ nhất, cũng chưa có tư cách bước vào ta cửa Long gia. Vô luận hắn trên địa cầu thanh danh biết bao hiền hách, quy củ này là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Long Nguyệt giải thích nếu như có người có thể đẩy ra cửa tầng 10, ta Long gia đem vạn phần hoan nghênh hắn thành tiểu khách khanh tồn tại. Cùng Long gia giữ lâu dài lui tới. Đồng thời, đây đối với người Long gia cũng là một loại tiêu chuẩn, không cách nào đẩy ra cửa tầng thứ nhất. Trừ phi bị trục xuất Long gia, nếu không cũng chưa có tư cách đi ra ngoài. Nếu như có người có thể đẩy ra cửa tầng 10, như vậy hắn ở bất cứ lúc nào, muốn đi nơi nào, cũng tùy thời có thể rời đi, không chịu Long gia quy củ ràng buộc. Dĩ nhiên, gánh gia chủ đảm nhiệm cùng trưởng lão chức vị ngoại trừ. Long Nguyệt bổ sung nói. có thể đẩy ra cửa tầng 10, đều là đột phá cảnh giới tiên thiên tồn tại đi. Diệp Phong lắc đầu cười nói. Long Nguyệt chẳng qua là nhìn một cái Diệp Phong, không có làm ra trả lời. Ta trước mang ngươi đi anh nơi đó đi. Long Nguyệt dáng gạt bỏ vẻ mỉm cười, ta biết, ngươi có rất nhiều lời sẽ đối hắn nói. Không cần trước cùng bác trai lên tiếng chào hỏi. Diệp Phong cảm thấy có chút không ổn. Cha ở anh nơi đó. Long Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa một tòa lầu cát. Chúng ta trực tiếp qua liền có thể đi. Vừa dứt lời, nàng liền dẫn đầu hướng ánh mắt chỉ trô đi tới, Diệp Phong các người cũng lặng lẽ đi theo sau lưng nàng. Vào gác lửng, Diệp Phong nhìn thấy bốn phía trưng bày toàn bộ đều là người mất bài vị, rậm rạp chẳng chịt trưng bày mấy tầng. Mà gác lửng ngay chính giữa có một tòa thủy tinh trong suốt quan tài gỗ, một người người đàn ông trung niên lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn quan tài gỗ bên trong người. Phát giác Diệp Phong đám người đến, tên đàn ông kia thu liễm trên mặt bi thương, xoay người lại, ở trên người mấy người quét qua một vòng sau đó, ở Diệp Phong trên mặt dừng lại chốc lát. Sau đó hướng về phía Long Nguyệt đạo Linh Nhi cùng Lỗ Chiến cũng tới, vị này là... Cha, cái này chính là ta cùng ngươi nói Diệp Phong, hắn là anh bạn anh, lần này tới, là cố ý muốn tới xem anh. Long Nguyệt lui sang một bên, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Bác trai tốt. Diệp Phong thấy Long Thần cảm thấy rất thân thiết, cũng không biết nên như thế nào làm lễ, không thể làm gì khác hơn là ngây ngốc túi đầu một cái. Long Thần là một người rất to lớn người đàn ông, Long Thiên vóc người cùng hình dáng có thể nói hoàn toàn thừa kế cha hắn to lớn cùng anh Tuấn, chẳng qua là hôm nay đã là trung niên, Long Thần trên mặt nhiều chút tang thương, ít đi chút còn trẻ hết sức lông đông, nhiều chút ba từ ái, ít đi chút nhiệt huyết mũi nhọn. Nhìn Diệp Phong có chút áy náy hình dáng, Long Thần lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, hướng về phía Diệp Phong gật đầu một cái, ừ, ngươi cùng Thiên Nhi thật tốt trò chuyện. Ta đi ra ngoài trước. Long Thần chậm rãi rời đi, Long Nguyệt nhìn một cái Diệp Phong, cũng kéo ra cắt Linh Nhi cùng Lỗ Chiến rời đi. Chị Nguyệt Nhi, chị kéo chúng ta ra ngoài làm gì? Ta cũng phải tế bái anh Long Thiên ra, cắt Linh Nhi tức giận nói. Để cho bọn họ đơn độc đợi một hồi đi, anh chỉ có hắn một người bạn như vậy. Long Nguyệt đóng lại cửa lầu, các ngươi muốn tế bái, cùng Diệp Phong đi ra lại đi đi. À, gặp Long Nguyệt đều nói như vậy, ra cắt Linh Nhi chỉ gật đầu đáp ứng. Anh Long, em đến thăm ngươi. Diệp Phong lẳng lặng nhìn anh Long vậy tựa như ngủ say mặt chân châu, cái đó cứ điểm, bị chúng ta phá vỡ. Vốn là ta dự định giết chân châu vì ngươi trả thù, nhưng mà sau đó biết nàng cũng chỉ là bị bắt buộc, ta thả nàng rời đi. Ta cũng không biết mình làm kết quả có đúng hay không, ta chẳng qua là cảm thấy lấy bạo trị bạo không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Liên quan tới ta thực lực sự việc, lần đó ngươi một truy hỏi nữa, ta cũng không có cho ra câu trả lời, là bởi vì ta đã đáp ứng người khác không nói ra. Ta cho tới bây giờ cũng không có lừa dối qua ngươi, hôm nay mặc dù ngươi đã không nghe được, ta đứng ở ngươi trước mặt đem chân tướng nói cho ngươi, đang mở ra ngươi nghi ngờ trong lòng đồng thời, ta cũng không coi là vi phạm không nói ra lời hứa. Còn nhớ giám đốc Lưu đi ngày hôm đó, giao cho ta vậy một cái kim tệ sao? Hắn nói qua, tháo ra vậy cái tiền vàng bí mật, sẽ đạt được vô tận tài sản cùng lực lượng. Ta làm được, mặc dù chỉ là mở ra một số bí mật. Diệp Phong chậm rãi xoay người, ta phải đi, lần sau gặp mặt không biết là lúc nào, ngươi. Một đường đi tốt. Đẩy ra cửa lầu cát, Diệp Phong đeo lên kính mát, quay đầu lại chuẩn bị xem anh Long một lần cuối cùng, trước mắt nhưng đụng tới một cái rơi trong suốt khung đối thoại. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 1. Lực lượng, 0. Tốc độ, 0. Tinh thần lực, 1. Thiên thiên nội lực, 0. Chương 57, cứu. Nhìn cái đó đột nhiên bể ra khung đối thoại, Diệp Phong thử ra chốc lát, liền lập tức đem tinh thần lực dò vào trong hư vực. Boy, cái đó tinh cầu tẹt nô nẹt kỳ tham chắc khí, có thể hay không dò xét ra tới người chết trạng thái. Diệp Phong nói lên cái vấn đề này để cho Boy kỳ quái nhìn về phía Diệp Phong. Người chết cùng đá vậy, thì sẽ không có đảm nhiệm phản ứng gì, vậy một khoản tham chắc khí chỉ có thể dò xét sinh vật sống, bao gồm các loại động thực vật, nhưng tiền đề điều kiện phải là sống. Boy bày ra một bộ người lớn hình dáng, đưa ra một ngón tay. Nhưng mà, người của Long gia đem anh Long thi thể mang sau khi trở về, đã khảo nghiệm qua tim cùng óc đều ngưng vận tác, mới đưa anh Long bỏ vào trong quan tài. Nhưng là ta tham chắc khí lên như cũ biểu hiện hắn tinh thần lực trị số vì 1. Đây cũng chính là nói, mặc dù tim hắn cùng óc đều đã dừng lại vận hành, nhưng là hắn còn chưa chết. Diệp Phong đưa ra mình nghi vấn. Bình thường người trái đất, tim ngưng đập 12 phút trở lên, trên căn bản thì không thể cứu sống lại. Mà sóng điện não không cách nào dò xét đến, thì nói rõ đầu óc hắn đã chết, dưới tình huống này, hắn thân thể sẽ bình thường vận hành, chẳng qua là người đã chết. Mà tim đập cùng óc chập chờn đều ngưng, chính là hoàn toàn chết. Ngươi bây giờ còn phát hiện hắn tinh thần lực trị số vì 1, nói rõ hắn thể chất rất đặc thù, đầu óc hắn cũng chưa hoàn toàn chết, mà là lấy một loại phương thức khác tiến hành vận hành, chẳng qua là dò xét sóng điện nao máy móc không cách nào bắt được loại này đặc thù vận hành phương thức chập chờn. Boy đầy đủ phô bày kiến thức quên bác của mình. Nói cách khác, còn có phương pháp có thể cứu sống hắn. Diệp Phong mặt đầy hưng phấn diễn cảm. Không sai, cho hắn thích hợp kích thích, trước hết để cho tim khôi phục bình thường vận hành, sau đó sẽ dùng những phương pháp khác, để cho óc khôi phục vận hành. Sau đó, hắn thì sẽ hoàn toàn sống lại. Boy gật đầu một cái. Ta nên làm như thế nào? Diệp Phong có chút khẩn cấp hỏi. Còn như tim ngưng đập, chỉ cần dùng thường quy nhất phương pháp điện giật, chẳng qua là hắn thân thể so người bình thường cường hãn rất nhiều, yêu cầu điện giật cường độ muốn lớn một chút. Bây giờ mặc dù đầu óc hắn đã không cảm giác được cảm giác đau đớn, nhưng là một ít đặc thù cảm thụ sẽ để cho óc cảm ứng được thân thể nhà tình trạng, nói thí dụ như từ trời cao rơi xuống, hoặc là chết chìm. Như vậy một ít kích thích cũng biết để cho đầu óc hắn có phản ứng. Boy cho ra mình đề nghị. Cảm ơn. Diệp Phong thu hồi tinh thần lực. Lúc này Gia Cát Linh Nhi gặp hắn đứng ở cửa nửa ngày không động, không nhịn được hướng hắn hô. Diệp Phong, ngươi phát cái gì ngây ngô à? Anh Long không có chết. Diệp Phong xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn về phía ba người. Ngươi nói gì? Long Nguyệt nghe Diệp Phong lời này, hơi sững sờ, lập tức hỏi tới, nàng lo lắng mình nghe lầm. Anh Long còn chưa chết, hắn chẳng qua là lâm vào độ sâu trạng thái ngủ say, chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh thức hắn. Diệp Phong tiếp tục bổ sung nói. Để cho Long Nguyệt các người xác nhận mình nghe được là thật. Nhưng mà, ánh sóng điện não cùng tim đập cũng không có Long Nguyệt mặc dù rất muốn tin tưởng Diệp Phong, nhưng là sự thật nhưng không để cho nàng dám tùy tiện đi tin tưởng Diệp Phong. Ngươi đeo cái này lên, đây là một cái năng lượng tham chắc khí, nếu như anh Long đã chết, cái này tham chắc khí sẽ không biểu hiện bất kỳ nội dung. Nhưng là, bây giờ tình huống là, tham chắc khí biểu hiện hắn tinh thần lực vì một, nói cách khác, đầu óc hắn vẫn ở vận hành. Chẳng qua là sóng điện não dò xét máy móc không cách nào dò xét ra tới mà thôi. Diệp Phong tháo xuống mình trên sống mũi mắt kiếng, mở ra trao quyền sử dụng, sau đó đem đưa cho Long Nguyệt. Long Nguyệt hiển nhiên còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là trạng huống gì, nàng chần chờ chốc lát, vẫn là nhận lấy Diệp Phong trong tay mắt kiếng, dựa theo Diệp Phong nói đem nó gác ở trên sống mũi. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 1. Lực lượng, 0. Tốc độ, 0. Tinh thần lực, 1. Thiên thiên nội lực, 0. Làm như vậy một cái rơi trong suốt khung đối thoại đột nhiên nhảy lúc đi ra. Long Nguyệt thử ra chốc lát, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, muốn để cho hắn giải thích một chút đây là chuyện gì. Nhưng đụng tới liền một cái khác khung đối thoại. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 889. Lực lượng, 212. Tốc độ, 218. Tinh thần lực, 223. Thiên thiên nội lực, 236. Nàng quay lại nhìn về phía Gia Cát Linh Nhi cùng Lỗ Chiến. Cũng thấy rõ liền bọn họ chiến đấu trị số vật này. Là năng lượng tham chắc khí, có thể dò xét tất cả vật còn sống năng lượng trị số, nếu như là người chết, sẽ không biểu hiện bất kỳ nội dung. Diệp Phong trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh thức hắn, hắn đã ngủ đủ rồi. Long Nguyệt giờ phút này cũng không đoái hoài phải Diệp Phong cái này máy là từ lâu tới, nàng đem mắt kiếng đưa trả cho liền Diệp Phong, ánh mắt nhìn về phía gác lửng bên trong vậy cái quan tài kiếm mục. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, chúng ta đi cùng cha nói một chút chuyện này, đi qua đồng ý của hắn sau đó, chúng ta mới có quyền hạn đem anh từ gác lửng bên trong rời ra ngoài. Ngươi có bao nhiêu nắm chặt có thể làm cho hắn sống lại? Cái này ta không thể cho một mình ngươi đáp án xác thực, ta chỉ biết là hắn còn sống, còn như có thể hay không để cho hắn tỉnh lại, ta chỉ có thể hết sức thử một lần. Hơn nữa, theo ta biết, cho dù chúng ta không tiến hành kích thích, hắn cũng có thể sẽ tự mình tỉnh lại, dĩ nhiên. Cũng có thể sẽ chân chính chết đi. Diệp Phong cũng không dám bảo đảm. Long Nguyệt trầm mặc chốc lát, bỏ mặc tỷ lệ thành công có nhiều ít, trước thử một chút xem sao. Ta đi tìm cha, để cho hắn đáp ứng chúng ta đem anh từ nơi này rời ra ngoài, Diệp Phong ngươi và ta cùng đi đi. Ừ, Diệp Phong đi theo Long Nguyệt rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Long Thiên còn chưa có chết. Gia Cát Linh Nhi nghe một hồi mơ hồ cái đó mắt kiếng rốt cuộc là cái gì đồ vật. Bỏ mặc như thế nào? Cái này cũng coi như là một cái tin tốt đi. Lỗ Chiến rõ ràng chỉ chú ý kết quả, hắn đối với toàn bộ sự kiện quá trình không có quá lớn lòng hiếu kỳ, bởi vì ở hắn xem ra, Diệp Phong cho tới bây giờ đều không phải là một người bình thường. Từ bọn họ lần đầu tiên cùng Diệp Phong gặp mặt bị bắt, hắn cũng biết. Còn như cái đó mắt kiếng, hắn mặc dù cũng có chút hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn cùng Diệp Phong giao tình còn chưa chín đến không có gì giấu nhau đến nước, cho nên hắn sáng suốt lựa chọn bên cạnh xem. Diệp Phong, ngươi chắc chắn ngươi có thể cứu sống Thiên Nhi. Long Thần nghe được tin tức này, cao hứng đến thật là sắp không nói ra lời. Bác trai, con chỉ biết là anh Long còn chưa có chết, chỉ có thể hết sức thử một chút có thể hay không để cho hắn tỉnh lại, còn như tỷ lệ thành công là nhiều ít, con cũng không dám nói. Diệp Phong lo lắng mình cho ra hy vọng càng lớn, cho Long Thiên người nhà mang tới thất vọng càng lớn, hắn chỉ có thể nói mình hết sức đi thử nghiệm, không dám cho ra một cái xác thực câu trả lời. Long Thần hít một hơi thật sâu, để cho tâm tình kích động của mình thoáng bình tĩnh một chút, bỏ mặc tỷ lệ thành công có nhiều ít, ít nhất có loại này có thể, ta liền không thể buông tha con trai ta. Các người buông tay đi làm đi. Nếu như cần gì, trực tiếp tới tìm ta là được, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Đầu tiên, ta cần một cái có thể tiến hành điện giật máy móc, để cho tim hắn lại lần nữa nhảy lên. Diệp Phong đưa ra mình điều yêu cầu thứ nhất. Chương 58, dị biến nảy sinh. Chúng ta mới vừa từ bệnh viện phụ cận mượn tới một cái tim trừ máy rung, bất quá lớn nhất chỉ có thể đến 400 tiêu thai. Đối với người bình thường mà nói đủ rồi, đối với chúng ta loại thể chất này người mà nói, rất có thể không đủ. Long Thần cũng tạm thời để tay xuống lên sự việc, muốn xem Long Thiên tình huống. Thử trước một chút đi, không được lại ngoài ra nghĩ biện pháp. Diệp Phong gật đầu một cái, trước dựa theo người bình thường có thể tiếp nhận điện lượng tới đi. Hít sâu một hơi, Diệp Phong dựa theo sách hướng dẫn chỉ thị đem điện cực bản đồ tốt dẫn điện cao, để cho Long Nguyệt nhấn sạc điện nút ấn 230 giây. Long Nguyệt khẽ nhíu mày, Long Thiên không có phản ứng chút nào. 300. Diệp Phong lần nữa đem điện cực bản đè lên Long Thiên ngực, vẫn không có đảm nhiệm phản ứng gì. Mở tối đa, 400. Diệp Phong biết hẳn là điện lượng chưa đủ duyên cớ, tiếp tục để cho Long Nguyệt gia tăng điện lượng. 30 giây, Long Nguyệt có chút thất vọng xoay đầu lại nhìn về phía như cũ không có động tĩnh chút nào Long Thiên. Ta cần lớn hơn điện lượng đồ. Diệp Phong buông xuống điện cực bản, quay đầu nhìn về phía Long Nguyệt các người. Trừ máy rung lớn nhất điện lượng liền chỉ có bao nhiêu thôi, Long Thần lắc đầu một cái, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Ta nghĩ biện pháp làm khác máy móc tới. Diệp Phong muốn vào trong hư vực tìm một chút có hay không phóng điện máy móc. Các người trước quan sát một chút đi. Vội vã rời đi giúp Long Thiên chữa thương gian phòng, Diệp Phong tìm một nơi vắng vẻ chỗ, tiến vào trong hư vực. Ở trong hư vực thâu nhập mình muốn vật phẩm tài liệu. Kệ hàng trên xuất hiện mấy loại có thể cung cấp lựa chọn vật phẩm, Diệp Phong cầm lên một cái nhìn một chút, tại sao có thể có nhiều như vậy loại vật này. Ngươi tìm điện giật khí làm gì? Boy có chút hiếu kỳ đi tới Diệp Phong bên người. Trừ máy dung điện lượng không đủ dùng, ta phải tìm một điện lượng lớn. Diệp Phong bị mấy loại điện giật khí nhìn hoa cả mắt, không biết nên chọn loại nào tương đối thích hợp Diệp Phong chữa trị. Nếu như ngươi muốn chọn điện lượng lớn nhất, dùng để tiến hành công kích, có thể lựa chọn cái này một loại, năng lượng nguyên tử, lớn nhất điện thế có thể đến 100 triệu vun. Có thể liên tục cung cấp 100 triệu vun điện lượng 12 giờ. Boy biết Diệp Phong đang tại sao sự việc làm khó, cầm lên trong đó hai kiểu sản phẩm, dĩ nhiên, cá nhân ta đề nghị sử dụng số tiền này, tương đối bảo vệ môi trường, dựa theo các ngươi lời nói, cái này là năng lượng mặt trời. Lớn nhất điện thế chỉ có thể đến 30 triệu vun, liên tục cung cấp lớn nhất điện thế thời gian vì 3 tiếng, bất quá giá cả so với kia khoản năng lượng nguyên tử quý hơn một chút. Được rồi, ta chọn năng lượng mặt trời. Diệp Phong nhận lấy Boy trong tay vậy một khoản năng lượng mặt trời sản phẩm, ít nhất đến lúc đó không cần, còn có thể đưa cho người khác, không cần lo lắng làm hư. Số tiền kia năng lượng nguyên tử, làm hư đưa đến hạch tiết lộ có thể gặp phiền toái. Vật tới tay sau đó, Diệp Phong lượt nhấn liền mua mẹ kiếp, mắc như vậy, 30.000 bực trị giá. 30 triệu USD cứ như vậy không có. Không sao, dù sao ngươi là mua được đưa người, dĩ nhiên muốn mua khá một chút, cái này nhưng mà công nghệ cao đồ. Boy ở một bên cười trộm. Số tiền kia năng lượng nguyên tử chỉ cần 10.000 bực trị giá. Diệp Phong mặc dù ngoài miệng như thế nói, vẫn là lựa chọn chắc chắn mua, sau đó mặt đầy buồn bực rời đi. Nhìn Diệp Phong cầm một cái hắc cô long đông, đèn tin giống như vậy lúc trở lại, Long Nguyệt các người cũng mặt đầy kinh ngạc. Ngươi tìm được đồ thích hợp? Long Nguyệt không nhịn được hỏi. Chính là cái này hả? Diệp Phong giơ lên trong tay đèn tin. Đây không phải là một cái đèn tin không? Gia Cát Linh Nhi nhìn chằm Diệp Phong trong tay vậy kiện trang bị, không nhịn được hỏi. Nó chẳng qua là nhìn qua giống như là đèn tin mà thôi. Diệp Phong cũng không biết nên làm sao giải thích loại chuyện này. Lớn nhất điện lượng có thể đến 30 triệu vun, có thể ngay tức thì đem người bình thường nướng thành một đống than đen. Chúng ta thử một chút xem sao. Tất cả mọi người ở một bên có chút khẩn trương nhìn Diệp Phong động tác kế tiếp. Mới vừa rồi máy móc điện thế đại khái ở 3.800 vun cỡ đó, ta dùng trước 5.000 vun thử một chút đi. Diệp Phong vừa nói, điều chỉnh điện giật ca tụng lên mấy cái nút. Thẳng đến cái đó cỡ nhỏ biểu hiện trên màn ảnh trị số biến thành 5.000, hắn mới đúng trước Long Thiên ngực đè xuống. Vẫn không có phản ứng. 8.000. 12.000. 2.000. 5.000. 100.000. 20.000. 10 triệu ngay tại Long Nguyệt các người sắp buông tha, ngăn cản Diệp Phong tiếp tục nữa lúc này, lần này 10 triệu vun dưới sự thúc giục, tâm điện đồ lên lại bỗng nhiên nhảy lên một chút. Trên dụng cụ truyền tới bất đồng thanh âm, bị tất cả mọi người nghe vào thai đoá bên trong. Nhưng chẳng qua là như vậy nhảy lên một chút, Diệp Phong lấy ra điện giật khí sau đó, lại khôi phục nguyên trạng. Liên Long Thần cũng lấy vì mình nghe được là cảm giác, hắn có chút mong đợi nhìn về phía Long Nguyệt, Long Nguyệt cũng đúng lúc nhìn về phía cha nàng, muốn xác nhận mình nghe được có phải là thật hay không. Chị Nguyệt Nhi, em mới vừa rồi thật giống như thấy được, tâm điện đồ lên nhảy một chút ra cắt Linh Nhi cái đầu tiên nói ra. Mọi người nhất thời cảm thấy hy vọng tăng nhiều. Diệp Phong, tiếp tục, mới vừa rồi anh có phản ứng. Long Nguyệt mặt đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Phong, hoàn toàn bất đồng với mới vừa rồi đã gần như tuyệt vọng diễn cảm. Ừ, lần này thử một chút thời gian dài một chút, cùng tim đập hoàn toàn khôi phục, ta lấy thêm mở Diệp Phong gật đầu một cái vẫn là 10 triệu vốn. Diệp Phong lần nữa đem điện giật ca tụng nhấn Long Thiên Ngực, tâm điện đổ rốt cuộc lần nữa nhảy động. Vậy đích đích thanh âm nhiều tiếng lọt vào tai, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng mừng rỡ như điên. Vậy ta lấy xuống xem có hay không khôi phục bình thường đi. Diệp Phong hướng Long Thần các người nhìn. Long Thần gật đầu một cái, Long Thiên tim đập đã khôi phục gần một phút thời gian, hắn cảm thấy lại lấy xuống sẽ không có vấn đề quá lớn. Điện giật khí thật giống như bị niêm trụ, Diệp Phong bỗng nhiên xoay đầu lại đầy mặt quái dị diễn cảm, điện thế trị giá ở tự động lên tăng. Diệp Phong không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trên màn ảnh nhỏ điện thế trị giá tăng đến 12 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Cuối cùng đến điện giật khí lớn nhất điện thế trị giá 30 triệu. Phát sinh cái gì? Long Nguyệt có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Phong. Ta không biết, hắn thân thể khỏe giống như ở tự động hấp thu điện lượng, ta không cầm được. Hơn nữa điện giật khí điện thế đã tăng đến tối đa đáng giá, Diệp Phong cũng có chút không biết làm sao. Long Thần nhảy lên một cái, đến Diệp Phong bên người ta tới, các người trước nhường qua một bên. Diệp Phong các người đều lui đến cửa phòng ra, Long Thần tay phải nắm bị Long Thiên thân thể chặt chặt hút ở điện giật khí, đột nhiên phát lực. Một hồi màu xanh ra trời điện hồ thoáng qua, đem Long Thần bắn bay ra ngoài, vách tường cũng bị đụng ra một cái thật to lỗ thủng. Long Thần có chút chật vật bò người lên, đang chuẩn bị lại đi lên, lại bị Diệp Phong gọi lại. Bác trai, ngươi trước không nên cắt đứt hắn, điện năng tựa hồ cũng bị hắn thân thể hấp thu. Diệp Phong ngăn cản Long Thần, ngươi xem hắn đan điền vị trí. Long Thần các người lúc này mới hướng Long Thiên đan điền nhìn sang, tầng một hồng mang nhàn nhạt phơi bày ra kỳ quái qua toàn trạng, phảng phất giống như là điện năng bị đan điền hấp thu vào. Hắn đan điền đang hấp thu điện năng. Long Thần mặt đầy không hiểu diễn cảm. Không sai, hắn thân thể hoàn toàn không có ra phát hiện bất kỳ trạng huống dị thường, ta cảm thấy hắn đan điền chỉ cần hấp thu đầy đủ năng lượng. Hàn liền biết chủ động dừng lại loại hành vi này, hơn nữa, cái đó điện giật trong máy điện lượng cũng chỉ có thể kéo dài 3 tiếng. Chúng ta chờ một lát đi. Diệp Phong gật đầu một cái. Chương 59, Long Thiên sống lại. 3 tiếng chờ đợi đối với này khắc nóng này chờ đợi mọi người mà nói không thể nghi ngờ là rất dài. Làm điện giật khí cuối cùng lau một cái điện hồ cũng biến mất không gặp, từ Long Thiên trên mình thoát khỏi lúc xuống, mọi người đều nhìn về tâm điện đồ. Muốn biết lần này mất đi điện lực chống đỡ Long Thiên tim đập có thể hay không dừng lại. Tâm điện đổ lên vậy vững vàng đập sóng tuyến để cho mọi người rốt cuộc yên tâm, đồng thời cũng theo đó kích động không thôi. Diệp Phong cái đầu tiên hướng Long Thiên đi tới, nhặt lên rơi dưới đất điện giật khí, sau đó đưa tay dò hướng Long Thiên mạch đập. Làm Diệp Phong chạm đến Long Thiên cổ tay lúc này Long Thiên ngón tay hơi co rút một chút, Diệp Phong sững sốt một chút anh Long, anh có thể nghe thấy em nói chuyện sao? Ta là Tiểu Phong. Diệp Phong, thế nào? Long Nguyệt đứng ở Diệp Phong bên người. Tay hắn chỉ mới vừa rồi động một chút, có thể điện giật ở kích thích đến tim đồng thời cũng kích thích óc. Tim mới vừa bắt đầu nhảy lên, huyết dịch cung dưỡng đến óc có thể cần mấy phút thời gian, cùng hắn nhiệt độ cơ thể hoàn toàn khôi phục lúc bình thường, xem hắn có thể hay không tỉnh lại đi. Diệp Phong giảm thấp thanh âm nói nếu như hắn không thể tỉnh lại, chúng ta lại tiến hành bước thứ hai, đối với đầu óc hắn tiến hành kích thích. Quả nhiên giống như Diệp Phong dự đoán như vậy, Long Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Dùng sức chớp mắt mấy cái, làm trong tầm mắt hết thể do mơ hồ trở nên rõ ràng lúc này hắn rốt cuộc thấy do đứng ở trước mắt Diệp Phong các người. Ta không phải chết sao? Long Thiên có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Phong. Anh Long, anh không có chết, chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi. Diệp Phong cười lắc đầu nói. Nguyệt Nhi. Long Thiên thấy được Diệp Phong bên người Long Nguyệt. Anh Long Nguyệt nước mắt ở trong hốc mắt lợn vợn. Đừng khóc. Con bé ngốc Long Thiên đưa tay nắm Long Nguyệt tay. Long Thần nhìn mình con trai tỉnh hồn lại, cũng chưa đi tiến lên, mà là xoay người, ảm đạm rời đi. Làm ra cắt Linh Nhi các người cũng quên góp lúc tới, Long Nguyệt mới phát hiện cha mình đã rời đi, nàng đem Diệp Phong kéo đến một bên, giảm thấp thanh âm nói chờ một hồi ngươi bồi bồi anh ta đi một chút cha bên kia. Không thành vấn đề. Diệp Phong hết sức sảng khoái đáp ứng. Sau đó Long Nguyệt lại đem Lỗ Chiến kéo đến bên cạnh Lỗ Chiến, đợi một hồi ngươi cùng một chút Linh Nhi đi, ta đi một chút cha bên kia, anh mới vừa tỉnh lại. Cần nghỉ ngơi nhiều, hắn nơi này có Diệp Phong phụng bồi là được.
Ừ, giao cho ta đi.
Lỗ Chiến trên mặt lộ ra lau một cái hiểu diễn cảm.
Linh Nhi, ta để cho Lỗ Chiến đợi một hồi mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút, anh Long Thiên mới vừa tỉnh lại, không thể quá ổn nha.
Nguyệt Nhi hướng về phía Linh Nhi làm ra một bộ ngươi hiểu diễn cảm.
À ra cắt Linh Nhi lập tức cũng biết Long Nguyệt là đang nói mình có chút ong sòm, nàng có chút ngượng ngùng le lưới một cái vậy anh Long Thiên anh nghỉ ngơi cho khỏe, em ngày hôm nay liền không quấy rầy anh.
Chơi được vui vẻ điểm.
Long Thiên hướng về phía nàng nháy mắt một cái.
Anh, em để cho Diệp Phong phụng bồi anh đi, em còn có chút những chuyện khác, cùng làm xong lại tới xem anh.
Long Nguyệt nói xong, liền kéo ra cắt Linh Nhi cùng Lỗ Chiến hai người rời đi.
Anh Long. Ngươi cảm giác khá tốt. Diệp Phong đang lo lắng cho Long Thiên còn đang nhớ lúc ấy hai người quyết liệt sự việc.
Trước đó chưa từng có tốt.
Long Thiên một cái lật gắng gượng liền ngồi dậy, động tác bén nhạy đến để cho Diệp Phong cũng tự thẹn không bằng.
Cũng vậy, nhìn như rất có tinh thần Diệp Phong nói có chút im lặng.
Tiểu Phong, ngươi thật mở ra mái tóc cho ngươi vậy cái tiền vàng bí mật.
Long Thiên đột nhiên giảm thấp thanh âm nói.
Ngươi nghe được.
Diệp Phong hơi sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được.
Ngươi nói sao?
Long Thiên không nói gì cười một tiếng.
Ngươi làm sao biết nghe được?
Diệp Phong vẫn là có chút không để ý tới giải trừ.
Thật ra thì ta không phải ngủm, ta vẫn luôn có thể nhìn thấy bên ngoài chuyện gì xảy ra, từ các người ở nhà nông tìm được ta, đại chiến quỷ hút máu, sau đó ta bị đuổi về Long gia, còn có đoạn này thời gian tới nay phát sinh ở bên người ta tất cả mọi chuyện Long Thiên giải thích chỉ bất quá, ta là dụng ý thức thấy, không phải dùng ánh mắt, ta sở dĩ vẫn không có tỉnh lại. Là bởi vì ta ý thức vẫn luôn không cách nào trở lại ta thân thể.
Là ngươi dùng điện kích thích thân thể ta lúc này ta ý thức theo đan điền chui vào.
Lúc ấy đuổi ngươi đi, là bởi vì ta cùng Trân Châu đại chiến sắp tới, ta không thể đem ngươi liên lụy đi vào.
Hơn nữa, lúc ấy chúng ta trong tổ chức có nội gián, chẳng qua là ta không biết người kia là ai, cho nên ta cố ý ngay trước mặt của mọi người cùng ngươi quyết liệt, chính là vì để cho Trân Châu biết chúng ta hai người không có liên lụy, không để cho nàng tìm ngươi phiền toái.
Sự thật chứng minh, Trân Châu cũng bị lừa.
Long Thiên cười nói.
Tại sao không trước đó nói cho ta?
Diệp Phong không lời nói.
Nói cho ngươi nói, ta lo lắng ngươi bên này sẽ lộ ra sơ hở.
Long Thiên có chút ngượng ngùng nói.
Nghe lời này, Diệp Phong vẫn là một chút cũng không cao hứng nổi.
Được rồi, như vậy, thành tựu bồi thường, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi nhưng không cho nói cho người khác.
Long Thiên gặp Diệp Phong còn là một bộ không dáng vẻ cao hứng, hắn cố làm thần bí nói.
Chủ động nói ra được, nhằm nhò gì bí mật. Diệp Phong đem đầu nghiêng hướng một bên.
Này, chuyện này, trước mắt trừ chính ta trở ra, không có bất kỳ người biết, ta nhưng mà đem ngươi làm em trai ruột đối đãi mới chịu nói cho ngươi, ngươi không muốn nghe nói, vậy ta liền đem điều bí mật này thối giữa ở trong bụng.
Long Thiên tiếp tục treo Diệp Phong khẩu vị.
Vậy ngươi nói đi.
Diệp Phong vẫn là vẻ kiêu ngạo vẻ mặt không tin tưởng.
Không cho phép nói cho bao gồm Long Nguyệt ở bên trong người bất kỳ.
Long Thiên lần nữa tuyên bố.
Nghe Long Thiên nói như vậy, Diệp Phong hơi có chút chần chờ muốn không muốn biết điều bí mật này.
Ta biết tại sao mình những năm gần đây một mực không cách nào đem chân khí trong cơ thể chuyển đổi là tiên thiên chân khí.
Long Thiên mặt đầy hưng phấn diễn cảm.
Ta rơi vào hôn mê sau đó, phát hiện mình có thể thấy bên trong, hơn nữa thấy được mình trên đan điền có một cái màu đỏ phong ấn.
Ở ta hôn mê trong khoảng thời gian này, cái đó phong ấn theo ta sinh mệnh lực trôi qua, bắt đầu từ từ thả ra năng lượng bổ sung sinh mệnh lực của ta.
Đi qua ngươi điện giật sau này, cái đó phong ấn tăng nhanh phóng thích năng lượng quá trình, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đồng thời ta cũng đột phá cảnh giới tiên thiên.
Đã tới một cái khác tầng thứ.
Ngươi nói là Diệp Phong mặt đầy biểu tình kinh ngạc.
Không sai, hơn nữa.
Ta so sánh một chút thực lực của mình, phát hiện không chỉ có như vậy, bây giờ ta, so ngươi lúc ấy giết chết vậy chỉ quỷ hút máu mạnh hơn rất nhiều. Long Thiên những lời này để cho Diệp Phong hoàn toàn kinh hãi.
Vậy chỉ quỷ hút máu hơn 200 năm trước cũng đã là nam tước. Hắn thực lực cho dù không phải nam tước trạng thái tuyệt cùng, cũng chí ít hẳn là hậu kỳ đi.
Ngươi nói là, ngươi bây giờ thực lực đột phá hắn tầng thứ.
Diệp Phong đưa ra mình nghi vấn.
Không sai, dựa theo ta trước kia thấy qua một ít Long gia cổ tịch, cảnh giới tiên thiên sau đó, có một cái rất dài ngưng đan kỳ, là đem trong cơ thể năng lượng ở chỗ đan điền ngưng kết thành một viên cố thái năng lượng hình cầu quá trình.
Hoàn thành quá trình này sau đó, bên trong đan điền sẽ xuất hiện một viên hình cầu, cũng chính là cái gọi là kim đan kỳ.
Bây giờ ta đan điền bên trong thì có một cái như vậy đồ vật. Long Thiên hướng về phía Diệp Phong đắc ý cười nói.
Thật sự có loại đồ vật này.
Diệp Phong đối với loại này trong truyền thuyết sự việc, vẫn là có chút không dám tin tưởng.
Bất quá, trong cơ thể ta cái này không phải màu vàng kim, mà là màu tím, bề ngoài còn có điện quang quấn quanh.
Long Thiên gật đầu một cái trong sách ghi lại,
đột phá cảnh giới tiên thiên liền có thể nội thị, thấy bên trong thân thể mình vi mô trạng thái. Cùng ngươi đến ngưng đan kỳ, cũng có thể thấy mình trong cơ thể trạng huống. Đợi một chút, để cho ta nhìn một chút. Diệp Phong lật đật móc ra tham chắc khí, đeo ở trên sống núi. Mục tiêu số liệu vượt qua tra hỏi phạm vi tham chắc khí lên chỉ cho thấy như thế một câu nói, Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Chương 60, kinh khủng chiến đấu chỉ số. Chờ một chút, máy móc xuất hiện một chút trở ngại, Diệp Phong thấy được Long Thiên ném tới tìm kiếm ánh mắt, hắn lập tức đem tham chắc khí thu hồi hư vực. Gia tăng giá trị năng lượng hạn mức tối đa. Diệp Phong không chút do dự cho ra đem tham chắc khí thăng cấp chỉ thị. Xin xác nhận hạn mức tối đa chỉ số. Bây giờ một hạng chỉ số hẳn là 999 chứ. 100 triệu trở xuống hẳn đủ dùng. Diệp Phong cho ra mình lý tưởng con số. Xin xác nhận phải chăng đem một hạng hạn mức tối đa chỉ số thăng cấp đến 999999. Cần tiêu hao vực trị giá 100.000 điểm. Tại sao mắc như vậy? Diệp Phong không nhịn được oán giận nói. Bởi vì ngươi cần hạn mức tối đa là tinh cầu Techno Net kỳ trước mắt nơi nghiên chế ra được đời thứ 3 sản phẩm cao nhất dò xét số lượng. Ở một trình độ nào đó mà nói, ngươi bây giờ mua là công nghệ cao phục vụ. Boy đem mình thanh âm thông qua Diệp Phong tinh thần lực truyền vào hắn trong tai. Được rồi, xác nhận. Diệp Phong bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, dẫu sao cái này tham chắc khí sau này ở rất nhiều địa phương cũng có thể dùng đến. Nhìn mình thật vất vả kiếm được vực trị giá lập tức cứ như vậy ít đi 100.000, Diệp Phong cảm thấy cuộc sống sau này có thể mình cần làm một cái hoạch định. Đeo lên đi qua sửa đổi thăng cấp tham chắc khí, Diệp Phong rốt cuộc thành công thấy được Long Thiên chỉ số. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 119.684. Lực lượng, 29.127. Tốc độ, 31.238. Tinh thần lực, 29.319. Sấm sét thuộc tính linh lực, 30.000. Kinh khủng này chiến đấu trị số để cho Diệp Phong có chút thử ra. Thế nào? Máy móc lại bị hư. Long Thiên vỗ một cái Diệp Phong. Không có, ta chẳng qua là có chút hâm mộ ghen tị, Diệp Phong mặt đầy buồn bực nói. Để cho ta xem. Long Thiên chìa tay ra, Diệp Phong điều chỉnh trao quyền kiểu mẫu, đàng hoàng đem tham chắc khí đưa cho hắn. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 893, lực lượng, 213, tốc độ, 219, tinh thần lực, 224, tiên thiên nội lực, 237. Long Thiên đem mình thấy được số liệu đọc đi ra. Lão đại, cái này là ta, ngươi điều tra ngươi một chút mình. Diệp Phong bất mãn Long Thiên đem mình số liệu đọc lên tới. Ô hát, thấy được Long Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó bạo phát ra cười như điên, mấy con số này đáng tin không? Ngươi và ta làm sao sẽ kém hơn 100 lần? Tầng thứ không giống nhau, ta vẫn chỉ là một người tiên thiên võ giả, hơn nữa còn là mới vừa tiến vào cảnh giới tiên thiên không bao lâu tay mơ, mà ngươi đã là vượt qua quỷ hút máu nam tức kim đan kỳ người tu luyện. Mời không được cầm ta tới làm so sánh. Diệp Phong đoạt lấy liền Long Thiên hái xuống tham chắc khí. Chuyện ta, ngươi đáp ứng rồi, không nói cho người bất kỳ. Long Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Ta cảm thấy người nhà ngươi có quyền biết, đặc biệt là Long Nguyệt. Diệp Phong đưa ra dị nghị. Ta không hy vọng bọn họ biết, ta sẽ lặng yên rời đi Long gia, sau đó qua cuộc sống mình muốn. Long Thiên lắc đầu. Vậy Long Nguyệt làm thế nào? Cho dù không vì cha ngươi, ngươi cũng hẳn vì ngươi em gái suy nghĩ một chút. Hạnh phúc của nàng nên làm cái gì? Diệp Phong cảm thấy Long Thiên loại này được vì là biểu hiện không chịu trách nhiệm. Ngươi nghe ra Cát Linh Nhi nói. Long Thiên hơi nhướng mày đầu, ngươi yên tâm đi, nàng căn bản cũng không thích lỗ chiến, thật nhiều con là không ghét hắn mà thôi. Ngươi làm sao biết? Diệp Phong đối với lần này có chút không hiểu, hắn trước còn nghe ra Cát Linh Nhi nói Long Nguyệt chuẩn bị cùng lỗ chiến kết hôn. Ta một mực nằm ở chỗ này, nhưng là ta linh thức cũng quan sát được rất nhiều thứ. Ở ngươi không trước khi tới, nàng cùng lỗ chiến cũng đã tới 2 lần. Nàng xem lỗ chiến ánh mắt, hoàn toàn không phải yêu mắt của một người thần, chẳng qua là so người xa lạ muốn cùng thiện một ít mà thôi. Ta hiểu em gái ta, hơn nữa ta cũng biết nàng thích gì kiểu người đàn ông. Nàng thích thông minh, đẹp trai, có chủ kiến, tốt nhất thực lực cũng so nàng mạnh. Lỗ chiến, không có một cái phù hợp loại yêu cầu này, hắn thật nhiều cái có thể tính được cho có chút vị nam nhân mà thôi. Ta cảm thấy, ngươi rất phù hợp yêu cầu của nàng, trừ thực lực so nàng yếu một chút, bất quá ngươi sớm muộn sẽ vượt qua nàng. Long Thiên cười nói, ngươi cũng không thể bằng vào mình chủ quan cái nhìn liền hạ chắc chắn đi. Ngươi là anh nàng, cũng không phải là nàng con run trong bụng. Diệp Phong không nhịn được cắt đứt Long Thiên tiếp tục nữa. Anh Phong, ta cùng nàng là gái trai xanh đôi, là xanh đôi ngươi hiểu không? Long Thiên đem mình vậy tấm mang hồ cha chết mặt bu lại, hướng về phía Diệp Phong nháy mắt một cái. Xanh đôi là có tâm linh cảm ứng, nàng thích gì kiểu ta dĩ nhiên biết, bởi vì ta cũng thích loại này loại hình, hì hì. Đánh răng, rửa mặt, cạo râu. sẽ để cho ngươi nhìn như đẹp trai một chút. Diệp Phong không để ý đến Long Thiên càng quái, đem bên cạnh trên bàn gương đưa cho Long Thiên. Long Thiên nhận lấy gương, chỉnh sửa một chút mình tiểu tóc, sau đó đem tay phải bỏ vào miệng mình trước, a ra một cái khí, dùng mũi ngửi một cái, lúc này mới xoay đầu lại hướng về phía Diệp Phong cười nói xin lỗi, quên bản thân có mấy ngày không đánh răng. Anh Long, liên quan tới cha ngươi sự việc, ta nghe Long Nguyệt nói qua. Diệp Phong do dự hồi lâu, vẫn là quyết định thử khuyên bảo một chút Long Thiên. Ừ, đang đánh răng. Long Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, chẳng qua là chuyển qua ngươi muốn nói cái gì. Ngươi không thể thử tha thứ hắn sao? Hắn dù sao cũng là cha ngươi. Diệp Phong cũng không biết mình nên nói như thế nào tốt lắm. Ngươi cho rằng ta phải nên làm như thế nào đâu? Long Thiên trong miệng một bên khạc bọn, một bên nói hàm hồ không rõ. Cùng hắn nói một chút, ít nhất ngươi cần phải biết hắn có chút gì nỗi khổ, hắn trong lòng đối với ngươi có nhiều ít áy náy. Ngươi tỉnh lại trước, hắn vẫn luôn cùng chúng ta chung một chỗ, một mực đến khi thấy ngươi tỉnh lại, hắn mới rời đi. Diệp Phong cũng không biết mình như thế nói sẽ đưa tới Long Thiên làm sao phản ứng, bởi vì làm cho này cái dù sao cũng là người ta chuyện nhà, mình chỉ là một người ngoài mà thôi. Ta cùng hắn đã nói. Long Thiên giờ phút này cũng hoàn thành rửa mặt, lau khô mình mặt, đem khăn lông treo lên, ngồi vào Diệp Phong đối diện. Ở ta ngủm trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ nhín thời giờ xem ta, cũng đúng ta nói không ít chuyện. Ta biết nên làm như thế nào, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta có thể tha thứ hắn, nhưng là ta sẽ không vì vậy lưu lại, ta càng không biết đảm nhiệm Long gia gia chủ. Long Thiên không biết từ nơi nào móc ra liền một hộp thuốc lá, hắn rút ra một cây, sau đó bỏ vào trong miệng đốt. Ta có thể tha thứ hắn, cũng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ Long gia. Long gia là một cái mục nát, cố chấp, ngạo mạn, tự cho là đúng gia tộc, điểm này là không cách nào thay đổi sự thật. Diệp Phong biết, Long Thiên có thể lui đến bước này đã rất không dễ dàng, đối với Long gia hắn làm một người ngoài không tốt đi bình luận cái gì, hắn có thể làm chẳng qua là để cho Long Thiên cha con lại nữa bất hòa, cái này cũng đã đủ. Ta bảo thủ ngươi bí mật, ngươi bảo thủ ta bí mật, hai người chúng ta huề nhau. Ngươi có muốn tới hay không một cây? Long Thiên đem bao thuốc lá đưa cho Diệp Phong. Chương 61, 10 tầng đại môn mở ra. Làm Long Thiên đi ra cửa phòng lần nữa xuất hiện ở Long gia trước mắt mọi người, lúc này rất nhiều người giật nảy mình. Dẫu sao cho dù ai đều khó tin tưởng đã chết Long Thiên còn có thể lại lần nữa sống lại, hơn nữa còn đứng ở mình đám người trước mặt, trên mặt còn mang cổ quái mỉm cười. Nhìn dọc theo đường đi chỉ chói chói nhưng lại không dám đến gần mọi người, Long Thiên một bộ rất hưởng thụ hình dáng. Diệp Phong chính là mặt không cảm giác, không để ý đến mọi người chung quanh. Một đường đi theo Long Thiên đi tới một ngôi biệt thự tựa như 3 tầng lầu cắt trước, hai người dừng bước. Nơi này là lịch đại gia chủ chỗ làm việc. Long Thiên đứng ở nhà lầu này cắt, ngẩng đầu nhìn về phía nhà này mang chút cổ ý phong cách Trung Quốc kiến trúc. Trước kia ta chỉ ghé qua một lần, ở ta dùng một năm thời gian đến hậu thiên đỉnh phong thời điểm. Vào đi. Trong phòng truyền đến Long Thần thanh âm. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Diệp Phong hết sức thức thời đứng qua một bên, Long Thiên gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa đi vào. Thiên Nhi. Long Thần diễn cảm có mấy phần cổ quái, hắn nguyên bản cho là những người khác, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới Long Thiên biết chủ động tìm mình. Ta phải rời đi nơi này. Long Thiên sắc mặt bình tĩnh, loại an tĩnh này là Long Thần lần đầu tiên thấy, bởi vì trước kia hắn đối với mình cho tới bây giờ đều là trừng mắt nhìn nhau. Tạm thời bây giờ, Long Thần không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu, hắn mới để tay xuống ở giữa sách. Ta biết. Ngươi vẫn còn ở hận ta. Ta thật xin lỗi mẹ ngươi, cũng thật xin lỗi ngươi. Nếu như ban đầu, ta cố gắng tranh thủ nói, ngươi không nên gặp cái loại đó đãi ngộ. Ngươi không cần nói nữa. Long Thiên cắt đứt Long Thần tiếp tục nữa. Long Thần nhìn đứng ở mình đối diện, cùng mình hình dáng có 7 phần giống nhau chàng trai trẻ, trầm mặc cúi đầu. Ta đều nghe được. Ở đó một gió thổi không lọt trong quan tài. Long Thiên nghiêm túc đánh giá cha mình, thật dài thở ra một cái. Đi qua, hãy để cho nó qua đi. Thiên Nhi, con Long Thần thật là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng. Ta có thể thừa nhận ngươi là cha ta, nhưng là ta cự tuyệt thừa nhận ta là người của Long gia, ta phải rời đi nơi này, hơn nữa vĩnh viễn lại nữa bước vào nơi này một bước. Long Thiên thỏa hiệp rõ ràng cho thấy có điều kiện. Ta tới nơi này, chẳng qua là ở trước khi rời đi, cùng ngươi chào hỏi một tiếng, cũng không phải là cần phải lấy được ngươi đồng ý. Còn nữa, Nguyệt Nhi biết ta ở nơi nào. Ngươi cùng Nguyệt Nhi tới thăm, ta sẽ hoan nghênh. Còn như những thứ khác người Long gia, ta không hy vọng thấy. Long Thiên nói xong hết sức tự nhiên xoay người rời đi. Đây coi là cái gì chứ? Long Thần lắc đầu cười khổ, Long Thiên thái độ rất rõ ràng, thừa nhận mình là cha hắn sự thật, nói rõ hắn tha thứ mình. Nhưng là hắn rõ ràng vẫn là bởi vì mẹ mình sự việc còn đối với Long gia có mãnh liệt mâu thuẫn tâm trạng. Ngươi là cùng ta cùng nhau rời đi, hay là chuẩn bị ở chỗ này chơi mấy ngày? Long Thiên Gia gác lửng liền hướng về phía Diệp Phong nói. Ngươi bên này nhanh như vậy liền làm xong. Diệp Phong đối với lần này bày tỏ hoài nghi. Hắn là cha ta, ta có thể đối với hắn như thế nào? Long Thiên tức giận nói. Ta cũng nên hồi nước Mỹ, bất quá trước khi đi, có phải hay không phải cùng Long Nguyệt lên tiếng chào hỏi? Diệp Phong cảm thấy liền đi bộ như vậy không tốt lắm, dù sao cũng là Long Nguyệt đem mình mang hồi Long ra. Không cần, con bé kia chắc chắn sẽ không tùy tiện thả ta rời đi. Long Thiên cười nói ngươi nếu như muốn ở trước khi đi lên tiếng chào hỏi, đừng bảo là chuyện ta, liền nói chính ngươi phải rời khỏi tốt lắm. Ta ở chờ ngươi ở cổng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phong gật đầu một cái. Ngươi bây giờ liền rời đi. Tại sao không nhiều ở mấy ngày đâu? Dù sao anh phỏng đoán muốn qua mấy ngày mới có thể hoạt động bình thường, đến lúc đó các người cùng đi đi. Long Nguyệt hy vọng Diệp Phong có thể nhiều đợi mấy ngày, nàng còn không biết Long Thiên thân thể hôm nay cường tráng như trâu. Không được, ngươi cũng biết, ta thoát khỏi đội ngũ đã có đã mấy ngày, chuyện bên này trên căn bản đều đã giải quyết tốt đẹp. Long Ngao bên kia các người cũng đã phái người đi hỗ trợ, anh Long cũng đã không sao, ta cũng nên hồi nước Mỹ tiếp tục cùng ta đám kia đồng bạn cùng nhau làm nhiệm vụ. Ta vắng mặt thời gian đã quá dài. Long Thiên cười cự tuyệt Long Nguyệt thỉnh cầu. Nhưng mà, ta lão kia anh ngươi cũng hẳn biết, nếu như ngươi rời đi, phỏng đoán hắn cũng biết đòi cùng ngươi cùng đi. Long Nguyệt lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn bộ Long phủ gột rửa dậy một hồi xa xưa tiếng chuông. Đó là cái gì thanh âm? Diệp Phong có chút nghi ngờ nhìn về phía Long Nguyệt. Có đột phá tiên thiên cường giả cảnh giới mở cửa, cùng ta tới. Long Nguyệt vừa dứt lời, liền hướng cửa vội vã đi. Diệp Phong chính là đi theo sau lưng nàng. Trong lòng ngầm nói nào đó không phải là anh Long. Cùng Diệp Phong hai người chạy đến lúc này cửa đã đóng chặt. Đã xảy ra chuyện gì? Long Nguyệt nhìn về phía lính gác cửa mới vừa rồi là ai đi ra ngoài? Mới vừa rồi. Là Long Thiên mấy tên canh phòng tựa hồ cũng sợ ngây người, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh mới vừa rồi một màn kia. Làm sao có thể? Tiếng chung không phải chỉ có cửa tầng 10 hoàn toàn được mở ra thời điểm mới có thể vang sao? Long Nguyệt có chút không hiểu hỏi có hay không những người khác cùng hắn cùng đi ra ngoài. Không có canh phòng liền vội vàng lắc đầu chúng ta cũng lấy vì hắn liền cửa tầng 1 cũng đẩy không ra, ai biết, hắn liền trực tiếp đẩy ra cửa tầng 10, sau đó rời đi. Lúc này cửa chỗ đã bắt đầu tụ tập không ít người nhóm, bọn họ nghe được canh phòng lời này cũng là bàn luận sôi nổi. Xem ra, hắn so ta còn muốn cuống cuồng rời đi, ta cũng nên đi. Diệp Phong cũng không có đem Long Thiên bí mật nói ra, hắn chỉ là hướng về phía Long Nguyệt khẽ mỉm cười. Liền đẩy ra cửa lòng ra, sải bước rời đi. Mới vừa rồi cái đó tiếng chung là chuyện gì xảy ra? Là ta làm ra sao? Long Thiên gặp Diệp Phong đi ra, vội vàng hỏi. Không sai, đẩy ra cửa tầng 10 sẽ xuất hiện tiếng chung, xem ra, ngươi thực lực đã bại lộ. Diệp Phong hướng về phía Long Thiên mở ra hai tay ta không có nói người bất kỳ. Đáng chết phá cửa. Long Thiên hướng về phía cửa mắng. Mới vừa rồi là ai đi ra ngoài? Lúc này Long Phủ bên trong. Long Thần cũng chạy tới cửa. Là anh Long Nguyệt xoay đầu lại hướng về phía cha mình nói. Ta đi đem hắn vào về. Không cần, hắn đẩy ra cửa tầng 10, hắn có tư cách lựa chọn rời đi. Long Thần lắc đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Chương 62, Gián. Thành phố Thượng Hải sân bay, Diệp Phong cầm lên máy bay bài đi theo Long Thiên sau lưng. Ngươi chắc chắn ngươi phải về một chuyến thành phố Hàng Châu, mà không phải là bay thẳng New York. Long Thiên biểu tình trên mặt có chút nghi ngờ. Nếu như ngươi là lo lắng ta nói, vậy cũng không cần, ngươi tham chắc khi đã đầy đủ nói rõ ta rất tốt. Ta luôn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Diệp Phong diễn cảm ngưng trọng, nhìn qua hoàn toàn không giống như là nói đùa dáng vẻ. Này, ngươi không nên làm phải như thế mơ hồ có được hay không? Ngươi cũng không phải là trên đường chính bày sạp thầy tướng số. Long Thiên bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ta cũng biết loại cảm giác này không lý do, nhưng là không đi một chuyến trong lòng liền không nỡ, không biết tại sao. Diệp Phong lắc đầu một cái. Cũng không quản được nhiều như vậy, đi về trước thành phố Hàng Châu một chuyến nói sau, ta nổ thẻ phục đặt ở từ cường nơi đó, thuận tiện cầm về đi. Được rồi, nguyên lai là vì nổ thẻ phục, một cái nổ thẻ phục cũng ít một chút tiền đi, hồi New York mua thêm cái mới không phải tốt hơn. Long Thiên bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong thằng nhóc ngươi sẽ không phải là thả cái gì không nên thả đồ ở bên trong, cho nên mới vội vã phải về tới đi. Ngươi nói loại đồ vật này dịch phàm nơi đó thì có nhiều. Hoàn toàn không cần ta tới tổn lưu làm kỷ niệm. Trên thực tế, cái này nổ thẻ phục là gần đây mua, trừ ghi danh một lần thợ săn trang web trở ra, cơ hồ cũng không có dùng qua. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, hắn biết Long Thiên là nói cái gì đồ. Nói cách khác, cái đó trong máy vi tính nối liền thợ săn chuyên dụng Internet, bất quá bọn họ không có chương mục mật mã, căn bản là không thấy được bất kỳ đồ, ngươi cũng không cần lo lắng. Long Thiên đối với thợ săn cũng có biết chút chút, phải thông qua chuyên dụng Internet mới có thể đi vào tương ứng trang web. Ta không phải lo lắng cái này, ta chỉ là nói ta có lý do đưa cái này nổ tệ vụ cầm về.
Diệp Phong lắc đầu một cái. Lên máy bay sau đó, hai người vị trí chung một chỗ. Ngồi ở bên cạnh bọn họ chính là hai cái cô gái trẻ tuổi, thỉnh thoảng đưa mắt liếc tới.
Bọn họ hai cái thật là đẹp trai, trong đó một người cô gái cười nói.
Ta cũng như vậy cảm thấy.
Bên cạnh tên kia cô gái cũng cười gật đầu.
Hai người bọn họ không chút nào phát hiện, tức khiến các nàng đem thanh âm đè lên thấp nhất, Long Thiên cùng Diệp Phong vẫn là rõ ràng nghe các nàng thảo luận cái đề tài này.
Ai, bây giờ đứa bé cũng trưởng thành sớm.
Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn về phía bên người Long Thiên.
Ta cảm thấy,
hai người bọn họ dáng dấp cũng không tệ lắm. Long Thiên hướng Diệp Phong chớp chớp mắt.
Diệp Phong đem đầu nghiêng hướng một bên, làm bộ như không có nghe gặp Long Thiên đang nói gì.
Máy bay cất cánh cỡ nửa tiếng, Long Thiên thản nhiên lật tạp chí, mà Diệp Phong chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Đống nhiên dựa vào vị trí của phòng rửa tay truyền đến một tiếng thê lương người phụ nữ thét chói tai.
Long Thiên cùng Diệp Phong nhìn nhau một cái, lập tức hướng thanh âm nguồn phương hướng nhìn sang.
Có gián ba.
Lần này truyền tới là một người đàn ông thanh âm hoảng sợ.
Mới vừa rồi tên kia từ trong phòng rửa tay lao ra, cô gái mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng, mà tên đàn ông kia chính là lập tức từ chỗ ngồi nhảy cỡ lên, nhìn xa xa từ cửa phòng rửa tay chui ra ngoài vậy cái hoa ban rắn.
Lúc này, phía sau những cái kia bất luận già trẻ trai gái cũng vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía vậy cái hoa ban rắn, ai cũng không dám động thủ.
Mọi người ở đây đem sự chú ý tập trung ở phía sau chỗ ngồi. Lúc này Diệp Phong cùng Long Thiên nghe được mình các người đỉnh đầu không chứa hành lý bên trong truyền tới thanh âm.
Tất cả mọi người, lập tức rời đi mình chỗ ngồi, đến buồng đầu ngồi xuống.
Diệp Phong đống nhiên hướng về phía bên trong khoang máy bay tất cả mọi người hô.
Nhưng là không có mấy người chịu để ý tới hắn.
Long Thiên khẽ nhíu mày, hắn đang chuẩn bị mở miệng, nhưng thấy được Diệp Phong móc ra một cái để dẹt e a lệ, hướng cửa phòng rửa tay mở ra một súng không muốn chết cũng cho ta đứng lên.
Đi buồng đầu, ôm đầu,
ngồi xuống.
Tiếng súng vang lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý, nhìn thấy Diệp Phong cầm trong tay thanh kia màu bạc súng lục, những người đó ngoan ngoãn từ vị trí cũ của mình rời đi, hướng buồng đầu đi tới.
Bây giờ nên làm như thế nào?
Những thứ đó đang hướng về buồng đầu bỏ qua.
Long Thiên không có cả người thực lực mà không cách nào thi triển.
Ta cần một cái bảo vệ che chở, đem bọn họ quấn ở bên trong, ngươi trước nhìn bọn họ.
Diệp Phong cây súng đưa cho Long Thiên.
Bỏ mặc các người muốn cái gì, cướp máy bay cũng không là tốt nhất phương pháp, các người cần gì, có thể cùng ta nói, những thứ này hành khách đều là vô tội.
Lúc này nữ tiếp viên hàng không ôm đầu đứng dậy.
Cũng không nên động, cùng chúng ta muốn đi ra biện pháp giải quyết.
Long Thiên cũng không muốn giải thích thêm cái gì, mới vừa rồi Diệp Phong cố ý đem cái này cùng nhau chuyện kiện biến thành giống như cướp máy bay vậy, chỉ là vì để cho những người này nghe lời.
Mẹ kiếp, lại dùng hết hơn mấy ngàn.
Theo Diệp Phong thanh âm rơi xuống. Long Thiên nghiêng đầu thấy được Diệp Phong cầm trong tay một cái màu bạc trắng kim loại sợi dây.
Đem bọn họ buộc lại hữu dụng không?
Long Thiên không biết Diệp Phong diễn là vậy một ra.
Ngươi nhìn là được, Diệp Phong cũng lười giải thích.
Dùng kim loại sợi dây vây quanh một cái hình bầu dục vòng tất cả mọi người, cũng đứng đi vào.
Khoang máy bay trong tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ đi vào Diệp Phong trên mặt đất trưng bày cái đó hình bầu dục kim loại vòng.
Diệp Phong nhấn trong tay rẹ một nút ấn. Từ kim loại vòng lên dần dần hướng lên dâng lên tới tầng một trong suốt màng giống như vậy, chẳng qua là mấy giây liền hình thành một cái trong suốt thỏa hình cầu bảo vệ che chở, đem tất cả mọi người đều bảo vệ ở trong đó.
Các người muốn làm gì?
Lúc này bảo vệ che chở bên trong có người bắt đầu bất an vỗ trong suốt bảo vệ che chở.
Các người chỉ có đợi ở bên trong mới là an toàn, Diệp Phong vừa nói, mở lên hai bên đỉnh đầu chỗ không chứa hành lý, mấy con rắn độc lập tức phát thân ra, nhưng đều bị Diệp Phong bóp nát bảy tấc mà chết.
Nhìn bị Diệp Phong ném xuống đất chết rắn, nữ tiếp viên hàng không kia lập tức công khai rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
Mọi người không nên hốt hoảng, bọn họ hai cái là tới giúp đỡ, cái này cái lồng, là vì phòng ngừa rắn chui vào.
Nữ tiếp viên hàng không lập tức ngăn cản một ít vô vào bảo vệ vòng bảo vệ người.
Lúc này, Diệp Phong lại mở lên hai cái khung chứa hành lý, lần nữa đánh chết mấy cái rắn, mà Long Thiên cũng học Diệp Phong phương pháp, một lần mở ra hai bên khung chứa hành lý, bắt đầu xử lý trước mắt rắn hai.
Không tới nửa cái tiếng thời gian, trên mặt đất thây rắn đã cửa hàng trên đất tràn đầy tầng một.
Bên trong khoang máy bay cũng học được im lặng không lên tiếng.
Hai người bọn họ cũng đẹp trai như vậy, thân thủ cũng tốt như vậy, mới vừa rồi lên máy bay thời điểm liền cho ra kết luận tên kia cô gái có chút si mê nhìn anh Dũng hai người.
Bọn họ lên máy bay ta liền chú ý tới nha, ngoài ra một người cô gái đắc ý nói.
Đích xác thật là đẹp trai, lúc này, nữ tiếp viên hàng không cũng lại gần giữ lại chảy nước miếng nói.
Hai cô gái đồng thời gật đầu một cái.
Tiểu Phong, ngươi trông nom nơi này, ta đi xem những thứ khác khoang máy bay trạng huống gì. Long Thiên gặp rắn độc cũng xử lý xong hết rồi, hướng về phía Diệp Phong hô. Có tình huống kêu ta. Cả người đẫm máu Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó hướng về phía bảo vệ che chở bên trong mọi người nói thật xin lỗi, bây giờ vẫn không thể đem các người thả ra, loại rắn này có độc, nếu như có một cái cắn các người bất kỳ một cái nào trong đó người, thì có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Chỉ chốc lát Long Thiên trở về những thứ khác buồng cũng không có, hướng về phía chúng ta cái này buồng người đến. Ta biết, bây giờ hẳn an toàn. Diệp Phong một vừa đóng một cái liền khung chứa hành lý nắp, sau đó rút lui hết cái đó bảo vệ che chở mọi người có thể trở về mình chỗ ngồi. Ai có thể giúp một tay đem nơi này thu thập một chút? Diệp Phong nhìn đầy đất thây rắn ta đi đổi một quần áo. Để ta đi, dù sao đều đã như vậy. Long Thiên cười nhìn mình khắp người vết máu, mà nữ tiếp viên hàng không đang nơi cửa khoang đối với mấy cái này trên máy bay nhân viên an ninh giải thích cái gì. Ngươi không cần đi thay quần áo sao? Mới vừa rồi tên kia cô gái hướng về phía Long Thiên cười nói. Đang không người làm dọn dẹp công tác Long Thiên ngẩng đầu lên, hướng nàng nháy mắt một cái ta muốn biết, nếu như ta mời hai vị đại mỹ nữ cùng nhau thay quần áo, các người phải chăng sẽ đồng ý đây? Chương 63, kẻ địch núp trong bóng tối. Này, người đi nhanh như vậy, mắc đại à? Long Thiên cơ hồ là bị Diệp Phong một đường lôi rời đi sân bay. Ta phỏng đoán trên máy bay sự kiện kia, là có người nhằm vào chúng ta hai người đến. Ta lo lắng người nọ động thủ nữa, cho nên chúng ta phải cách xa có đám người địa phương. Diệp Phong nhìn một cái bốn phía hướng chi trên máy bay xảy ra loại chuyện đó, hai người chúng ta nếu như chậm một chút, phỏng đoán sẽ bị rất nhiều truyền thông chặn đường phỏng vấn. Nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau về trước ta bên kia đi, đi trường học có thể lại sẽ cho ngươi vậy mấy người bạn học mang đến phiền toái. Ngươi cũng chỉ là mới vừa tiến vào cảnh giới tiên thiên mà thôi, gặp phải cao thủ sẽ có phiền toái. Cùng chuyện lần này giải quyết, ngươi lại đem máy vi tính cầm về đi New York. Long Thiên có chút không yên lòng. Chú thiết bọn họ đều đã không có ở đây, lần trước sự kiện kia sau đó, còn có ai còn sống. Diệp Phong mặc dù không quá nguyện ý nhắc tới chuyện này, nhưng bây giờ cũng không khỏi không sách. Thanh Lang cùng Tiểu Lục Tử bọn họ mấy cái, bọn họ thực lực quá yếu, chiến đấu ban đầu ta sẽ để cho người đưa bọn họ trốn. Long Thiên lắc đầu nói cũng chỉ còn lại bọn họ mấy đi. Nếu như không phải là Bàng Lâm tên phản đồ kia, Lão Triệu bọn họ mấy cái liền sẽ không chết, chỉ biết là ở sau lưng cho người thọt đao tiểu nhân. Long Thiên siết chặt quả đấm nếu như không phải là hắn, Lão Thiết bọn họ cũng có thể còn sống. Tên kia bây giờ còn sống. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Bị Lão Thiết giết, bất quá, Lão Thiết vì giết chính hắn cũng bị thương. Nếu không Lão Thiết có thể con ta cùng nhau chạy trốn Long Thiên cũng biết Lão Thiết đem mình giao cho Lăng Khải sự việc. Vậy chúng ta bây giờ làm sao tìm được Thanh Lang bọn họ? Diệp Phong nhìn về phía Long Thiên. Ta có hắn điện thoại. Long Thiên móc ra điện thoại di động, sau đó gọi được liền một cái mã số. Thanh Lang, ta Long Thiên, bây giờ cùng Diệp Phong chung một chỗ, các người ở nơi nào? Đối phương điện thoại mới vừa tiếp thông, Long Thiên không đợi đối phương mở miệng cứ nói. Nhưng không ngờ điện thoại bên kia truyền tới là Tiểu Lục Tử thanh âm hưng phấn lão đại, là anh Long. Mau đưa điện thoại cho ta. Long Thiên nghe gặp điện thoại bên kia khá xa địa phương truyền đến một cái thanh âm. Xin lỗi, anh Long, em ở phòng rửa tay. Điện thoại ném phòng khách Thanh Lang có chút ngượng ngùng nói. Các người bây giờ ở đâu? Ta cùng Diệp Phong lập tức đi tới. Long Thiên cũng không chuẩn bị cùng hắn nói nhảm. Các người bây giờ ở đâu? Ta để cho Tiểu Lục bọn họ đã qua đón ngươi cửa đi. Trong điện thoại không nói rõ ràng chúng ta vị trí cụ thể. Thanh Lang giải thích. Vậy cũng được, chúng ta bây giờ ở sân bay Tiêu Sơn bên ngoài, các người nhanh chóng đến đây đi. Long Thiên gật đầu một cái. Nửa giờ khẳng định đến. Các người trước ở bên kia nghỉ một lát đi. Ta để cho Tiểu Lục Tử đến bên kia cho các người gọi điện thoại. Thanh Lang cúp điện thoại. Tiểu Lục, đi phi trường đón anh Long cùng tiên sinh Diệp. Thanh Lang hướng về phía phòng rửa tay bên ngoài hô. Nhanh hơn, nửa giờ bên trong phải chạy tới. Cầm điện thoại ta, đến bên kia cho anh Long gọi điện thoại. À, ta vậy thì đi. Tiểu Lục che mũi đưa tay nhận lấy Thanh Lang điện thoại di động, sau đó vội vội vàng vàng liền chạy ra ngoài. Ngươi cảm thấy điều khiển những cái kia dáng người, là hướng về phía chúng ta tới. Long Thiên bỗng nhiên hỏi tới cái vấn đề này. Hẳn là đi. Những người khác cũng chỉ là người bình thường, không quá có thể trêu chọc tới loại chuyện này. Hơn nữa còn chẳng qua là nhằm vào chúng ta cái này buồn người, hẳn chỉ có chúng ta sẽ trở thành mục tiêu. Diệp Phong phân tích nói cái đó khống chế những cái kia rắn người, chắc tại máy bay lên. Đây cũng là sở dĩ hắn không để cho những thứ này rắn lan tràn đến những thứ khác buồng, để cho máy bay rơi tan nguyên nhân. Long Thiên gật đầu một cái. Máy bay rơi tan cũng sẽ đưa tới Long Tổ điều tra, đây cũng là hắn không dám làm như vậy một trong những nguyên nhân. Dẫu sao, loại này ly kỳ sự việc nếu như đưa tới thương vong khổng lồ, Long Tổ nhất định là sẽ tham dự vào tiến hành điều tra. Cái tên kia rất có thể cùng chúng ta ở một cái khoang máy bay. Đi qua Diệp Phong như thế vừa nhắc, Long Thiên bỗng nhiên nghĩ tới chút gì. Cho dù là một cái khoang máy bay bên trong người bị rắn cắn chết, loại chuyện này cũng tuyệt đối sẽ bị Long Tổ điều tra, cho nên, duy nhất giải thích là, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có muốn cho rắn cắn những người khác. Hắn biết chúng ta sẽ xuất thủ cứu những người khác, hắn tốt nhân cơ hội khống chế những rắn độc kia ở chúng ta có rảnh rỗi ngăn cản thời điểm vào miệng. Cái này cũng đã nói lên, tại sao ban đầu gần một phút trong thời gian, điều thứ nhất rắn đưa tới khủng hoảng sau đó, vẫn không có tiến hành công kích nguyên nhân. Diệp Phong nghe Long Thiên vừa nói như vậy, lúc này mới nhớ tới lúc ấy điều thứ nhất rắn từ phòng rửa tay sau khi trôi ra, vẫn luôn chỉ là hướng về phía mọi người phát ra uy hiếp thanh âm, mà không có công kích người bất kỳ. Cái này rõ ràng không hợp tình lý, ở đó loại huyên náo trong hoàn cảnh, phiền não động vật máu lạnh vậy sẽ chọn nhanh chóng công kích trước mắt cái đầu tiên vật còn sống, sau đó chạy trốn. Duy nhất có thể giải thích chính là, con rắn kia bị khống chế, ức chế nó chủ động công kích bản năng. Có thể khống chế loại vật này, hoặc là chính là sẽ rắn tiếng nói các loại dị năng, hoặc là chính là sử dụng độc vật cao thủ. Trân Châu đã rời đi, không thể nào là nàng. Trân Châu trước kia có tên thủ hạ kêu Tạ Khâu, hắn cũng bị ngươi giết Long Thiên muốn từ trong tìm ra một chút đầu mối tới, nhưng không có gì đầu mối. Tạ Khâu. Diệp Phong nhớ tới cái đó cùng chú Thiết tranh đấu, cuối cùng bị mình làm rơi cái tên kia chẳng lẽ có người muốn vì hắn trả thù. Hắn có không có người thân? Theo ta biết, Tạ Khâu có một sư phó, là một người tán tu, nghe nói cũng là một người cảnh giới tiên thiên cao thủ. Cả người độc công xuất thần nhập hóa. Bất quá rất ít có người gặp qua hắn. Long Thiên đem mình nắm giữ một ít tin tức chia sẻ đi ra. Sớm biết như vậy, tại máy bay lên ta nên đeo lên tham chắc khí. Diệp Phong có chút buồn bực, bây giờ địch nhân ở trong tối, mình ở ngoài sáng, loại cảm giác này thật làm cho hắn rất khó chịu. Tiểu Phong, loại đồ vật này, không được thường xuyên dùng, sẽ hạ xuống mình tính cảnh giác. Thật ra thì đối với chúng ta mà nói, cảm giác rất trọng yếu, đối với sát khí dọ thám biết. Đối với nguy cơ cảm giác, đều phải thông qua một lần thực hành mới có thể để cho mình bén nhạy. Long Thiên nghe Diệp Phong như thế nói, hơi nhíu mày nếu như ngươi dưỡng thành dựa vào loại vật này thói quen, đối mặt cùng cấp bậc cao thủ lúc này có thể sẽ thua thiệt. Ta biết, thật ra thì ta ở nước Mỹ tiếp nhận vụ thời gian liền cho tới bây giờ chưa từng dùng qua tham chắc khí, là bởi vì ta cũng chú ý tới ngươi nói những thứ này. Diệp Phong biết Long Thiên nhìn như trách cứ mình, trên thực tế là muốn tốt cho mình. Biết liền tốt. Lần này, chúng ta liền dựa vào thực lực để giải quyết hắn, coi như là một trận trò chơi đi, không nên dùng máy ăn gian để cho trò chơi kết thúc quá nhanh. Long Thiên vỗ một cái Diệp Phong bả vai. Mặc dù loại này bị người ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào cảm giác không dễ chịu, nhưng là, nghe có chút ý tứ. Diệp Phong gật đầu một cái. Mà lúc này, Long Thiên điện thoại di động lại lần nữa vang lên, Long Thiên nhận nghe điện thoại, sau đó nhìn về phía Diệp Phong hắn đến cửa phi trường, chúng ta đi qua đi. Chương 64 Kinh ngạc vui mừng một ngày. Mọi người khỏe, nơi này là cả đài truyền hình, bây giờ cho mọi người phát trệ ở giữa tin tức máy truyền hình bên trong vĩnh viễn đều là cả người đầm công sở nữ MC, mang đầy mặt nghề mỉm cười, dùng nàng vậy một như thường lệ phía chính phủ giọng điệu phát trước kiếm một ngày tất cả phía chính phủ tin tức. Làm tiểu lục đem Long Thiên cùng Diệp Phong đón về mình các người ở tạm địa phương lúc này Thanh Lang đang xem tin tức. Anh Long, Thiên Sinh Diệp, các người trở về. Thanh Lang gặp hai người trở lại. Lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Thiên Sinh Diệp. Long Thiên cảm thấy tiếng xưng hô này là lạ. Còn nhớ lần trước bọn họ bắt đi ta sao? Diệp Phong hôm nay cũng không cần gì cả giấu giếm liền ta cho bọn họ một chút dạy bảo. Cho nên. Rõ ràng Long Thiên nhướng nhướng mày đầu, sau đó hào phóng ngồi vào trên ghế salon. Máy truyền hình bên trong truyền tới một mục tin tức lúc này cũng hấp dẫn mấy người chú ý. 6 giờ chiều hôm nay lẻ 7 phân từ thành phố Thượng Hải đến thành phố Hàng Châu một chiếc hàng không dân dụng trên chuyến bay xảy ra một kiện dị thường chuyện kiện, buồng thương vụ bên trong chui vào nhiều rắn độc, may mắn không có một người thương vong. Bây giờ để cho chúng ta ở hiện trường ký giả tới phỏng vấn cái đó khoang máy bay bên trong người xem. Ống kính chuyển đổi, đó là thành phố Hàng Châu sân bay Tiêu Sơn. Hai người cô gái đang hết sức kích động cầm ký giả micro nói rõ mình thấy được nội dung. Vậy hai người đẹp trai là chung nhau. Một cái nhìn qua 25 tuổi cơ đó, tuổi tác nhỏ một chút hẳn là 20 mới vừa ra mặt. Trẻ tuổi cái đó thân cao ở cỡ 1m8, tuổi tác lớn một chút cũng không sai biệt lắm có 1m85. Bọn họ hai cái tay không giết chết khoang máy bay bên trong tất cả rắn. Xin hỏi, ngươi nhìn thấy bọn họ là tay không giết chết nhiều như vậy rắn sao? Ký giả thật vất vả từ tên kia cô gái trong tay đoạt lại liền micro, sau đó đem máy thu hình chuyển hướng chứa đầy toàn bộ lớn thùng rác thây rắn, ít nhất có mấy trăm chỉ nhiều.
Đúng vậy. Chúng ta chính mắt nhìn thấy.
Cô bé kia lần nữa bắt được tên kia ký giả Mizo.
Xin hỏi, ở đây sao nhiều rắn độc dưới tình huống, các người là làm như vậy đến mỗi một người cũng không bị thương chút nào đâu.
Ký giả sách xảy ra vấn đề điểm chính.
Cái đó em đẹp trai cầm một cái thứ gì đem chúng ta bảo vệ, vật kia giống như là một cái bọc khí, đem tất cả rắn cũng ngăn cản ở bên ngoài.
Nhưng là sờ lên cảm giác giống như là thủy tinh. Tên kia cô gái hiển nhiên rất thích ký giả hỏi nàng những vấn đề này, nàng cơ hồ hữu vấn tất đáp.
Các người có hay không người vỗ xuống tới hai người bọn họ tướng mạo?
Ký giả hiển nhiên còn muốn đem điều này tin tức tiến một bước sâu đào xuống.
Không có, bởi vì lúc ấy, mọi người cũng sợ muốn chết.
Cả khoang bên trong tất cả đều là rắn, cũng không nghĩ tới đi cho bọn họ chụp hình.
Ngoài ra một người cô gái có chút hối hận nói.
Anh Long, cái này chính là các người ngồi vậy chuyến máy bay chứ?
Thanh Lang hiển nhiên đối với chuyện này tình hữu điểm hứng thú.
Không sai, Long Thiên gật đầu một cái.
Các người biết chuyện này sao?
Thanh Lang hỏi. Tới nhiều như vậy rắn, hai người đó nhất định là cao thủ.
Biết, chúng ta sẽ ở đó cái khoang máy bay. Long Thiên cầm lên trên bàn uống trà trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một cái.
Vậy các ngươi thấy là ai làm?
Thanh Lang trợn to hai mắt nhìn về phía hai người, liền một bên Tiểu Lục Tử cùng Lớn Ngu đều có chút mong đợi.
Là hai người chúng ta làm.
Long Thiên hướng về phía Thanh Lang nháy mắt một cái.
Ta đi ngủ.
Diệp Phong cũng lười giải thích, đem cái vấn đề này ném cho Long Thiên.
Long Thiên chẳng qua là mở ra hai tay nhìn về phía mấy người khác, không chút nào muốn ý giải thích.
Ta cũng cần nghỉ ngơi, mấy người các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, còn nữa, nếu như thấy được rắn nói, nhớ đánh thức ta cùng Diệp Phong.
Long Thiên ngáp một cái, sau đó hướng một cái khác gian phòng đi tới.
Rắn? Là ý gì?
Thanh Lang không biết Long Thiên rốt cuộc là ý gì.
Chúng ta giết cái tên đó rắn, hắn có thể sẽ trả thù, nói không chừng đã đi theo chúng ta tới nơi này, tóm lại. Các người vẫn là chú ý một điểm tương đối khá.
Long Thiên lười biếng thanh âm từ trong phòng truyền tới.
Vật kia có độc, bị cắn một cái nói, phỏng đoán quá sức.
Hai người các ngươi kiểm tra một chút cửa sổ, có tình huống liền kêu ta.
Ta ngủ phòng khách.
Tiểu Lục có chút nơm nớp lo sợ kéo Lớn Ngu cùng nhau rời đi.
Thanh Lang chính là nằm trên ghế salon nhỏ giọng thì thầm anh Long trở về, còn mang về tiên sinh Diệp, hơn nữa còn chọc tới một cái chơi rắn người.
Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì?
Nhiều như vậy sự việc cũng chen chúc chung một chỗ xảy ra.
Ngay tại Thanh Lang mau phải ngủ lúc này, một hồi thanh âm rất nhỏ để cho hắn trở mình, hướng về phía hai người rời đi phương hướng hô Tiểu Lục Tử, Lớn Ngu, hai người các ngươi đang làm gì?
Lúc này, cái thanh âm kia lại lần nữa truyền tới, Thanh Lang cẩn thận xác nhận một chút, đó tựa hồ là tiếng gõ cửa, hắn ngẩng đầu nhìn cửa một chút, gặp Tiểu Lục cùng Lớn Ngu hai người cũng không để ý tới mình.
Một cái xoay mình từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cầm lên trên bàn uống trà UFT. Dè dặt đi về phía cửa.
Đến cửa, hắn dò hướng mắt mèo, nhưng là mắt mèo tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn.
Vì vậy hắn mở cửa ra một cái khe hở, xuyên thấu qua khe hở thấy được trên cửa nằm một cái rất yếu ớt người phụ nữ, hắn mượn ánh trăng nhàn nhạt thấy rõ người phụ nữ kia mặt.
Trân Châu.
Thanh Lang ở thấy được người phụ nữ kia gương mặt đó thời điểm không nhịn được kinh kêu thành tiếng.
Diệp Phong lúc này Trân Châu đã mất đi ý thức, chẳng qua là trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt.
Anh Long.
Thiên sinh Diệp.
Trân Châu đã tìm tới cửa.
Thanh Lang lập tức xoay người hướng về phía hai cái gian phòng hô, sau đó mở cửa, đem Trân Châu chặn ngang ôm lấy, bỏ vào phòng khách trên ghế salon.
Đóng lại cửa phòng khách, Thanh Lang hai tay chống nạnh nhìn trên ghế salon người phụ nữ này, khẽ thở dài một tiếng. Ngày hôm nay thật đúng là mẹ nó là kinh ngạc vui mừng một ngày à.
Chương 65, khách thăm bất ngờ.
Đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Phong cùng Long Thiên hai người xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ từ trong phòng bò ra ngoài, nhìn về phía Thanh Lang.
Ngươi mới vừa nói là Trân Châu sao?
Nàng ngươi đâu?
Diệp Phong gặp cửa đóng chặt, Thanh Lang chính là đứng ở ghế salon phía sau.
Ở trên ghế salon.
Thanh Lang chỉ ghế salon.
Diệp Phong cùng Long Thiên vòng qua ghế salon sau lưng lúc này mới nhìn thấy đã hôn mê trên ghế salon Trân Châu. Nàng nhìn qua tình huống không phải quá tốt, mặc dù trên mình cũng không có rõ ràng vết thương.
Kéo dài hôn mê trạng thái, bị mồ hôi ướt đẫm nữ thức áo sơ mi. Cùng với thở hào hển cũng đang chứng tỏ Trân Châu cũng không phải là thuộc về sức khỏe trạng thái.
Ngươi vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm chính là như vậy.
Diệp Phong đưa tay dò bị thương Trân Châu chán, muốn xem nàng có phải hay không đang nóng lên.
Mới vừa nghe được rất tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ta còn tưởng rằng là ngủ mơ hồ, kết quả mở cửa vừa thấy, nàng nằm ở trên cửa.
Trong miệng thật giống như kêu ngươi tên chữ phía sau câu nói kia Thanh Lang vốn là không dự định nói, nhưng là vừa thấy Diệp Phong diễn cảm như vậy nghiêm túc, hắn cũng chỉ tốt nói ra.